Chương 82, tám đảm nhiệm bộ trưởng chương 82, tám đảm nhiệm bộ trưởng Lâm Hồng Lộc cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Nàng hôm nay biết quá nhiều bí mật, mặc kệ là hẳn là nghe, vẫn là không nên nghe. Dị thường sinh vật đối sách khoa, thứ 7 đảm nhiệm bộ trưởng nguyên danh là Dương Khô. Thế nhưng là Dương Khô tiền bối, không phải tại rất nhiều năm trước đã chết tại huyết chi môn sự kiện bên trong sao? Lâm Hồng Lộc suy tư một lát, lập tức liền nghĩ thông mấu chốt trong đó. Chỉ bất quá, chân tướng là như thế dùng mình, để người tuyệt vọng. Chân chính Dương Khô, xác thực đã chết. Nhưng là, cái này thần bí Hồng Y Địa Quỷ đã có thể chỉ dựa vào một sợi lông tóc phục chế Lý Nhất Sơn, đương nhiên cũng có thể phục chế còn thừa lại một trương da người Dương Khô. Hiện tại ngồi trong phòng làm việc bộ trưởng, là từ Hồng Y Địa Quỷ bên trong đi tới. Hán, đến cùng xem như nhân loại, vẫn là quái đàm. Lâm Hồng Lộc không biết, dị thường sinh vật đối sách khoa hiện đảm nhiệm bộ trưởng, thế mà là quái đàm sáng tạo ra đến. Cái này cơ mật nếu là truyền đi, chỉ sợ các quốc gia cao tầng quyền quý đều sẽ sinh ra chấn động đi. Dương Khô thở dài nói, ta ngược lại là rất muốn trực tiếp tiến vào gác chung thế giới, tự mình giải quyết cái này khởi sự kiện. Nhưng là, bởi vì gác chung linh tù cơ chế, nếu như ta chết ở trong đó, hạ chàng chỉ có giống như Bạch Cốt Tăng, biến thành thất hương khách. Về sau lữ khách, tiến vào gác chung về sau muốn đồng thời đối mặt ta cùng Bạch Cốt Tăng thi thể, chàng diện kia quá tàn bạo, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Nhất Sơn lạnh nhạt nói, nếu như là phổ thông bộ trưởng, chết tại gác chung bên trong, ngược lại là một cái tự đại phiền phức. Nhưng ngươi là một cái ngoại lệ, ngươi là một cái triệt để vi phạm quy luật tự nhiên quái vật. Ánh mắt của hắn xuyên qua Dương Khô kia như là hắc vụ thân thể, rơi vào sau lưng của hắn màu đỏ trong tủ treo quần áo. Vô luận ngươi chết bao nhiêu lần, chỉ cần đem ngươi di hải ném vào Hồng Y Địa Quỷ bên trong, liền có thể phòng chế ra vô số cái ngươi đến. Ngươi không chỉ có thể vô hạn phục sinh, bất tử bất diệt, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí có thể để cho Hồng Y Địa Quỷ chế tạo ra một vạn cái Dương Khô, tạo thành một chi Dương Khô đại quân. Ngươi rõ ràng có thể làm được càng đáng sợ sự tình, đừng nói giải quyết chỉ là một giờ lâu. Thế nhưng là những năm này, ngươi lại căn nguyện tiềm long tại căn này nho nhỏ văn phòng. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta là thật vô cùng hiếu kỳ. Dương Khô cười, bóng tôi phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắn dương lên bờ môi, lại vẫn thấy không rõ hắn cặp kia vực sâu con ngươi, không muốn tổng đem người nghĩ đến hư hỏng như vậy. Lý giáo sư, ngươi làm sao cùng sư phụ ta lão Vương một dạng? Sở dĩ ở chỗ này, càng quan trọng chính là ta đang trấn áp rất nhiều S cấp bậc quái đàm sự kiện. Nếu như ta rời đi căn phòng làm việc này, tiến về gác chung, dưới mặt đất 10 tầng nhiều như vậy S cấp quái đàm, tại lúc ta không có ở đây mỗi một kiện đều có thể chạy ra viện bảo tàng, tạo thành nguy hại so gác chung phần lớn. Hắn nhẹ nhàng đập làm bằng gỗ mặt bàn, nhắm mắt lại, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ, Vương Chí Quân còn sống thời đại, đa dư nhân sự kiện, có nhớ không? Cũng là bởi vì hắn quá tự tin, hắn rời đi viện bảo tàng, cho nên để vật kia mất khống chế. Lý Nhất Sơn lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở ta, chuyện này, Vương Chí Quân thế tử, nhi tử, đồng sự đều chết tại vụ kia sự kiện bên trong. Tường thấy chương 13, con quan tài người lao hà cùng Vương Chí Quân tại quái đàm diễn đàn bên trên cãi nhau lúc, chỉ trích đối phương ngay cả thế tử hài tử đều không gánh nổi. Mà đa dư nhân sự kiện cho tới bây giờ đều không có kết thúc. Dương Khô khẽ cười nói, lão Vương lưu lại một chỗ cục diện rối rắm cho ta, cứ như vậy nhẹ nhàng chết, người chết tự nhiên là không cần mỗi ngày dương ra mắt liền phiền não. Ngươi hẳn là có thể thông cảm khó xử của ta. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía văn phòng phần cuối, kia lấp kín trên tường, treo dị thường sinh vật đối sách khoa lịch đại bộ trưởng chân dung. Thứ nhất đảm nhiệm bộ trưởng, Lâm Hoài Nam. Một cái thân mặc âu phục, tướng mạo anh tuấn, ôn tồn lễ độ trung niên nam nhân. Thứ ba đảm nhiệm bộ trưởng, Vương Chí Quân. Thân cao 1m95, mày rậm mắt to, râu quai nón, một bộ quần áo khoác, phảng phất nổi giận đùng đùng lý quỷ. Thứ tám đảm nhiệm bộ trưởng, Dương Khô. Để dâu dê, mặt một nửa vĩnh viễn giấu ở chỗ tối. Kỳ quái chính là, dị thường sinh vật đối sách khoa trong lịch sử, bao quát Dương Khô ở bên trong, chỉ có 7 vị bộ trưởng. Thế nhưng là bức tường này bên trên, lại treo 8 phó bộ trưởng chân dung. Nói cách khác, giờ phút này, tại căn phòng làm việc này, liền thêm ra một bức bộ trưởng chân dung. Đa dư nhân. Không ai có thể tìm tới cái này dư thừa bộ trưởng đến tuột cùng là ai. S cấp sự kiện đa dư nhân điển hình nhận biết ô nhiễm hình quái đàm. Tất cả kinh lịch người đều biết, có một cái người là dư thừa, nhưng là một khi ý đồ đi tìm ra cái kia dư thừa người, người ký ức liền sẽ nhận các loại quấy nhiêu cùng xuyên tạc, mãi mãi cũng đến không đến chân tướng. Dương Khô ngày đêm không ngừng ngồi ở chỗ này, có thể làm được, cũng vẹn vẹn là ngăn cản đa dư nhân mầm chuyển nhiễm ra ngoài, căn bản là không có cách làm được triệt để phát trừ. Lý Nhất Sơn nhún vai, người nói cũng có đạo lý. Hắn tấm kia nguyên bản liền dàn mua không chịu nổi trên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xuất hiện thi ban, khối lớn thịt tối rơi xuống. Lấy một sợi lông tóc, phục sinh ra Lý Nhất Sơn có thể thời gian duy trì không có khả năng quá dài. Nếu như muốn để Lý Nhất Sơn lâu dài dừng lại trên thế giới này, cần hướng Hồng Y Địa Quỷ hiến tế trên trăm cô mới mẹ nhục thể, nhưng là chuyện như vậy, vô luận là cái kia Lý Nhất Sơn cũng không thể tiếp nhận. Dương Khô do hỏi, ngươi lưu tại trên đời này thời gian không nhiều, còn có cái gì ngôn sao? Lý Nhất Sơn, ta chết tại gác chung, ta những học sinh khác không sẽ thay ta báo thủ, nhưng là duy trì có thể tranh giành, vô cùng khả năng chui vào ngõ cụt. Ngươi sai người đi cùng hắn nói một chút, quên người chết, hảo hảo sinh hoạt. Đúng, trên người hắn còn có một cái A cấp bậc quái đàm sự kiện, gọi là Thực Hảo Bà, ta hoa rất nhiều năm đều không thể vì hắn phát trừ. Nếu như ngươi thực tình muốn giúp ta, liền đi xử lý một chút đi. Dương Khô, loại chuyện này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Giờ phút này, hắn còn không biết, Thể Tranh Banh cũng đã chết tại gác chuông bên trong. Dương Khô còn chưa tới kịp nói chuyện, Lý Nhất Sơn liền trực tiếp hóa thành một đống huyết đục, đổ tại trước mặt hắn. Những này đã từng tạo thành Lý Nhất Sơn huyết đục, giống như là dị dạng nhuyễn trùng bắt đầu nhúc đích, hướng về Hồng Y Lệ Quỷ phương hướng, không ngừng tiến lên. Thẳng đến tất cả huyết đục, toàn bộ trở lại Hồng Y Lệ Quỷ bên trong hắc ám bên trong. Hồng Y Lệ Quỷ song môn ầm ầm đóng chặt, hết thảy phảng phất giấc mộng nam kha, cái gì cũng không xảy ra. Lâm Hồng Lộc vẫn đứng tại chỗ, phảng phất kinh lịch một trận ảo giác. Dương Khô túi lầu xuống, tiếp tục xử lý lên chồng chất như núi văn kiện. Ngươi có thể đi, Lâm Hồng Lộc. Còn có chuyện gì, ta sẽ gọi ngươi tiền đến. Được đến bộ trưởng đặc xá, Lâm Hồng Lộc âm thầm thở một đại khẩu khí, xoay người hướng về cổng đi đến. Bởi vì tại bàn dài trước đó đứng quá lâu, hai chân của nàng cơ hồ đều muốn chết lặng. Không nghĩ tới, lần này bộ trưởng trong văn phòng, để cho mình nghe tới nhiều như vậy bí mật Dương Khô sau lưng tòa kia Hồng Y Lệ Quỷ, có để người chết phục sinh năng lực. Chỉ bất quá, từ Hồng Y Lệ Quỷ bên trong đi tới người muốn lâu dài dừng lại trên thế giới này, cần mỗi ngày đều hướng Hồng Y Lệ Quỷ bên trong hiến tế mới hết đủ. Dương Khô cũng là bị nó phục sinh, theo một ý nghĩa nào đó, Dương Khô bị Hồng Y Lệ Quỷ triệt để nắm giữ. Nếu như không có cái sau không ngừng cung cấp, bộ trưởng đại nhân thân thể này bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như là Lý Nhất Sơn một dạng, nháy mắt hóa thành một đám huyết đủ. Cho nên Dương Khô, hiện tại đến tuột cùng là đứng tại nhân loại bên này, vẫn là quái đàm. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Lộc dùng mình một cái, không còn dám nghĩ kỹ lại. Chỉ, hiện tại xem ra, bộ trưởng đại nhân vẫn là đứng tại nhân loại bên này. Không phải hắn cũng sẽ không tọa chấn trong phòng làm việc, hạn chế đa dư nhân mầm truyền nhiễm. Cũng bởi vì hắn tồn tại, sau lưng Hồng Y Lệ Quỷ bên trong cái kia chân chính mấy thứ bẩn thỉu từ đầu đến cuối không dám leo ra. Giữa hai bên đạt thành vi diệu cân bằng. Bộ trưởng trên thân bí mật thực tế là nhiều lắm, mỗi một cái đều có thể ảnh hưởng đến cả nhân loại thế giới tương lai. Hôm nay hắn để cho mình biết nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn là để cho mình rời đi. Bộ trưởng nội tâm đang suy nghĩ gì, không có ai biết. Ngay tại Lâm Hồng Lộc đi đến cửa phòng làm việc, chuẩn bị đẩy cửa lúc rời đi, sau lưng lại lần nữa vang lên Dương Khô kia thanh âm trầm thấp, "A đúng, còn có một cái việc nhỏ. Ngươi đầu tuần đi xử lý Giang Tâm Nguyệt sự tình, có phải là đụng phải một thiếu niên?" Lâm Hồng Lộc biết, hắn chỉ là Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần, ngụy nhân sự kiện. Đúng vậy, thiếu niên kia cũng gọi là Dương Khô, cùng ngài cùng tên. Hắn nói, là của ngài bà con xa, còn hỏi của ngài sự tình. Ta lúc ấy coi là Dương Khô tiền bối đã chết tại huyết chi môn sự kiện bên trong, là như thế nói cho hắn Dương Khô chỉ là đánh gãy Lâm Hồng Lộc, trong giọng nói không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, hắn không cứ gọi Dương Khô, lừa ngươi. Mặc dù sư phụ của ta Vương Chí Quân chết thật lâu, nhưng là thiếu niên kia phải cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đem cái này mang đi. Lần sau gặp mặt thời điểm, đưa cho hắn, liền nói là sư minh của hắn Dương Khô tặng. Bộ trưởng trên bàn công tác, không biết khi nào lên, nhiều một hộp màu đen quỷ dị cái hộp nhỏ. Dựa theo chỉ thị của hắn, Lâm Hồng Lộc cầm lấy cái hộp nhỏ này. Trọng lượng chịu nặng, trong đó không biết cất đặt lấy vật phẩm gì. Vật này là Dương Khô đưa cho Cao Thâm. Trong đó chứa lấy cái gì, Lâm Hồng Lộc cũng không dám hỏi đến. Bộ trưởng vĩnh viễn như là biết trước, mặc dù ngày đó hắn không tại Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần, nhưng là hắn phảng phất tự mình đi qua. Lâm Hồng Lộc đi ra văn phòng, ngồi lên thang máy, một đường từ dưới đất 10 tầng hướng về viện bảo tàng phía trên tiến lên. Thoát ly Dương Khô ánh mắt về sau, Lâm Hồng Lộc rõ ràng cảm nhận được trên thân loại kia áp lực cực lớn biến mất, liền ngay cả vây quanh ở trên cổ cự nhân con giết cũng bắt đầu sinh động hẳn lên, giống như là thoát ly thiên địch chú ý tại đi tới một tầng lúc, nguyên bản nơi này hẳn là ngay ngắn trật tự nhân viên công tác, rõ ràng xuất hiện kỳ quái bạo động. Không ít các bộ môn nhân viên, không chỉ có không có đợi tại cương vị mình bên trên, ngược lại vọt tới pha lê mái vòm dưới vị trí, ngửa đầu, mang theo vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem phía trên chậm rãi chạy qua to lớn bóng tối. Chuyện gì xảy ra, đây là làm sao? Lâm Hồng Lộc tiện tay bắt lấy một cái trải qua bên cạnh mình nữ tính trưởng quan, hướng nàng dò hỏi. Tên kia nữ tính biểu lộ đồng dạng mang theo một tia mê mang, một tia không hiểu, cái này. Lâm chấp hành quan, ngài vẫn là đi pha lê mái vòm phía dưới, tự mình nhìn một cái đi. Khả năng nhất thời nói không rõ ràng. Thế là, tại nàng chỉ dẫn hạ, Lâm Hồng Lộc đi đến vị trí thích hợp. Khi nàng ngẩng đầu, thấy rõ ràng bên trên bầu trời cái kia chậm chạp nhẹ nhàng di chuyển qua mái vòm to lớn tồn tại lúc, trên mặt nàng biểu lộ đồng dạng triệt để ngưng kết. Chương 83, Giáng Lâm chương 83, Giáng Lâm khi Cao Thâm đứng tại nhà kho phòng trong hành lang, ngẩng đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, Chu Thiên Đỉnh đến tột cùng nhìn thấy cái gì đồ vật. Ngựa khi mới biến thành dạng này, một đầu to lớn cá voi thi thể lấy làm trái vật lý học quy luật hình thức, lẳng lặng từ liên miên vạn dặm trong mây đen huyền không nổi lơ lửng, trái qua chỗ tại Thương Hải thị thành thị đại địa bên trên phóng xuống to lớn bóng tối. Đầu kia quỷ dị cá voi, thân thể đã cao độ hư thối, nửa người chỉ còn lại một đống huyết hồng thịt thối, còn có lồi ra bạch cốt âm u giá đỡ. Vô số giống như nồng nước thi nước, chậm rãi chạy xuống hướng phía dưới, liền ngay cả bách thanh đường cái đều có thể nháy mắt hòa tan ra lô lớn, rơi vào người qua đường huyết nhục thân thể bên trên, tại chỗ liền hóa đến chỉ còn lại một bộ xương cốt. Càng thêm quỷ dị chính là kia cá voi thủng trăm ngàn lỗ trong vết thương, chật ních vô số trường tái nhợt mặt người, lít nha lít nhít, giống như là ngồi tại cá voi thuyền lớn bên trong hành khách, biểu lộ bán động, nhìn ra phía ngoài thế giới. Người chết trong gió cuồn cuộn làm bật nghẹn ngào, mỗi một âm thanh đều giống như đến từ địa ngục. Chỉ còn lại từng cây xương sườn lưng bên trên, thậm chí nâng một tòa tiểu cũ to lớn gác trùng, thanh đồng lâu giá đỡ, cùng gác ở chỗ cao nhất tòa kia trùng lớn, vết dỉ loang lộ kim đồng hồ cùng phút vĩnh viễn dừng ở 3:33, 12 cái chữ số La Mã phảng phất đến từ tuyên cổ bất biến quá khứ. Khi không biết là ai bừng tỉnh cá voi trên lưng, gác trung chi đỉnh trung lớn, du dương thanh tịnh tiếng trung như ném vào ao nước khuyết tán ra đến gợn sóng, một tiếng, khuyết tán ra đến, biểu thị trận này trò chơi bắt đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ Thương Hải thị phát đi bằng truyền hình, toàn bộ khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức, hôm nay buổi sáng 11:08, nước ta Thương Hải thị trên không đột nhiên xuất hiện một đầu thi thể cao độ hư thối cự hình chết kình. Theo hiện trường người chứng kiến xưng, nên cá voi chiều dài vượt qua 100 mét, miệng vết thương mọc ra vô số cùng loại nhân loại gương mặt, bản thân tản mát ra mãnh liệt điện từ quá nhiều, tất cả tới gần máy bay cùng phương tiện giao thông toàn bộ tự động mất linh. Trước mắt, kình thi lơ lửng tại cách mặt đất hẹn 500 mét cao độ, không ngừng hướng về mặt đất nhỏ xuống cường xâm thực chất lỏng. Hình tượng hoán đổi đến hàng đập ống kính kịch liệt lắc lư người xem các bằng hữu, đây là bản đài giờ dồn có thể đập tới gần nhất hình tượng, lại tới gần cá voi giờ dồn cũng phải rơi vỡ. Chúng ta có thể nhìn thấy, tại cá voi miệng vết thương, xác thực có từng trương mặt người hướng ngoại tham viếng, có hạ quốc người, cũng có người da trắng, người da đen, trước mắt không xác thực nhận bọn hắn vì cái gì đợi tại cá voi trong thân thể. Từ da của bọn hắn trạng thái đến bên trên, tựa hồ không giống như là người sống trạng thái, nhưng là nét mặt của bọn nó bán động, con mắt sẽ còn theo giờ dồn di động mà cứng nhắc chuyển động. Tại cá voi trên lưng, gánh chịu lấy một tòa kỳ quái gác chuông, xem ra không giống như là thời đại này. Chuyên gia tổ ngay tại tranh luận tòa này gác chuông lịch sử bóng lưng, cùng cá voi đột nhiên giáng lâm Thương Hải thị mục đích. Quân đội biểu thị, tất cả vũ khí nóng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cá voi thể hiện ra tiến một bước nguy hiểm cử động, sẽ bị triệt để đánh thành một phấn. Cũng có giáo sư cho rằng đây là người ngoài hành tinh tái cụ, người địa cầu hẳn là thể hiện ra phải có thân mật, chúng ta mỗi người đều là thời đại mới người chứng kiến tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Bất quá giờ phút này đã không có người quan tâm. Thương Hải thị hơn 25 triệu nhân khẩu, trường học, cửa hàng, bệnh viện, cục cảnh sát, nhà ga, sân chơi, nam nữ già trẻ, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong làm việc, đi đến đường cái, lặng lặng ngẩng đầu nhìn, sợ hãi, thưởng thức đầu này minh giới lái tới tận thế cá voi, tựa như tà thần tạo vật. Cao Thâm từng bước một, chậm rãi lui trở về sau lưng trong kho hàng, giống như là nơi này chật hẹp hoàn cảnh, có thể mang đến cho hắn một chút xíu cảm giác an toàn. Nhìn xem cá voi trên lưng chỗ gánh vác gác chuông, hắn đại khái hiểu, đó chính là trong truyền thuyết S cấp bậc quái đàm sự kiện, gác chuông. Chỉ là, Cao Thâm nghĩ tới một vạn loại phương thức, gác chuông giáng lâm hình thức, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, gác chuông sẽ là lấy dạng này một loại phương thức giáng lâm. Trong diễn đàn hồ sơ chỉ ghi chép gác chuông thế giới cấu tạo cùng bảy đại tai họa, nhưng xưa nay không có nói qua chuông lầu dưới mặt tòa kia cá voi thi thể. Hắn nghĩ nghĩ, bấm tờ giấy bên trong cú điện thoại kia dãy số, kia là Lâm Hồng Lộc số điện thoại. Chỉ qua một lát, đối diện liền vang lên một nữ tính thanh lãnh thanh âm, nghe thấy sao? Cao Thâm, ngươi thấy bên trên bầu trời vật kia? Lâm Hồng Lộc, ta nhìn thấy, ngươi cũng nhìn thấy. Cao Thâm, gác chuông mỗi lần đăng tràng đều như thế, sốc nổi sao? Lâm Hồng Lộc, ta cũng không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua gác chuông là lấy phương thức như vậy xuất hiện. Gác chuông lần gần đây nhất tại Bắc Âu xuất hiện, cũng chỉ là đơn thuần lấy một tòa cự lâu hình thức lơ lửng giữa không trung bên trong. Thương Hải thị đầu kia cá voi thi thể, không nên hỏi ta, chúng ta đối sách khoa cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Tóm lại, sự tình lên một chút biến hóa. Đầu này cá voi xuất hiện, nói do gác chuông nội bộ phát sinh nhân loại không biết biến hóa. Tóm lại, không phải sự tình tốt. Cao Thâm, là Đông Doanh chỉ toàn linh hội, cái kia bạch cốt tăng dở trò quỷ a. Lâm Hồng Lộc, ngươi biết còn thật nhiều. Hẳn không phải là. Đầu kia cá voi vô cùng giống như là Bắc Âu bên kia khu ma người chỉnh ra đến sống. Đám kia chết trắng tỉ, thích nhất điều khiển loại này trong thần thoại sinh vật xem như sùng vật. Nếu như một cái Bắc Âu cường giả cũng tại gác chuông bên trong, sùng vật của nàng trực tiếp bị gác chuông chuyển hóa thành quái đàm, đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Điện thoại đầu kia truyền đến kịch liệt tiếng ồn ào, vô số người thanh âm, vội vàng mà qua tiếng bước chân, còn có nơi xa tiếng cảnh báo. Lâm Hồng Lộc, ta không có thời gian, gác chuông sớm giáng lâm, tiểu đội của ta đạt được phát. Đây khả năng là đời ta cùng ngươi cái cuối cùng điện thoại, không nói trước treo. Đúng, có người nhờ ta mang cho ngươi một cái hộp, ta khả năng không có cách nào còn sống giao đến trong tay ngươi. Ngươi có thể đi chính viện bảo tàng lĩnh. Hiện tại báo một cái địa chỉ, ngươi nhớ một chút. Cao Thâm ngẩng đầu, nhìn một cái càng ngày càng thấp rủ xuống cá voi thi thể. Một khắc này, hắn nghĩ vô cùng nhiều. Lý Duy Đức thi thể ở trong đó, Lý Nhất Sơn tỷ lệ lớn chết ở bên trong, Tề Tranh Vanh cũng sống chết không rõ. Gác chuông tầng thứ 3, có một tòa có thể làm cho người phục sinh chuông, còn nghi vấn. Nếu để cho gác chuông cứ như vậy rời đi, toàn bộ Hạ Quốc lãnh thổ cũng sẽ bị thôn vẹn một phần ngàn. Lấy gác chuông thế giới quyết trương tốc độ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thôn vẹn toàn bộ thế giới, là chân chính diệt thế cấp quái đàm. Cao Thâm hạ quyết tâm. Hắn đối điện thoại chậm rãi nói, ta đi. Cái gì? Ta nói, ta đi, ta gia nhập đội ngũ của các người, lấy ta phần phù nhân thân phận, tham dự lần này gác chuông hành trình. Điện thoại đầu kia, trầm mặc một lát, giống như là căn bản không nghĩ tới Cao Thâm sẽ ở thời điểm này nói ra những lời này. Sau một lúc lâu về sau, Lâm Hồng Lộc đạo, đã tới không kịp, Cao Thâm, trước ba chi viễn trinh đội đã xuất phát. Chúng ta thứ tư tiểu đội ngồi tại trên chiến đấu cơ, đang chuẩn bị xuất phát, không có thời gian chờ ngươi. Cao Thâm không nghĩ tới, thế mà là kết cục này. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lần tiếp theo gác chuông, lúc nào xuất hiện? Lâm Hồng Lộc, có thể là Indonesia, có thể là Nam Cực, cũng có thể là Bermuda. Không có ai biết gác chuông lúc nào xuất hiện, lần này đội ngũ là đối sách khoa cuối cùng phái ra một chi đội ngũ, nếu như ngay cả chúng ta đều chết tại nơi này. Đối sách khoa đem chấp hành tợ lạn B kế hoạch, sẽ không lại phái ra đảm nhiệm gì đội ngũ. Cao Thâm, chuyện này liền giao cho chúng ta đi làm đi, ngươi lần này thật không có cơ hội. Cao Thâm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nơi xa như là một tòa nhỏ gò núi cá voi, hắn nhìn thấy giống như bay mưa trên cơ, tại cá voi trên thi thể cao cao bay qua, ném xuống vô số dù nhảy binh về sau liền lập tức rời đi. Không dám chút nào cùng gác chuông có đảm nhiệm gì tiếp xúc gần gũi. Đây là đối sách khoa viện trinh đội đã sớm phát ra tiến vào gác chuông. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là không thể không thừa nhận mình lần này khả năng thật không đội kịp. Ngay tại Cao Thâm chuẩn bị từ bỏ thời điểm, điện thoại đầu kia một mảnh kêu loạn bên trong, một cái có chút cứng nhắc tiếng trung thanh âm truyền đến, "Cao Thâm đồng chí, muốn đi vào gác chuông, còn có một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này có rất lớn phong hiểm, ngươi nguyện ý đến thử sao?" Nghe cái thanh âm kia, hẳn là ngồi tại Lâm Hồng Lộc bên người viên trinh đội tiểu đội một viên, không giống như là hạ quốc người. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng Cao Thâm vẫn là trả lời, "Ta nguyện ý, phương pháp gì?" Cái kia cứng nhắc tiếng trung tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ, ra ngoài, đứng tại cá voi phía dưới trong bóng tối thâm, hướng nam đi 5 bước, đi hướng đông 7 bước, hướng bắc đi 3 bước, lại hướng tây đi 12 bước, đưa lưng về phía mặt trời, trong lòng mặc niệm, ta tự nguyện tiến vào gác chuông thế giới, cũng không phải là ra ngoài đảm nhiệm người nào bức hiếp, hướng dẫn, lừa gạt, trong lòng ta không có cách nào hóa giải nguyện, ta cần gác chuông cầu nguyện chi chuông, đến giải khai ta." Khốn khổ. Làm xong những này, đứng tại chỗ lặng chờ 57 giây, có 50 xác suất trực tiếp thăng nhập gác chuông thế giới bên trong. Cao Thâm không do dự, thì ra là thế, ta cái này liền đi làm. Cái kia cứng nhắc giọng nữ ngăn lại hắn, "Chờ một chút, ngươi còn chưa rõ làm như vậy hậu quả. Nếu như ngươi là lấy loại phương thức này tiến vào, như vậy ngươi sẽ lấy tùy ý phương thức bị chuyển tống đến gác chuông thế giới một góc. Vô cùng khả năng, ngươi vận khí không tốt, còn không có cùng gác chuông thế giới viễn chinh đội tụ hợp, liền bị đầu nhập vào một ít quái đàm tộc đàn hang ổ, bị trực tiếp xử lý. Cho dù là dạng này, ngươi cũng phải dùng loại phương thức này tiến vào gác chuông sao?" "Cao Thâm, ta muốn đi vào gác chuông, cho dù là lấy loại phương thức này, là ngẫu nhiên điểm dừng chân đi." "Vậy rất đơn giản, chúng ta xác định một chút tại lầu một thế giới tụ hợp vị trí đi." "Ngay tại chuông vị trí." Cứng nhắc giọng nữ có chút bất đắc dĩ, "Nếu như ngươi đều nói như vậy, ta liền không khuyên giải. Chúc ngươi may mắn, tiểu hòa tử, chúng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp tại lầu một mau chóng tìm tới ngươi." Điện thoại bên kia, Lâm Hồng Lộc thanh âm vang lên lần nữa, "Nếu như ngươi có thể còn sống cùng chúng ta tụ hợp, bộ trưởng đại nhân đồ vật ta sẽ đích thân giao đến trong tay ngươi." Cúp điện thoại, hắn kiểm tra lần cuối một chút trong túi của mình phụ lục số lượng. Hiển hình phù, 88 chương. Ẩn hình phù 75 chương. Kim tiền phù, 47 chương. Dẫn lôi phù, 21 chương. Kim cương phù, 45 chương. Thần thoại phù lục, 1 chương. Quan tài đinh, 1 mai. Không có cái gì tốt do dự. Hắn nhìn về phía cá voi thi thể phương hướng, sau đó đi xuống hành lang, hướng về kia đóa to lớn bóng tối đuổi theo. Không có chút nào chú ý tới, trong điện thoại di động của mình, Hạ Lăng cho hắn đánh 12 cái điện thoại, toàn bộ bị yên lặng. Chương 84, gác chuông, 1, chương 84, gác chuông, 1, Cao Thâm cũng không rõ ràng, ngắn ngủi trong chớp mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là dựa theo cái kia cứng nhắc tiếng trung chỉ thị, tại cá voi thi thể ném xuống bóng tối phía dưới, hoàn thành cơ bản trình tự. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh trời đất quay cuồng, giống như là một cỗ quỷ dị hấp lực cường ngạnh đem mình nâng lên. Lại khi mở mắt ra, đã đi tới cái này quỷ dị thế giới. Cái này đốt chừng, chính là trong truyền thuyết gác chuông thế giới. Hiển nhiên, từ cá voi trên lưng tòa kia cũ nát gác chuông vẻ ngoài, căn bản không có khả năng dung nạp như thế lớn thiên địa, chỉ có thể giải thích vì nơi này là dị độ không gian hoặc là thế giới song song. Đầu tiên, gác chuông thế giới bầu trời là một mảnh như máu đậm đặc tinh hồng sắc. Nơi này bầu trời không có ngôi sao cùng nhật nguyệt, tựa như là trên hồ sơ biểu hiện đồng dạng, một khỏa khỏa đóng chặt hình tròn con mắt, thay thế bình thường tình tinh vị trí, như là khảm nạm chụp tại huyết hải phía trên. Dây đặc sợ hãi chứng người bệnh thấy cảnh này, chỉ sợ tại chỗ muốn mất đi. Những cái kia tinh la mật bố huyết thiên con mắt, hẳn là bảy đại thai họa thư chi nhãn. Khi mắt kép mở ra, trong truyền thuyết đại thư liền sẽ thức tỉnh, giết chết gác chuông bên trong hết thể bật sống. May mắn, những này con mắt phần lớn vẫn còn trạng thái ngủ say, tạm thời không có tỉnh lại vết tích. Tề Tranh Vanh nói qua, dùng thương trùng ngụy trang thành con mắt thứ ba, có lẽ có thể lừa qua đại thư. Mình có một cái bình nhỏ, chứa một thanh thương trùng, là từ ngụy nhân sự kiện ở bên trong lấy được. Những này thương trùng quá lâu không có tiếp xúc không khí, đều đã ở vào hóa đá trạng thái, không biết còn tính hay không còn sống. Chuyện này tạm thời không nóng nảy, trước cùng Lâm Hồng Lộc bọn hắn tiểu đội tụ hợp, đối sách khoa thành viên nhất định sẽ có quái đàm học giả, biết như thế nào chính xác sử dụng thương trùng. So sánh trên bầu trời ngủ say quái vật, càng khó giải quyết là đại địa bên trên đồ vật. Cao Thâm bên người, từng bức quỷ dị vách tường ngăn lại đường đi của hắn. Những này vách tường tạo thành vật liệu đều là màu trắng nhân loại xương cốt. Từng cỗ xương cốt, có người thành niên, có hài tử, có chiều dài đạt thành 3-4 mét cự nhân. Muốn nói bọn chúng thống nhất là tù, đều là cuộn mình thành cùng một chỗ, lại hoặc là vặn vẹo thành từng cái cực kỳ khó chịu bộ dáng. Cho dù là vẹn vẹn theo bọn nó bị vây ở trên tường tư thế, Cao Thâm thậm chí đều có thể cảm nhận được bọn chúng đau đớn. Chỉ là mình ánh mắt chiếu tới, mười mấy mét vách tường, liền cần trên trăm cô nhân loại xương cốt. Phóng nhãn toàn bộ gác chuông thế giới, tối thiểu có hơn vạn mét nhân cốt tường, đây là cần giết chết bao nhiêu nhân loại mới có thể tạo thành như thế kỳ quan. Mặc dù đã tại diễn đàn bên trên nhìn thấy nhân cốt tường tư liệu, nhưng là tận mắt nhìn thấy, vẫn là có một loại xuất phát từ nội tâm chán ghét cùng sợ hãi. Nhân cốt tường cao độ không phải vô cùng cao, ước chừng 3-4 mét. Cao Thâm đoán chừng một chút, tính đến mặt tường lồi ra các loại cánh tay cùng đầu lâu, mượn nhờ lồi lõm vật trực tiếp bò qua vách tường, lấy thân thủ của mình, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Nhưng là, hắn đương nhiên nhớ kỹ Tề Tranh Vanh cảnh cáo, ý đồ trực tiếp xuyên qua nhân cốt tường, kết quả cuối cùng chỉ có biến thành nhân cốt tường vật liệu. Trừ cái đó ra, ở phía xa, dâng lên như có như không sương mù, tựa hồ đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng về Cao Thâm vị trí tới gần. Những sương trắng này, không biết có phải hay không là bảy đại tai họa bên trong mê thất sương mù. Những sương mù này là đang không ngừng di động, tựa hồ hữu ý vô ý, tại xua đuổi lữ khách. Lữ khách muốn tránh né sương mù, nhất định phải tại gác chuông thế giới bên trong thời khắc bảo trì di động. Trừ cái đó ra, gác chuông cái khác tai họa, nghệ ngữ linh, thất hương khách, bộ nhân đội, mình tạm thời còn không có gặp được. Cao Thâm đi về phía trước hai bước, cẩn thận từng ly từng tí, thật khả năng tránh đi cùng nhân quốc tưởng có đảm nhiệm gì tiếp xúc. Thông quan mê cung, ngốc nhất lại bảo đảm nhất biện pháp, chính là mỗi lần gặp được lối rẽ một mực hướng phải đi, gặp được tử lộ liền rời khỏi cũng làm ký hiệu. Còn có gạo tự pháp, nghịch hướng truy tung pháp. Bất quá tại gác chuông thế giới, không có một cái biện pháp có thể có hiệu quả. Bởi vì những này nhân cốt tường đều là sống, sẽ theo thời gian mà phát sinh biến hóa. Cao Thâm sở dĩ phải gìn giữ di động, chỉ là vì cùng nơi xa quỷ dị xương mù bảo trì di động. Những cái kia xương mù tốc độ di chuyển xem ra vô cùng chậm chạp, nhưng là một khi bị nó vây khốn, muốn rời khỏi khả năng liền muộn. Cao Thâm còn không có đi hai bước, lại bởi vì góc rẽ tình cảnh, dừng bước. Kia là một cỗ thi thể. Một cái da thịt đã triệt để hỏng khô nam tử cao lớn, mặc một thân vết dỉ loang lổ khôi giáp, từ cách ăn mặc đến xem không giống như là cận đại người, hẳn là cổ đại triều đại võ sĩ. Lồng ngực của hắn cắm một thanh đen chuôi ngân lưỡi đao trường thường, chúng ngay ngực, một mực đem cỗ này thi thể đóng đinh trên mặt đất. Quỷ dị chính là, tại trước khi chết, cỗ này hòng khô thi thể hai tay cầm thật chặt trường thương tay cầm, giống như là mình tự nguyện đem mình đâm chết. Hắc giáp võ sĩ bốn phía, nhân cốt tường xương cốt rõ ràng hướng hắn lan tràn đi qua, tựa hồ muốn đem hắn dung nhập xương tường bên trong. Thế nhưng là, tại khoảng cách thi thể nửa mét không đến khoảng cách, nhân cốt tường lan tràn lại đình chỉ, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình ngăn trở. Cao Thâm đứng tại thi thể nơi xa, quan sát đến đối phương. Gác chuông bên trong có cái khác khu ma người thi thể, cái này không ngoài ý muốn. Khả năng tại Hạ Quốc trong lịch sử cái nào đó triều đại, gác chuông liền đã xuất hiện qua, đồng thời có lúc ấy khu ma người chiến tử tại gác chuông thế giới. Chân chính để Cao Thâm dừng lại trầm tư, là cỗ này hắc giáp võ sĩ. Tựa hồ không có nhận linh tù ảnh hưởng, biến thành thất hương khách. Căn cứ linh tù cơ chế, chết tại gác chuông thế giới, tất cả đều sẽ phục sinh. Nhưng là cỗ thi thể này không giống, không chỉ có không có biến thành quái vật, thậm chí liền ngay cả không chỗ không nuốt nhân cốt tưởng đều không làm gì được hắn. Cao Thâm quan sát đối phương một lát, đột nhiên ở giữa, bừng tỉnh đại ngộ, vị này võ sĩ là một vị trấn hồn tướng. Hắn tại trước khi chết cũng biết mình đại nạn sắp tới, thế là dùng trong tay cái này ba mũi hai nhận thương tươi sống đâm chết mình. Trấn hồn tướng trường thương hẳn là có một loại đặc thù lực lượng, một mực phong ấn thi thể của chủ nhân, không có để sau khi hắn chết biến thành gác chuông khôi lỗi. Không hổ là một cái võ sĩ chân chính, thà rằng chết cũng không nguyện ý hướng quái đàm khuất phục. Vị này cổ nhân mặc dù cùng Cao Thâm kém ngàn năm tuế nguyệt, nhưng vẫn để hắn cảm nhận được cổ đại khu ma người dũng khí. Tiếp xuống, hắn muốn làm một kiện có chút khinh nhờn thi thể sự tình. Vị này trấn hồn tướng đem hắn ra mặt lột bỏ đến, chế thành bày mặt, liền có thể thu hoạch được đối phương thuật pháp cùng lực lượng. Hắn làm như vậy, cũng không phải là đối cổ nhân bất kính chi ý. Vị tiền bối này thi thể lẻ loi trơ trọi lưu tại gác chuông mấy trăm năm, nếu như hắn trên trời có linh thiêng thấy được, nhất định cũng hy vọng gác chuông sự kiện bị hậu bối triệt để kết thúc. Lấy Cao Thâm hiện tại lột mặt kỹ thuật, còn không cách nào lột bỏ quái đàm khuôn mặt, nhưng là người chết khuôn mặt, một dạng có thể thu hoạch được đối phương khi còn sống năng lực. Dựa theo bày mặt tượng bí thuật, từng bước một làm việc về sau, Cao Thâm lập tức thu hoạch được một trường sống sờ sờ mặt người. Thu hoạch được kỹ năng tử hỏa, tại sử dụng trấn hồn tướng đặc biệt vũ khí trường tương lúc, lấy trời vì tính toán đơn vị thiêu đốt tuổi thọ của mình, có thể làm vũ khí phía trên nổi lên tử hỏa. Một khi quái đàm chạm đến những này tử hỏa, thẳng đến bọn chúng tử vong trước, những này tử hỏa sẽ một mực thiêu đốt, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể dập tắt. Nhiên huyết, trấn hồn tướng thông qua tiêu hao một năm tuổi thọ, đổi lấy thời gian một chén trà bên trong tốc độ phản ứng, ngũ quan nhạy cảm trình độ biên độ lớn tăng lên. Đồng thời tại cực ảnh tiếp tục thời gian bên trong, trấn hồn tướng sẽ không cảm nhận được đảm nhiệm gì đau đớn cùng suy yếu, từ đầu đến cuối lấy trạng thái tốt nhất đầu nhập chiến đấu. Cao Thâm trong tay có hai cái mặt người danh lệch. Một cái mặt người đã cho trấn hồn tướng, hắn còn thừa lại một chương chống không mặt người. Mặt khác, muốn sử dụng trấn hồn tướng hai cái kỹ năng, nhất định phải lấy đi đối phương chuyên môn vũ khí trường thương. Thế nhưng là rút trường thương, cỗ này không mặt thi thể, lại có tại chỗ hóa thành thất hương khách phong hiểm. Bất quá cái này cũng không làm khó được Cao Thâm. Tại dùng lực rút ra đối phương ngực trường thương trước đó, hắn cầm trong tay quan tài đinh, dùng sức đính tại thi thể phần bụng. Có trấn hồn tướng ba lưỡi đao hai nhọn thương, cái này mai quan tài đinh, đối với hiện tại mình ý nghĩa không lớn. Dẫn theo thanh này mới vũ khí, còn có trấn hồn tướng mặt người, Cao Thâm hướng không mặt võ sĩ bái, ngỏ ý cảm ơn, mới vội vàng rời đi. Cứ như vậy một chậm trễ công phu, sau lưng xương trắng đã tại bất chi bất giác ở giữa đuổi theo. Thuận vô số dị dạng cổ quái nhân cốt tưởng, Cao Thâm chẳng có mục đích, một đường tiến lên. Hắn hiện tại có hai cái đảm nhiệm vụ, một là mau chóng cùng đã tiến vào gác chuông thế giới viễn chinh đội tụ hợp, hai là tìm tới gác chuông một tầng tòa kia chuông. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không có gì phương hướng, vừa đi vừa nghỉ, chủ yếu vẫn là vì tránh né hậu phương không ngừng chậm rãi vọt tới xương trắng. Tại bước vào nhân cốt tường kế tiếp góc rẽ trước, Cao Thâm bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn nghe tới, tại nhân cốt tường một bên khác, vô số tiếng bước chân ngay tại tới gần, còn có lẫn nhau xen lẫn cách khớp nối va chạm âm thanh kỳ quái, giống như là một chi phần lớn đội dọc theo nhân cốt tường tiến lên. Là viễn chinh đội sao? Không đúng, nếu là khu ma người tạo thành viễn chinh đội, không có khả năng lớn như thế tùy tiện, giống như là về nhà hành tẩu tại gác chuông thế giới. Đây quả thực là đang tìm cái chết, nói cho chung quanh bộ nhân đội cùng tất hương khách, người sống ở đây. Như vậy, chỉ có một khả năng. Cao Thâm không chút do dự, thiêu đốt trong túi ẩn hình phù. Đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí, tại nhân cốt tường góc chết thò đầu ra, quan sát chi bộ đội kia phương hướng. Trước mắt chẳng cảnh, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Vô số nhân loại mang lấy một cái tứ phía gió lùa cốt kiệu ba chân bốn cẳng, dọc theo nhân cốt tường hướng về phía trước tiến lên. Nơi này ba chân bốn cẳng cũng không phải là một cái hình dung tử, mà là những này nhân loại tay chân tứ chi số lượng xác thực không thích hợp. có mọc ra 5 đầu cánh tay, có dáng dấp 4 chân, có 4 là đầu vị trí, rỗi ra một đầu đôi chân dài, đầu lại sinh trưởng ở phần bụng. Các làn da trắng bệnh, gương mặt hoặc là buông xuống trên mặt đất, hoặc là nhấc trong tay, ngũ quan cứng nhắc, ánh mắt một mảnh sáng trắng. Giống như là bị tùy ý chấp vá nhân loại, mặc dù nhân loại bình thường nên có thân thể cùng thân thể đều có, nhưng là hoặc là số lượng không đúng, hoặc là dáng dấp vị trí không đúng. Thân thể các thon dài vô cùng, giống như là nhện nhảy bọn. Cùng nó nói là nhân loại, không bằng nói là nhân loại cùng nện, con cua tạp giao chủng loại. Những này hẳn là gác chuông thế giới trong truyền thuyết dân bản địa, bộ nhân đội. Nếu như vẹn vẹn là sự xuất hiện của bọn chúng, sẽ không để cho Cao Thâm cảm thấy kinh ngạc như vậy. Nhất khiến Cao Thâm không thể tin được mình hai mắt, là bộ nhân đội con cái kia kỳ quái cố kiệu phía trên ngồi khôi ngô hình người. Người này, hắn hẳn là nhận biết. Đợt, không biết vì sao có người nói nhanh kết cục. Ta trước đó nói gác chuông là quyển thứ nhất cái cuối cùng phó bản, khả năng có người hiểu lầm thành cả quyển sách cái cuối cùng phó bản. Quyển thứ nhất quyển tên là gác chuông cái cuối cùng phó bản, đương nhiên là gác chuông lạc. Lạc 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 lạc. Còn có quyển thứ hai đâu? Tạm thời mệnh danh xương mù khóa phòng xương tội đằng sau một đống lớn hô không có lấp đâu. Huyết chi môn sau thế giới. Dương Khô từ Hồng Y Liệp Quỹ bên trong ra muốn làm cái gì? Quái đàm diễn đàn người sáng lập. Giang Tâm Nguyệt cha nàng đi đâu? Phần phù nhân tấm kia diệt tận thế giới hết thảy quái đàm hỏa phù. Lúc trước giết sạch lão vương cả nhà, cơ hồ đoàn diệt đối sách hoa đa dư nhân. Những vật này, tại gác chuông cuốn chúng khẳng định giảng không hết. Ta hiện tại hoàn tất, kia cùng trực tiếp thái giám có cái gì khác nhau? Chương 85, gác chuông 2, chuông máu chương 85, gác chuông 2. Chung máu cái kia bị bộ nhân đội nhóm dùng gỗ, dây kém chống chọi nâng lên tù phạm là một cái thân hình to lớn lao bà, ước chừng cao hơn 2 mét, một đầu rối tung dơ bẩn tóc, giống như là con rắn một dạng lớn bọ chết ở trong đó ẩn hiện. Kia cổ quái bà móng tay sắc bén như truy thủ, loạn phát phía dưới mọc ra một trương vực sâu miệng lớn, lơ đãng vơ ra cười một tiếng, bên trong răng nhọn từng chiếc như mánh hổ sắc bén. Tản ra hôi thối ô hế miếng vải đen, bọc lấy cái kia khổng lồ đến như là núi thịt thân thể, một gương mặt càng là như là vô số tầng hư thối thịt chồng chất cùng một chỗ, mặt bên nhìn qua căn bản không giống như là nhân loại bình thường. Đây là đêm hôm đó, cùng Tề Tranh banh trốn ở nhỏ hẹp sở tiệu Dio, nghe bên ngoài hai đầu quái đàm phát ra như là dã thú tê minh thanh âm. Mặc dù Cao Thâm chưa hề tận mắt đối mặt qua đối phương, nhưng là cái này quỷ bà tươi sáng đặc thù, vẫn là để Cao Thâm cái đầu tiên nhận ra đối phương, thực hảo bà. Cao Thâm cũng không phải là 100% xác nhận, nhưng là trong lòng đã có 8 thành nắm chắc. Chỉ là, nếu như cái kia quái đàm là thực hảo bà, như vậy Tề Tranh banh lại tại nơi nào? Kết quả xấu nhất là, Tề Tranh banh đã chết, thực hảo bà tại mất đi cái này dây dưa nhiều năm túc chủ về sau, lại bị nhốt tại gác chuông bên trong. Nàng cái này ngoại lai quái đàm cùng nơi này dân bản địa triển khai kịch chiến, cuối cùng bị bộ nhân đội cho vây khốn. Không nghĩ tới, những này bộ nhân đội sức chiến đấu mạnh như vậy, thế mà ngay cả thực hảo bà đều không phải bọn chúng đối thủ. Cũng có khả năng, gác chuông thế giới cũng bộ nhân đội sân nhà, ở đây dù cho tử vong, bọn chúng cũng có thể vô hạn lần phục sinh. Thực hảo bà điên cuồng đổ sát bọn chúng hơn một tháng, rốt cục sức cùng lực kiệt. Mắt thấy những này dài tay dài chân dị dạng quái vật, vây quanh trên càng cứu thương thực hảo bà, dọc theo nhân cốt tưởng hướng về phương xa đi đến. Cao Thâm bị vào mình thân ở ẩn hình phụ trạng thái, bám theo một đoạn ở phía sau, lặng lẽ đi theo bọn chúng một đoàn người. Mặc dù ẩn hình phụ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng là Cao Thâm cũng không dám quá mức làm cản, cách chúng nó quá gần. Một chút nhạy cảm quái đàm, đồng dạng có thể cảm nhận được ẩn hình phụ tồn tại. Tựa như là Giang Tâm Nguyệt trong ngộng cái kia na diện. Tiên lặng tính toán một chút, chi này bộ nhân đội số lượng có 11 người. Dự tính xấu nhất, thật bị đối phương phát hiện, như vậy độc thủ, mình thay đổi trấn hồn tướng mặt nạ, phối hợp dẫn lôi phù cùng kim cương phù, cũng không nhất định sẽ thua. Tốt nhất, vẫn là tại không bại lộ tình huống dưới. Cha rõ ràng đối phương đến tột cùng muốn đem thực hảo bà đưa đến gác chuông thế giới đi đâu. Sau lưng, màu trắng xương mù giống như là vô hại sương sớm, chậm rãi tràn vào tới. Những này bộ nhân đội, đồng dạng vô cùng kiên kỵ lấy nhân cốt tường tồn tại, hành đầu thời điểm cẩn thận từng ly từng tí cùng hai bên xương cốt vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn chúng tiến lên phương hướng, cũng rõ ràng cùng sau lưng mê thất xương mù tương phản, xem ra liền xem như gác chuông thế giới thổ chứ, cũng thật sâu sợ hãi nhân cốt tường cùng mê thất xương mù hai đại tai nạn. Tại theo đuôi trên đường, Cao Thâm trong lòng cũng đang yên lặng tính toán ẩn hình phù đến ngược. Hắn ngay từ đầu còn tại lo lắng, bộ nhân đội còn chưa tới đạt mục đích, ẩn hình phù liền mất đi hiệu lực. Nhưng là sự thật chứng minh hắn phần này lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bộ nhân đội nhóm mang lấy thực hảo bà đi không đến 3 phút, quẹo mấy cái cua quẹo, liền xe nhẹ đường quen đi tới bọn chúng một chuyến này mục đích, một tòa chuông lớn màu đỏ. Tại chuông chung quanh khoảng 10 mét, hiếm thấy một mảnh trống không huyết hồng sắc mặt đất, không có lấp kín nhân cốt tường tồn tại. Phản phất liền ngay cả nhân cốt tường đều e ngại tòa này chuông, bản năng cách nó xa xa. Chuông mặt bản thể cũng đang không ngừng hướng ngoại chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Bản thân nó màu sắc có thể là màu xám hoặc là màu đen, nhưng là cái này mấy trăm năm hiện lên lấy máu tươi nguyên nhân, tinh hồng sắc đã rót vào cốt tủy, cùng bề ngoài hòa làm một thể, căn bản là không có cách phân chia. Nhìn thấy tòa này đỏ chuông về sau, Cao Thâm lần nữa sững sờ. Hắn từng nghĩ tới, bộ nhân đội mục đích có rất nhiều loại khả năng, nhưng là từ không nghĩ tới qua thế mà đem mình đưa đến chuông trước mặt. Tại gác chuông thế giới, mỗi một tầng lầu chuông đều có đặc biệt địa vị. Tìm tới chuông, cũng là lữ khách mục đích cuối cùng. Tìm tới chuông, đồng thời gõ vang về sau, lữ khách có thể thu hoạch được hai cái tuyển hạng, một, truyền tống ra gác chuông thế giới, trở lại thế giới cũ. 2. Thực hiện một cái nguyện vọng. Nhưng là, một khi hướng chuông cầu nguyện, liền nhất định phải bị ép tiến vào tầng tiếp theo gác chuông thăm dò. Vòng đi vòng lại. Không nghĩ tới tầng thứ nhất gác chuông tại mình tiến vào gác chuông sau không đến 10 phút, tìm đến. Cái này đến cũng quá dễ dàng. Đương nhiên, hiện tại Cao Thâm còn không thể thẳng tắp đi ra phía trước, gõ vang một tòa chuông máu. Bởi vì bộ nhân đội cùng thực hảo bà còn lưu tại nơi này, lấy hiện tại Cao Thâm thực lực, cũng chưa chắc sợ hãi bọn chúng. Nhưng là gác chuông thế giới quỷ dị khó lường, tận lực không muốn cùng những này quái đàm chính diện lên xung đột. Đi tới chuông máu phụ cận về sau, mấy cái bộ nhân đội thành viên thon dài tái nhợt dài chi quấn quýt lấy nhau, giống như là giao hợp to lớn nện, cái này tựa hồ là bọn chúng giao lưu phương thức. Đang thì thầm nói chuyện trong chốc lát về sau, hai cái cánh tay kỳ dài vô cùng bộ nhân đội, mang lấy vẫn bị vây ở thực hảo bà, hướng về chuông máu phương hướng tiếp tục đi tới. Đột nhiên, càng cứu thương phía trên dáng người khôi ngô thực hảo bà giống như là bị bừng tỉnh, phát ra giống giận trầm thấp âm thanh. Ngay sau đó, nàng hai đầu đáng sợ cánh tay rung lên, thế mà trực tiếp tránh ra trói buộc ở trên người nàng giá gỗ cùng dây kẽm, từ càng cứu thương phía trên nhảy xuống tới, trực tiếp ấn xuống một cái bộ nhân đội buông xuống tại dưới đùi đầu, giống như là vặn ra dưa hấu trực tiếp bóp một cái náo nhọẹt. Cái này thực hảo bà rõ ràng có trí tuệ, trước đó cô y yếu thế bị bắt lại, chính là vì để bộ nhân đội mang nàng tới nơi này. Biến cô bất thình lình, để cái khác mấy cái chân đốt quái vật có một chút bạo động, bọn chúng tựa hồ cũng không nghĩ tới thực hảo bà chó cùng rất dậu vẫn cường đại như vậy, nhao nhao bãi động đôi chân dài, tiến lên ý đồ một lần nữa vây khốn thực hảo bà. Hai phe bất tử bất diệt quái đàm, lại lần nữa triển khai huyết nhục văng tung tóe chém giết. Rõ ràng thực hảo bà vô cùng vô tận quái lực càng chiếm thượng phong, bắt lấy một cái bộ nhân đội, đem đối phương thon dài tứ chi giống như là con cua trực tiếp sinh giật xuống đến, không nhìn phun ra ngoài dòng máu màu đen, giống như là nhét vào trong miệng ăn liên tục đặc biệt ngay. Cái khác bộ nhân đội thon dài cánh tay cũng giống là gai sắc một dạng xuyên qua thực hảo bà lồng ngực, tiết hầu, xoắn lấy cổ của nàng, ý đồ bức bách nàng đi vào khuất khổ. Đổi lại một người bình thường thân thể, ở đây sớm đã bị phân ngựa phân thây, nhưng là thực hảo bà giống như là người không việc gì mở dạng, không thèm để ý chút nào. Đang ăn xong một cái bộ nhân đội tứ chi về sau, lập tức lại bắt lấy một cái khác phụ cận bộ nhân đội, không nhìn đối phương lung tung đập đại địa tứ chi cùng run dậy thân thể, lần nữa vặn hạ đối phương đầu lâu, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, khiến người dùng mình. Ba lần năm ngoại trừ, cái này 11 cái bộ nhân đội thành viên liền bị một cái thực hảo bà giết đến sạch sẽ, chỉ còn lại một chỗ hài cốt. Cái này to lớn quỷ bà đang ăn xong vỡ vụn tàn chi về sau, vô bụng, quay người nhìn về phía đối diện tòa kia kỳ quái chuông máu. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ cũng đối chuông máu có chút cẩn thận. Núp trong bóng tối Cao Thâm, bàn tay đã cầm thật chặt chấn hồn tướng trường thương màu đen, trong lòng tính toán trên trận thế cục. Tại cùng bộ nhân đội kịch chiến về sau, thực hảo bà rõ ràng cũng là thụ không tính nhẹ tổn thương, một cái cự đại huyết sắc lỗ thủng xuất hiện tại bụng của nàng, không ngừng hướng ngoại quần quần lấy máu tươi màu đen. Vô số đạo càng nhỏ hơn vết thương, càng là vụn vụn bật vật tản mát tại thực hảo bà toàn thân. Thực hảo bà vẫn lưỡng lự tại huyết sắc trung lớn phụ cận, đã không có rời đi ý tứ, cũng không có gõ vang trung máu. Muốn đánh lén, ngay tại cái này vài giây đồng hồ công phu nhất định phải hạ quyết tâm. Cao Thâm quả quyết làm ra quyết định. Hiện tại, bắt lấy cơ hội khó có này, thực hảo bà bản thân bị trọng thương, lực chú ý lại đều bị gác chung bên trong chung máu hấp dẫn, không có tốt hơn đánh lén cơ hội. Nếu như từ bỏ cơ hội lần này, đợi đến ẩn hình phù hiệu quả giải trừ, mình nhất định phải rời đi nơi đây. Hắn giáng lên chấn hồn tướng mặt người, đồng thời phát động hai cái kỹ năng, tử hỏa nhiên huyết trường thương màu đen phía trên, ngọn lửa màu đỏ chậm chậm bốc cháy lên. Cái này chuyên giết quái đàm hỏa diễm, chỉ cần quái than dính lên một điểm, vô luận tiến về cựu thiên thập địa cũng sẽ không dập tắt, trừ phi quái đàm tử vong, hoặc là chấn hồn tướng tử vong. Khi tiến vào nhiên huyết trạng thái về sau, Cao Thâm rõ ràng cảm giác được, quanh mình thế giới phảng phất tiến vào chậm nhanh thế giới. Thực hảo bà mỗi một tấc thịt nhão run run, bộ nhân đội tản chi trên mặt đất run rẩy, không khí lưu động, giờ phút này trong mắt hắn trở nên kỳ chậm vô cùng rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng tiêu hao hết một chương kim cương phủ. Mình xương cốt cùng cơ bắp phát ra như là kim loại bành trướng kỳ lạ thanh âm. Giờ phút này Cao Thâm rõ ràng cảm nhận được mỗi một tấc gân cốt đều đã đi tới hoàn mỹ nhất trạng thái, toàn thân trên dưới lực lượng như muốn bành ra, căn bản không ngăn cản được. Phía trước, thực hảo bà bóng lưng tựa hồ cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, bả vai có chút giơ lên. Nhưng là đã tới không kịp, Cao Thâm trực tiếp đưa tay hướng nàng, ném ra ba đạo dẫn lôi phủ. Dẫn lôi phủ, cái đồ chơi này uy lực cường đại vô cùng, một kích có thể nhẹ nhõm đánh cho một cái bình thường quái đàm hôi phi yên diệt. Thực hảo bà làm A cấp bậc quái đàm, bản thân có bất tử bất diệt đặc tính, coi như bị giết chết vô số lần, cũng có thể bằng vào sức khôi phục kinh người trùng sinh. Ba đạo to cỡ miệng chén lôi địa lớn, giống như là thiên hàng thần binh, trực tiếp từ trên trời giáng xuống nện ở thực hảo bà trên thân, nàng cả người đều tại cái này kinh thiên lôi điện lớn bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng thời, Cao Thâm không có chút gì do dự, tại thực hảo bà bị dẫn lôi đánh lén, toàn lực chống cự trên trời rơi xuống lôi điện lớn mấy mắt, hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, bắt lấy ẩn hình phù cuối cùng cái đuôi, xuất hiện tại thực hảo bà bóng lưng về sau. Ra thương, xuyên qua. Cả thanh trường thương đem vừa bị thiên lôi chém thành than cốc thực hảo bà toàn thân xuyên qua, thẳng tắp đâm vào gần nhất đại địa phía trên. Chương 86, gác chung 3, viễn trinh đội 6 người. Chương 86, gác chung 3, viễn trinh đội 6 người. Một kích này lực lượng, tại rất nhiều hiệu quả gia trì phía dưới, tại phần phù nhân cùng chấn hồn tướng song hình thái phía dưới, hắn cảm giác sâu sắc, dù là trước mắt là thần, mình cũng có lòng tin đem một kích tất sát. Thực hảo bà đã bị đốt thành than cốc tàn tạ thân thể, bị ngay ngắn trường thương triệt để xuyên thấu, hơn phân nửa đầu thương lọt vào bên trong lòng đất, đủ để có thể thấy được Cao Thâm một kích này dùng sức. Đến giờ phút này, thực hảo bà bị đốt cháy khét tứ chi, vẫn tại run nhẹ nhẹ, thậm chí chậm rãi vươn hướng ngực trường thương vị trí, làm bộ như muốn rút ra. Thẳng đến thương bên trên thiêu đốt lên tử hỏa, chậm rãi lan tràn đến thực hảo bà toàn thân, phát ra tư tư đổ nướng âm thanh, mới khiến cho nàng hai tay rủ xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Tại rất nhiều trọng thương gia trì phía dưới, thực hảo bà rốt cục tạm thời tiến vào chết máy trạng thái. Nhưng là nàng một đầu loạn phát vẫn tại giống như rắn độc lúc đích, nói rõ ra hỏa này thế mà còn chưa ngọn cụ đòi. Chỉ cần đem phong ấn nàng trấn hồn trường thương rút ra, nàng lúc nào cũng có thể khởi động lại. Rốt cuộc để ý giải, vì cái gì năm đó Lý Nhất Sơn cùng Tề Tranh banh hoa nhiều như vậy biện pháp, đều không thể triệt để phất trừ nàng. Bất tử bất diệt quái thai trên thực tế, còn có một cái khác phương pháp, có lẽ có thể bảo đảm thực hảo bà vĩnh viễn tử vong, sẽ không còn khởi động lại. Chính là đem nàng kéo tới nhân cốt tường vị trí, để nàng cùng nhân cốt tường triệt để hòa làm một thể. Nhưng là gần nhất nhân cốt tường đều có 4-5 mét khoảng cách, muốn kéo tới thực hảo bà kia như nhỏ gò núi thân thể, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng chết là, cao thâm thời gian không nhiều. Bị thực hảo bà giết chết bộ nhân đội, nằm ngang một chỗ các loại gây chi thân thể bắt đầu khẽ run lên, giống như là muốn tụ hợp cùng một chỗ. Tại gắt trung thế giới ảnh hưởng phía dưới, bọn chúng lập tức liền muốn phục sinh. Nơi xa, che ngập bầu trời xương trắng hiện lên tới. Mê thất xương mù tốc độ di chuyển mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là một khi tiến vào khoảng cách nhất định, mới có thể thấy rõ ràng bọn chúng tốc độ cắn nuốt có bao nhanh. Cao thâm nhất định phải lập tức làm ra quyết định, muốn hay không gõ vang tòa này quỷ dị chung máu. Lưu tại nơi này thời gian còn thừa không có mấy. Hắn khả năng không có thời gian xử lý thực hảo bà thi thân. Nếu là gõ vang cái thứ nhất chung, Cao thâm liền sẽ bị chuyển tống đến gác chung thế giới tầng thứ hai. Nhưng là, cái này quỷ dị chung máu, thật là gác chung lữ khách đau khổ tìm kiếm sao? Tầng thứ nhất chung, đối ứng nguyện vọng là khỏe mạnh thân thể. Nhìn xem chung mặt ngoài, vô số hiếm nát thịt mảnh, còn có không ngừng chảy ra máu tươi, Cao thâm bắt đầu hoài nghi, nếu như cái này chung thật sự có thể trị liệu bệnh nan y, gia tăng tuổi thọ, như vậy nó mặt ngoài nhiều máu như vậy thịt vụn phiến là nơi nào đến? Câu mọi người. Cao thâm huyệt thái dương thình thịch cuồng loạn lên, đây không phải một cái may mắn dấu hiệu. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một loại khả năng. Bộ nhân đội cùng thực hảo bà quan hệ là tử địch, thế nhưng là bộ nhân đội tại sao phải mang lấy thực hảo bà đi tới cái này miệng chung máu trước mặt? Luôn không khả năng là đến vì nàng kéo dài tuổi thọ. Chỉ có một khả năng, cái này miệng chung máu chân chính công dụng không phải cầu nguyện, mà là xử quyết. Xử quyết bộ nhân đội địch nhân, hoặc là cái khác ngộ nhập nơi này, coi chung máu là làm thật chung mê vong lữ khách. Ngay tại Cao Thâm dừng lại tại nguyên chỗ, trong lòng còn tại suy luận thời điểm, một cái vô cùng quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ tại mình lỗ tai nhẹ nhàng vang lên, "Cao Thâm, nhanh lên, nhanh lên gõ chung. Ngươi vì cái gì còn đang do dự? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phục sinh ta sao? Tùy tiện hứa một cái nguyện vọng, sau đó liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Hào đệ đệ của ta, ngươi biết ngươi nhất định có thể đến tới tầng thứ ba, gõ vang trước kia phục sinh chung." Cao Thâm chậm rãi quay đầu, thanh âm bay tới phương hướng không có mơ ai. Cái này trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của mình thanh âm, đúng là mình tỷ tỷ, Cao Thiện. Giống như là Cao Thiện ghé vào trên vai của mình, đối với mình thân mật thì thầm. Cao Thâm tự nhiên minh bạch, đây là gác chung thế giới bảy đại thai họa nghệ ngữ linh, một cái thanh âm cổ quái, không đứng ở lữ khách thì thầm nói nhỏ lấy. Không nghĩ tới, vẹn vẹn tại gác chung thế giới tầng thứ nhất, liền gặp nghệ ngữ linh. Nghệ ngữ linh mục tiêu cùng cái khác thai họa một dạng, đều là hại chết tiến vào gác chung lữ khách. Chỉ bất quá, tầng thứ nhất nghệ ngữ linh vẫn còn tương đối vụ về, sẽ chỉ dùng loại này một chút bị nhìn xuyên hoang luôn. Đã nghệ ngữ linh để cho mình nhanh lên gõ chung, đó có phải hay không mang ý nghĩa mình nên cùng nghệ ngữ linh phản lấy làm, rời xa tòa này quỷ dị chung máu? Cao Thâm cuối cùng làm ra quyết định, hắn dùng sức rút ra thực hảo bà ngực trường thương, quay người hướng về nhân cốt tưởng chỗ sâu chạy như điên. Hiện tại cách làm ổn thỏa nhất vẫn là cùng Lâm Hồng Lộc bọn hắn trước một bước tụ hợp, mới quyết định tương đối ổn thỏa. Coi như tòa này quỷ dị chung máu là thật, mình gõ vang về sau trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, muốn cùng bọn hắn tụ hợp liền càng thêm khó khăn. Tổng hợp cân nhắc, Cao Thâm làm ra cái này bảo thủ nhất quyết định. Sau lưng, giống như Cao Thâm nữ tính thở dài nói, ta cho là ngươi sẽ đến cứu ta, đệ đệ của ta. Kết quả là toàn thế giới đều vứt bỏ ta, cũng bao quát ngươi sao? Tại hắn rời đi nguyên địa, những cái kia thất linh bắt toái bộ nhân đội, thi khối từng cái lập tức tổ hợp mà thành mới nhân loại từ dưới đất bò dậy, một lần nữa phục sinh tại gác chung thế giới. Cùng lúc đó, thân thể lưu lại cái thứ hai xuyên qua trước sau lỗ thủng, nhưng là thực hảo bà một thân mục nát huyết nhục lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa mọc ra, nàng kia dài đến khoa trương móng tay cũng không đứng ở trên mặt đất lưu lại thật sâu khắc ấn, phảng phất đang phát tiết khởi động lại về sau lửa giận. Thực hảo bà tại ngực phong ấn trường thương bị rút ra về sau, lập tức khởi động lại. Khác biệt duy nhất là vết thương của nàng chỗ chấn hồn tử hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt lấy nàng vốn là hư thối thịt não. Cái này hỏa diễm, tựa như là thực hảo bà sinh mệnh một dạng ương ngạnh, thực hảo bà bất tử, nó cũng sẽ không dập tắt. Nàng che miệng vết thương của mình, ánh mắt toán độc, nhìn xem rời đi Cao Thâm phương hướng. Song phương quái đàm không có chút nào ham chiến dự định, nhao nhao hướng về nhân cốt tường hai bên chỗ sâu chạy như điên. Bởi vì cách đó không xa càng phát ra nồng đậm mê thất sương ngủ, đã gần trong gang tấc. Cao Thâm tại rắc rối phức tạp nhân cốt tường bên trong, hành tẩu ước chừng một khắc đồng hồ. Mỗi đi ra một khoảng cách, hắn đều sẽ dùng chấn hồn tướng trường thương dùng sức đánh tới hướng mặt đất, khắc ra một cái hình ngũ giác ký hiệu. Đây là Cao Thâm ven đường tọa hạ bảng chỉ đường, dạng này hắn liền biết mình có hay không quay về lối cũ. Bất quá trong lòng hắn đoán chừng, cũng không có quá lớn tác dụng. Nhân cốt tường sẽ theo thời gian phát sinh biến hóa, đại địa phía trên những ký hiệu này, tỷ lệ lớn cũng sẽ bị cùng nhau thanh trừ. Nếu không cũng không có khả năng có nhiều như vậy lữ khách bị vây ở gác chung trong mê cung, luôn không khả năng đơn giản như vậy cũng không có phương pháp người nghĩ ra. Ngay tại Cao Thâm ngặt vào kế tiếp góc tường thời điểm, phía trước, một cái như ẩn như hiện đu ván giọng nữ vang lên, Cao Thâm. Người ở đâu? Cao Thâm. Chúng ta ở đây. Nhanh lên tới. Thời gian không đủ này quỷ dị thanh âm, tựa hồ từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng hắn vọt tới, hắn thậm chí đều phán đoán không rõ ràng đối phương đồng ơn. Khá lắm, là nghệ ngữ linh bắt đầu biến nghiêm trọng sao? Tại gác chung thế giới đợi đến thời gian càng dài, bên hai nghe nhầm liền càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là Cao Thâm hiện tại mới ở vào tầng thứ nhất, không nghĩ tới nghệ ngữ linh liền đã chuyển biến xấu đến trình độ này. Hắn dừng bước, một tay nắm chặt chấn hồn tướng trường thương, một cái tay khác đặt ở lột bỏ ra người phía trên. Thời khắc cảnh giác bốn phía, đề phòng bất luận cái gì ngoại ý muốn phát sinh. Cao Thâm, chúng ta trông thấy ngươi. Ngươi vì cái gì? Đông nhiên dừng lại bước chân, nhanh một chút. Thời gian, không kịp. Kia như là giống như mộng ảo quái dị giọng nữ, dần dần trở nên thực thể hóa, đồng thời thanh âm đầu mượn, ngay tại hướng về phương hướng của mình tới gần. Khá lắm, nguyên lai không phải ảo giác. Thanh âm này là chân thật tồn tại. Tại thanh âm đầu nguồn xuyên qua nhân cốt tường một khắc, Cao Thâm đã ấn xuống trong ngực dẫn lôi phủ, tại nghiêm túc cân nhắc muốn hay không tiên hạ thủ bí cường. Thẳng đến, hắn nhìn thấy cái kia đáng ghét giọng nữ đầu nguồn. Một đài xoay quanh ở giữa không trung dở dồn, cơ đỉnh kia hồng ngoại camera chính với mình. Mịt rộ phồn bên trong, còn truyền đến Lâm Hồng Lộc có chút bị bóp méo ưu ám giọng nữ. Cao Thâm, rốt cuộc tìm được ngươi, nhanh lên đuổi theo đài này dở dồn. Tiểu đội chúng ta tại nhân cốt tường một chỗ khác. Ngươi bỗng nhiên dừng bước lại làm gì? Nhanh một chút, chúng ta thời gian không nhiều. Nhìn trước mắt xoay quanh dẫn đường dở dồn, Cao Thâm im lặng một trận. Nguyên lai cái này máy móc đồ chơi là Lâm Hồng Lộc tiểu đội mang vào dò đường công cụ. Chỉ là không biết vì cái gì, nó mịt rồ phồn phát ra này thanh âm a u hoán, rất giống là phim kinh dị bên trong nữ quỷ. Nếu là mình lúc ấy động thủ lại nhanh mấy giây, liền phải đem nó xem như quái đàm cho xử lý. Đi theo dở dồn, vượt qua ước chừng 7-8 cái chỗ ngặt, Cao Thâm cũng rốt cục cùng Lâm Hồng Lộc dẫn đầu thứ 3 tiểu đội thành công tụ hợp. Trong chi đội ngũ này hết thảy có 6 người, đều có đặc điểm, giờ phút này đều ngồi vây quanh tại một điểm bên cạnh đống lửa, ở vào chỉnh đốn trạng thái. Trừ Lâm Hồng Lộc bên ngoài, một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ tính, lưng hùm vai gấu, mặc một thân ngân sắc chế phục, hướng về Cao Thâm phương hướng nở nụ cười. Lúc trước trong điện thoại di động cái kia chỉ dẫn hắn cứng nhắc tiếng Trung, ước chừng chính là nàng phát ra. "Ami, thủy điện người, quái đàm phương diện chuyên gia, đối gác trung vô cùng có nghiên cứu." Lâm Hồng Lộc vì Cao Thâm giới thiệu nói. Một cái vóc người cao lớn trắng hán, trên cánh tay cơ bắp giống như bạo tạc lồi ra, đứng tại bên cạnh hắn, Lâm Hồng Lộc nhỏ nhắn xinh xắn giống như là một cái phỉ gù. Khiến Cao Thâm cảm thấy kinh ngạc sự tình. Cái kia tráng hán bắt trên lưng lấy một tôn to lớn quan tài bằng đồng xanh, dây đặc vách quan tài bên trên khắc đầy hoa lệ kinh văn, còn có vô số lá bùa cùng ngân sắc dây thừng trói chặt lại, phản phất vô cùng sợ hãi kia quan tài bằng đồng xanh bên trong đồ vật trốn tới. Hà Hán, quan tài hành tẩu lão Hà nhà 15 đại truyền nhân. Quan tài hành tẩu, một cái đã chôn vùi trong lịch sử cổ lão nghề nghiệp, Hà Hán là thế gian này cuối cùng một đời truyền nhân. Liên cùng ngươi phần phù nhân đạo thống một dạng cổ lão, Cao Thâm. Quái đàm trong diễn đàn cũng có một cái lão Hà, đồng dạng cũng là con quan tài người. Không biết hai người có hay không quan hệ máu mủ. Giống như là loại này gần như thất truyền đạo thống, có thể truyền thừa xuống, phần lớn phân tình huống dưới sát thực dựa vào gia tộc kế thừa. Một cái 13-14 tuổi tiểu nam hải, đeo bọc sách, còn mặc đồng phục. Nhìn thấy Cao Thâm về sau lườm hắn một cái, tiếp tục chơi lấy trong tay điều khiển tay cầm. Lúc trước, chính là hắn tại điều khiển đài này qua lại nhân cốt tường bên trong giờ dồn. Đông tiểu tiểu, một ít tai nạn trên không sự cố người sống sót, lúc ấy hắn chỉ có 7 tuổi, phụ mẫu cùng trên máy tất cả người trưởng thành toàn bộ tử vong, hắn như kỳ tích hành tại trong núi tuyết sống sót dòng dã một tháng. Về sau trải qua một hệ liệt dùng mình điều tra, phát hiện mẹ của hắn sau khi chết chuyển biến thành danh hiệu quỷ nương A cấp bậc quái đàm, một mực tiềm phục tại bên cạnh hắn, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Chỉ bất quá, quỷ nương thủ hộ phương thức tương đối ngang ngược phổ thông đồng học một câu trò đùa, một cái đùa giỡn, cũng sẽ bị nàng xem như là một loại uy hiếp, trực tiếp mở ngực mổ bụng giết chết. Điều này cũng làm cho Đường Nho nhỏ rất nhiều năm qua không cách nào cùng bình thường người đồng lứa sinh hoạt, chỉ có thể sống ở đối sách khoa thành viên giám sát hạ. Đồng thời, Đồng Tiểu Tiểu cũng là một cái máy móc thiên tài, 13 tuổi liền cầm tới bác sĩ học vị. Một cái ngồi tại nhân cốt tường hạ, trong bóng tối nam tính thân ảnh. Cao Thâm thấy không rõ hắn tướng mạo, chỉ là làm người kỳ quái chính là, người này vì cái gì dám như thế tới gần nhân cốt tường? Chẳng lẽ hắn không sợ bị nhân cốt tường nuốt hết sao? Thằng đến Lâm Hồng Lộc vì Cao Thâm giải thích nói, thương ẩn, ngoại hiệu ảnh nam 5 năm trước bị cùng một chỗ quái đàm sự kiện người liền rủa, toàn bộ thân thể đều bị một loại tên là ảnh thú quái vật tan hết, thế nhưng là chẳng biết tại sao, tinh thần của hắn ngược lại dung nhập vào cái bóng bên trong, lấy hiện tại loại hình thức này còn sống. Tin tức tốt là, không có bất kỳ cái gì quái đàm có thể công kích đến hắn, cho dù là quái đàm, cũng không có khả năng giết chết một hình bóng. Đội ngũ sau cùng là một cái vóc người hiểu địa thiếu nữ, chỉ là đỉnh đầu mang theo một cái quỷ dị máy móc che đầu, đưa nàng cả viên đầu lâu bao vây lại, không nhìn thấy một điểm khuôn mặt cùng biểu lộ. Xem ra dở dở ương ương, đầu nặng chân nhẹ. Cao Thâm mới phát hiện, nữ nhân này chính là Giang Tâm Nguyệt. Chỉ là, Giang Tâm Nguyệt mang theo cái này kỳ dị mũ giáp làm cái gì? Là bởi vì đắc tội cửu nhân nhiều lắm, phải đem mặt mình che lấp đến a. Chương 87, Gác Trung, 4, Dương Khô Lễ Vật. Chương 87, Gác Trung, 4, Dương Khô Lễ Vật. Ngụy nhân sự kiện, tại Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần cao ốc. Giang Tâm Nguyệt tinh thần năng lực triệt để mất khống chế, thôi miên toàn bộ tầng hầm mỹ nhân. Sau đó, bị bước vào mộng cảnh Lâm Hồng Lộc chém giết tất cả quái đàm, kết thúc thôi miên. Giang Tâm Nguyệt cũng bị sau đó đuổi tới đối sách khoa bộ đội đặc chủng triệt để giam giữ. Nhìn thấy Cao Thâm nhìn chằm chằm Giang Tâm Nguyệt mới tạo hình máy nhìn, Lâm Hồng Lộc vì hắn giải thích nói, "Giang Tâm Nguyệt, các ngươi cũng coi là quen biết đã lâu. Nàng mang cái này mũ giáp, gọi là toàn tự động cảm ứng mũ giáp. Cách mỗi 1 phút, ta đều muốn thông qua máy truyền cảm xác định trạng thái bình thường, một khi vượt qua 3 phút chưa có xác định, mũ giáp liền sẽ tự động bạo tạc, đưa nàng giết chết." Giang Tâm Nguyệt, nếu như ngươi ý đồ đem ta kéo vào trong mộng cảnh, Một khi ta mất đi cùng thế giới hiện thực liên hệ, không cách nào nhấn động máy truyền cảm, ngươi cũng sẽ ra phủ nón trụ bên trong nội trí vi hình bom giết chết. Hy vọng ngươi có thể thành thật thật, không nên động bất luận cái gì ý đồ xấu. Mũ giáp phía dưới thiếu nữ phát ra nghẹn ngào một tiếng, tựa hồ đang kháng nghị. Lâm Hồng Lộc, Giang Tâm Nguyệt, cơ giới học giả Đồng Tiểu Tiểu, quái đàm chuyên gia Ami, quan tài hành tẩu Hà Hán, ảnh nam tương ẩn. Đây chính là số 3 viễn trinh đội nhân vật phối trí, lại thêm hiện tại phần phù nhân Cao Thâm. Cao Thâm nhóm lửa ở trong tay một chương hiển hình vụ, tại xác nhận những đội viên này đều không phải quái đàm ngụy trang về sau, hơi an tâm xuống. Cái kia thanh chấn hồn tướng trường thương bị hắn cột vào sau lưng, nếu như người khác hỏi tới, Cao Thâm cho ra trả lời là tại gác chung thế giới nhận được. Dù sao, hắn hiện tại bên ngoài nghề nghiệp là phần phụ nhân, có một thanh chấn hồn tướng trường thương, vô luận như thế nào đều có một chút cổ quái. May mắn, viễn trinh đội bên trong không người hỏi thăm. Cùng vũ khí của hắn so sánh, người khác quan tâm hơn tại gác chung thế giới manh mối. Song phương ngắn gọn trao đổi một chút tao ngộ, khiến Cao Thâm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn tiến vào nơi này vẹn vẹn 2 giờ không đến, mà đối với Lâm Hồng Lộc một bằng người, đã hơn nửa ngày trôi qua. Xem ra thế giới này liền ngay cả thời gian tuyến đều là rối loạn, mỗi miếng đất khu tốc độ thời gian trôi qua, không phải đều. Đang nghe Cao Thâm kể rõ, hắn đi theo tại bộ nhân đội về sau, tìm tới một tòa huyết hồng sắt chung về sau, ạ mỉ chân mày cao lại. Cao Thâm một khắc cuối cùng khắc chế gõ vang chung suy nghĩ, ạ mỉ thở mạnh thở ra một hơi, hướng về Cao Thâm giơ ngón tay cái lên. Cái kia chung máu có vấn đề gì sao? Vì cái gì không thể gõ? Lâm Hồng Lộc nhíu mày, do hỏi. Ạ mỉ liếc bầu trời một cái bên trên vô số chỉ ngủ say mắt ép, giải thích nói, kia là giả chung. Bộ nhân đội tại gác chung thế giới sinh sống nhiều năm như vậy, chế tạo rất nhiều giả chung, dùng để mê hoặc ngoại lai lữ nhân chịu chết. Gõ vang giả chung duy nhất hậu quả chính là cưỡng chế tỉnh lại trên bầu trời đại thư, hạ xuống thần phạt. Nếu như lúc ấy ngươi gõ, đứng tại chung máu bên cạnh ngươi sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu công kích, hiện tại đã chết. Nghe Ả Mỹ như thế một giải thích, Cao Thâm đống nhiên nghĩ đến, đang đến gần chiếc chung kia thời điểm, cường đại như thực hảo bà đều rõ ràng toát ra bất an. Nói như vậy liền giải thích được, bộ nhân đội đem nàng đưa đến chung máu bên cạnh nguyên nhân, chính là muốn thông qua chung máu dẫn tới đại thư, dùng để xử tử cái này cơ hồ bất tử bất diệt quỷ bà. Nghệ ngữ linh cho ra nhắc nhở, quả nhiên là giả. Nói đến trên trời đại thư, Cao Thâm lại nghĩ tới một chuyện khác. Tề Tranh Vanh tại nhà kho lưu lại bản nháp giấy. Nhân cốt tường đối phó phương pháp là ra người địa đồ, mà thư chi nhãn đối phó phương pháp là thương trùng. Hắn từ miệng trong túi lấy ra kia bình đã hoàn toàn hóa đá thương trùng, đưa cho Ami, đây là thương trùng hải cốt, không biết có thể hay không đem chúng ta ngụy trang thành ngụy nhân. Tại thư chi nhãn mở ra thời điểm lửa qua trên trời bật kia. Ami quan sát một phen Cao Thâm trong tay mình, gật gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt kinh hỉ. Những này thương trùng, chúng ta chi đội ngũ này khi xuất phát đã mang rất nhiều. Cùng ngày bên trên mắt kép mở ra vượt qua 100 con. Đã nói lên đại thư đã thức tỉnh. Người cần làm sự tỉnh chính là trước đó đem số lượng nhất định thương trùng đặt ở đầu mình trên da. Cất đặt nhiều lắm, thương trùng khả năng tiến vào da đầu của ngươi, đối thân ngươi tâm tạo thành nhất định ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp thay thế ngươi. Nếu là thả quá ít, thương trùng không cách nào hình thành hữu hiệu huyết chi, khả năng này lừa dối không được trên trời cái kia đại thư. Nắm giữ thương trùng kỹ thuật cũng không đại biểu liền nhất định có thể né tránh đại thư đổi bắt. Thời cơ còn có số lượng đều vô cùng trọng yếu. May mắn trong đội ngũ còn có Á Mỹ vị này quái đàng học giả, bất quá các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ một mực chú ý trên trời đại thư, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều sẽ chỉ đạo các ngươi lấy an toàn nhất hình thức ngụy trang. Điều kiện tiên quyết là ta đừng bị khác quái đàm giết chết, nếu là ta chết, nơi này nhưng không có người thứ hai biết như thế nào thuần thục sử dụng thương trùng. Ta bảo vệ các ngươi cũng bảo hộ ta, cái này vô cùng công bằng đi. Nàng cười ha ha một tiếng, lộ ra 10 phần tự tin. Đợi cho hai người bọn họ nói xong, Lâm Hồng Lộc mới đi lên, đưa cho Cao Thâm một cái chiếc hộp màu đen, so lớn cỡ bàn tay bên trên không ít. Cao Thâm, vật này là dị thường sinh vật đối sách khoa thứ 7 bộ trưởng giao cho ngươi. Ta không biết trong hộp có đồ vật gì, nhưng là đã bộ trưởng làm như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Nhìn cái này trước mắt chiếc hộp màu đen, Cao Thâm cũng không có đưa tay đón ý tứ. Hỏi ngược lại, thứ 7 bộ trưởng, chính là Dương Khô, đúng không? Mặc dù tại Lâm Hồng Lộc trong miệng, Dương Khô đã chết tại huyết chi môn sự kiện, nhưng là hắn một mực có một loại dự cảm mãnh liệt, giống như là Dương Khô tàn nhẫn như vậy, lại dã man ra hỏa, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Lâm Hồng Lộc hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Cao Thâm thế mà dễ dàng như vậy liền đoán được quan hệ của hai người. Chỉ là từ tốn nói, ngươi nói không sai, một đoạn thời gian rất dài, ta đều không rõ ràng bộ trưởng tên thật là gì. Thằng đến xuất phát tiến vào gác chung trước một khắc, ta mới biết được hắn chính là Dương Khô tiền bối. Ở trong đó phát sinh một chút sự tình. Mặt khác, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi cũng hẳn là trả lời ta một vấn đề, dạng này mới công bằng, không có vấn đề đi. Thấy Cao Thâm đối Dương Khô cho ra đồ vật 10 phần cảnh giác, không có đưa tay đón ý tứ, Lâm Hồng Lộc chỉ là trước đem cái này chiếc hộp màu đen đặt ở trên mặt đất. Đối mặt nàng đề nghị, Cao Thâm nhẹ gật đầu, vô cùng hợp lý. Ngươi hỏi đi, ta biết sự tình nhất định tận lực trả lời. Lâm Hồng Lộc sáng lóng lánh con ngươi nhìn hắn chằm chằm, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một điểm liên quan tới đối sách khoa lịch sử. Đối sách khoa đời thứ 3 bộ trưởng, Vương Chí Quân. Thứ 7 bộ trưởng, cũng chính là đương nhiệm bộ trưởng, Dương Khô. Hai người là quan hệ thầy trò, tại Dương Khô vẫn là một người mới, cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, là Vương Chí Quân một tay đem hắn mang ra. Hoặc là nói, quan hệ của hai người đã siêu việt đơn thuần sư đồ. Bởi vì Dương Khô vẫn là một đứa cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ, Vương Chí Quân đối với hắn ân tình diệp sư diệp phụ. Nếu không phải một lần nhiệm vụ, Vương Chí Quân chết tại quái đàm trong tay, hắn còn sống, hiện tại Dương Khô kính hắn như kính thần minh. Tiếp xuống, mới là Lâm Hồng Lộc chân chính muốn nói lời, ngươi đã từng nói cho ta, ngươi là Dương Khô một cái bà con xa, nhưng là Dương Khô căn bản cũng không có cái gì thân thích. Hắn từ nhỏ đã một người ở cô nhi viện lẻ loi trơ trọi lớn lên. Thế nhưng là ngươi có thể chuẩn xác kêu lên tên của hắn, hắn nhưng cũng nhận biết ngươi. Đồng thời xưng hô ngươi là sư đệ. Ngươi cùng hắn, ngươi cùng đã chết đi Vương Chí Quân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đối mặt Lâm Hồng Lộc vấn đề, Cao Thâm không biết trả lời như thế nào. Dương Khô người này thực tế là thật đáng sợ, hắn cùng mình chưa từng gặp mặt, thế mà đã biết mình cùng Vương Chí Quân có nhất định liên hệ. Cuối cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, Dương Khô bên người còn có cái gì đặc thù quái đàm, có thể trợ giúp hắn thông hiểu hết thảy bí mật? Thậm chí nói, Dương Khô cũng tại quái đàm diễn đàn trên có tài khoản. Cao Thâm suy tư một lát, liền phủ định cái sau khả năng. Nếu như Dương Khô thật biết quái đàm diễn đàn tồn tại, lấy hắn tham lam, ngay cả Hồng Y Lệ Quý đều muốn siết trong tay, nhất định là không thể nào bỏ qua quái đàm diễn đàn cái này đánh giá S cấp bậc trở lên tồn tại. Đối sách khoa đã sớm xuất động. Trước mắt chỉ có thể suy đoán, Dương Khô biết một chút chính mình sự tình, nhưng là biết không nhiều. Có hay không một loại khả năng tính, hắn cũng tại thông qua Lâm Hồng Lộc, cùng lễ vật ngày hội, đang thử thăm dò mình. Hắn muốn biết, mình rốt cuộc có hay không tiếp nhận Vương Chí Quân y bát, Vương Chí Quân người này có phải là còn sống trên đời. Dương Khô có thể tại huyết chi môn sự kiện bên trong khởi tử hoàn sinh, Vương Chí Quân tự nhiên cũng có khả năng này. Có thể nhìn ra được, vô luận Dương Khô hiện tại cường đại hơn nữa, đối cái này một tay nuôi nấng sư phụ của mình, vẫn là đáy lòng có một chút kiêng kỵ. Đương nhiên, trước mắt hết thảy tất cả đều là Cao Thâm trong đầu giả thiết. Tóm lại, đối với Lâm Hồng Lộc vấn đề, nhất định phải cẩn thận trả lời. Ai biết, cái này lại có phải là Dương Khô một cái bẫy? Cao Thâm cho ra lập lờ nước đôi trả lời, Vương Chí Quân phục sinh. Hắn một mực tại chỗ tối, nhìn kỹ hiện tại đối sách khoa. Phô trương thanh thế, nhìn một chút nút trong bóng tối Dương Khô nghe đến mấy câu này, sẽ là phản ứng gì? Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cao Thâm cũng không có nói sai. Vương Chí Quân xác thực còn sống ở quái đàm diễn đàn. Lâm Hồng Lộc, hắn là thế nào phục sinh? Vì cái gì đời thứ ba bộ trưởng phục sinh, còn không trở lại đối sách khoa? Hắn không biết, toàn cầu càng ngày càng nhiều S cấp bậc sự kiện xuất hiện, chúng ta cỡ nào cần hắn. Cao Thâm thản nhiên nói, tại hắn nên xuất hiện thời điểm, đời thứ ba bộ trưởng nhất định sẽ trở về. Về phần ngươi hỏi ta Vương Chí Quân là như thế nào phục sinh, như vậy ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, Dương Khô là như thế nào phục sinh, ta mới có thể trả lời vấn đề này. Lần này, đến phiên Lâm Hồng Lộc do dự. Đương nhiệm bộ trưởng là quái đàm chế tạo, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bên thứ ba biết. Nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ, Cao Thâm cũng đại khái rõ ràng, Dương Khô phục sinh, nhất định là thông qua không phải bình thường con đường. Ngắn ngủi vài câu đối thoại, hai người đấu vô số hồi tâm nhãn tử. Lâm Hồng Lộc thở dài nói, bộ trưởng phục sinh chuyện này, cái này dính đến đối sách khoa cơ mật, ta xác thực không thể nói cho ngươi. Tóm lại, bộ trưởng đồ vật ta đưa đến, bộ trưởng ta cũng đưa đến. Như thế nào đi tìm hiểu, kia là người chuyện. Cao Thâm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiếp xuống vấn đề, phải chăng mở ra cái này chiếc hộp màu đen? Dương Khô cho ra lễ vật, có phải hay không là một loại mượn rùa? Lợi dụng mình làm môi giới, đạt tới giết chết quái đàm diễn đàn bên trên lão vương hiệu quả. Đây cũng không phải buồn lo vô cớ, có thật nhiều quái đàm có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tỉ như nói tỉnh điển hoa tự ảnh chụp, tình thế thăng cấp về sau, một nháy mắt liền chuyển nhiễm toàn bộ học lại cơ cấu, tại một cái khác đầu thế giới song song thậm chí hủy diệt Thương Hải thị. Không từ thủ đoạn, chính là Dương Khô phong cách. Chuyện như vậy, hắn làm không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chương 88, Gác Trung, Nam, Nguyên Rùa. Chương 88, Gác Trung, Nam, Nguyên Rùa. Lâm Hồng Lộc đưa ra cái hộp đen treo giữa không trung, Cao Thâm chậm chạp không có đưa tay đón ý tứ, tràn diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mặc dù chưa hề thấy tận mắt Dương Khô, nhưng là hắn đối với hắn cảnh giới tâm đã là bày ở ngoài sáng. Tạ ơn Dương Khô bộ trưởng lễ vật. Chỉ bất quá, nơi này là gác chung thế giới, phần lễ vật này hay là chờ đi ra bên ngoài, ta tại phá tốt. Đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lâm Hồng Lộc cũng không còn kiên trì, có hay không nhận phần lễ vật này, đây là người chuyện. Bộ trưởng cũng không có nói qua, nhất định phải ta giám sát ngươi mở ra. Dù sao, hắn giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành, là mở ra lễ vật, vẫn là trực tiếp vứt bỏ, ngươi tự do lựa chọn. Dựa theo Cao Thâm ý nghĩ, Dương Khô cho ra đồ vật, trực tiếp vứt bỏ là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đúng lúc này, một mực tại một bên trầm mặc Hà Hán, đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn thô sáp, giống như là kim loại lẫn nhau va chạm phát ra tiếng ma sát, phần phù nhân Cao Thâm, ngươi tựa hồ đối với Dương Khô mười phần cảnh giác. Nếu như ngươi không ngại, để cho ta tới thay thế ngươi mở ra cái này hộp quà, như thế nào? Như vậy, coi như hộp quà bên trong có bất kỳ người rủa, đầu tiên bị công kích mục tiêu cũng là ta. Chúng ta con quan tài người mệnh đều cứng rắn vô cùng, trừ cuối cùng bị trên lưng thi khôi giết chết, không có cái gì quái đảm có thể giết chúng ta. Một phương diện khác, ta thật đối cái này hộp quà bên trong đồ vật hết sức tò mò. Sớm biết, Dương Khô bộ trưởng chưa từng có cho bất luận kẻ nào đưa hành lễ vật, ngươi là một cái duy nhất ngoại lệ. Nếu như ngươi như thế không tín nhiệm sư minh của ngươi, như vậy cái này cái hộp đen, ta đến vì ngươi mở ra tốt. Nếu như quan tài hành tẩu Hà Hán muốn mở ra, liền để hắn mở tốt. Chỉ cần bất chấp nguy hiểm người không phải mình, người khác muốn như thế nào tìm đường chết, Cao Thâm cũng lười ngăn cản. Cứ như vậy, tại Cao Thâm ngầm thừa nhận phía dưới, Hà Hán tiếp nhận Lâm Hồng Lộc trong tay cái hộp đen, cẩn thận từng ly từng tí, sẽ toang phía trên giấy niêm phong. Cho dù là hắn, cũng mười phần thận trọng. Dù sao, Dương Khô là bảy nhập bộ trưởng bên trong hung tàn nhất một nhiệm kỳ, so đời thứ ba bộ trưởng Vương Chí Quân càng thêm hung danh truyền xa, được xưng là so ác quỷ còn đáng sợ hơn nam nhân. Cho dù là đối sách khoa thành viên, cũng không biết hắn sẽ làm cái gì. Mở hộp ra về sau, Hà Hán hướng đáy hộp nhìn một cái, lộ ra biểu tình cổ quái, giống như là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, vô cùng nhanh lại rời ánh mắt. Cái hộp đen bị mở ra về sau, bên trong không có bắn ra bất luận cái gì quái đàm công kích, lại hoặc là bộc phát cái gì đáng sợ nguyên rủa. Chỉ là, vật kia, nếu như làm lễ vật, cái kia chỉ có thể nói xác thực vô cùng phù hợp Dương Khô tặng người phong cách. Quỷ mới biết, Dương Khô đến tột cùng tại sao phải hướng đáy hộp thả như thế một cái đồ vật. Nhìn thấy Hà Hán trầm mặt dáng vẻ, Lâm Hồng Lộc vô cùng hiếu kỳ hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, cũng đi tới. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Hồng Lộc minh bạch đối mặt bộ trưởng lễ vật, Hà Hán tại sao lại lâm vào trầm mặc. Cái kia, đến tột cùng là cái gì? Là một cái tay gãy. Lâm Hồng Lộc quay đầu, trả lời người khác nghi hoặc. Nàng nhìn thấy, trong hộp có một con gần như khô héo tay gãy. Chỗ cổ tay bị lấy chỉnh tề bình miệng cắt đứt, năm ngón tay móng tay chiều dài ước chừng vượt qua 3 cm, trên mu bàn tay mọc đầy dày đặc lông tóc. Từ tay hình nhìn lại, nhìn không ra cái tay này là nam tính vẫn là nữ tính. Đã cùng bản thể tách rời một đoạn thời gian, phải làm ra chống phân hủy xử lý, nhưng là vẫn không che giấu được một cỗ mùi hôi thối. Đám người phân biệt hơi đi tới nhìn một vòng. Cuối cùng đến phiên Cao Thâm, hắn cũng xa xa liếc mắt nhìn, tay gậy an tĩnh nằm tại đáy hộp, không có bởi vì Cao Thâm chú ý lên bất kỳ biến hóa nào. Dương Khô đưa cho mình một cái tay gãy, là lại ám chỉ cái gì? Hắn đành phải hỏi thăm Lâm Hồng Lộc, Dương Khô bộ trưởng là dụng ý gì, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ sao? Lâm Hồng Lộc lắc đầu, ta chỉ phụ trách chặt người, loại chuyện này không rõ lắm. May mắn, trong chi đội ngũ này còn có A Mỹ vị này quái đàm chuyên gia. Chiếc hộp màu đen bị truyền lại đến trong tay nàng, tại cẩn thận thẩm duyệt trên cái hộp hạ về sau, nàng trầm tư một lát, nếu là Dương Khô bộ trưởng đưa ra đồ vật, hẳn là một cái ngủ say quái đàm. Chỉ bất quá chúng ta tạm thời còn không có phát động cái này quái đàm giết người quy luật, cho nên nó hiện tại cùng phổ thông tay gãy không có gì khác nhau. Cùng tay có quan hệ quái đàm có 1.000 loại, đây là một cái loại lớn. Chỉ bằng vào vật này tướng mạo, ta rất khó trực tiếp làm ra một cái chính xác phán đoán. Nhưng là ta đoán chừng, tay đại biểu cho chi phối, khống chế, lực lượng, cái này cấm kỵ vật có thể là một cái tiến công hình vật phẩm. Lâm chấp hành quan, bộ trưởng tại giao cho ngươi vật như vậy lúc, có nói cái gì sao? Xem ra, thân là quái đàm học giả Á Mỹ đều không rõ lắm, Dương Khô đưa cho mình cái này cái tay gãy nguyên nhân. Lâm Hồng Lộc lắc đầu, đồng dạng một mặt hoang mang, bộ trưởng chỉ nói qua, đem cái này giao cho sư đệ của hắn Cao Thâm. Ta ngay từ đầu coi là quan tài đinh dạng này thông dụng thiết tế, xác thực không nghĩ tới sẽ là một cái tay gãy. Bộ trưởng cũng không có đã cho bất luận cái gì nhắc nhở. Không biết quái đàm diễn đàn phía trên có hay không quái thủ tương quan ghi chép. Làm Dương Khô sư phụ, Vương Chí Quân khả năng đối hắn có nhất định hiểu rõ. Cao Thâm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đăng nhập quái đàm diễn đàn tìm đọc một chút. Nhìn thấy động tác của hắn, Lâm Hồng Lộc lắc đầu, nơi này là quái đàm sáng tạo ra đến dị không gian, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, không có khả năng vào internet. Nàng lời còn chưa dứt, Cao Thâm điện thoại bên trên liền biểu hiện đăng nhập, xem ra cái này diễn đàn xác thực có một loại siêu việt bình thường quái đàm lực lượng, cho dù ở gác chung thế giới vẫn không ảnh hưởng nó sử dụng. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Cao Thâm giả ý thất vọng lắc đầu, ngươi là đúng, xem ra mạng lưới xác thực liên không lên. Bất quá vì để phòng vạn nhất, ta vẫn là đem cái này quái thủ vỗ một cái chiếu đi, đợi đến rời đi gác chung thế giới, có thể chậm rãi hiểu rõ. Hắn đưa điện thoại di động nhắm ngay quái thủ, đang quay chiếu đồng thời, thuận tay tin riêng phát đến Vương Chí Quân kéo cái kia nhỏ bảy bên trong. Bảy bên trong có không cùng thời đại đỉnh tiêm khu mang người, Dương Khô cái này quái thủ, tóm lại có người biết một chút tin tức. Nhìn thấy Cao Thâm cử động, Lâm Hồng Lộc lắc đầu, luôn cảm thấy hắn là đang lãng phí thời gian. Không biết hôm nay là không phải vận khí không tốt lắm, bảy bên trong 20, 30 người, không ai online. Tại Cao Thâm phát ra ảnh chụp về sau, tạm thời không có người trả lời hắn. Đồng thời, Cao Thâm giờ phút này cũng nhìn thấy Hạ Lăng cho mình đánh ra 10 cái điện thoại chưa nhận. Không biết nàng đột nhiên lòng như lửa đốt, tìm mình có chuyện gì. Hiện tại mình cũng không cách nào hồi phục nàng, vô luận như thế nào, chỉ có thể chờ đợi đến còn sống rời đi gác chung thế giới, lại đi hồi phục Hạ Lăng. Cao Thâm thu hồi điện thoại di động, đúng lúc này, Đồng Tiểu Tiểu phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, các ngươi nhìn, cái này quái thủ tựa hồ sống lại. Con quan tài người Hà Hán, ảnh nam tương ẩn, Giang Tông Nguyệt, Lâm Hồng Lộc bọn người ánh mắt nhao nhao rơi vào cái này quái thủ trên thân. Vừa mới mở hộp ra thời điểm, nó vẫn là âm u đầy tử khí, giống như là một con bình thường gãy chi, chẳng biết lúc nào, đã như là nhúc nhích rồi bỏ, chậm rãi lật tung hộp, bỏ ra. Nó từng bước một, khó khăn hướng về Cao Thâm phương hướng bỏ đi. Ở đây nhiều người như vậy, quái thủ tựa hồ đối với lấy Cao Thâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Cao Thâm, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hồng Lộc đạo. Mặc dù Dương Khôn là cấp trên của nàng, nhưng là nàng cũng biết, Dương Khôn là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, giờ phút này chỉ đổ thừa tay là thiện ý vẫn là ác ý, liền ngay cả nàng đều ăn không quá chuẩn. Ta biết. Cao Thâm trầm giọng hồi đáp. Tự nhiên không cần Lâm Hồng Lộc nhắc nhở, đang nghe Dương Khô lễ vật mấy cái này từ sau, hắn liền đề cao 12 vạn phần cảnh giác. Nhưng là, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem quái thủ dây rủi lấy hướng về mình bỏ đến, không có chút nào rời đi ý tứ. Là họa thì tránh không khỏi. Cao Thâm một tay ấn xuống trường thương, một cái tay khác đặt ở phù lục phía trên. Cái này quái thủ có bất kỳ dị dạng, hắn đều sẽ xuất thủ trấn áp. Tại ước chừng đến chân trước 1 mét không đến khoảng cách, quái thủ ngừng lại. Chậm rãi chờ mình, bàn tay hướng lên lộ ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ bộ phận xếp hợp lý điểm một cái, tựa hồ hướng về Cao Thâm làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Cao Thâm nheo lại mắt, nhìn xem nó. Thấy cái này nhân loại tựa hồ không để ý tới giải chính mình ý tứ, quái thủ lần nữa làm ra giống nhau động tác, ngón tay cái cùng ngón trỏ lẫn nhau đụng, ra hiệu lấy cái gì. Nó ý tứ là một bên A Mỹ kiến thức rộng rãi, lập tức bắt được nó ý tứ, dùng mang theo dày đặc khẩu âm tiếng Trung nói, nó muốn cầm một cây bút. Cái này quái thủ, ra hiệu mình muốn viết chữ. Nhìn xem động tác của nó, xác thực giống như là ngón tay chống chọi bút tư thế. Xem ra, cái này quái đàm có vô cùng mãnh liệt câu thông dục vọng, mặc dù không có miệng, nhưng tựa hồ muốn thông qua bút viết ra văn tự cùng cao thâm câu thông. Thế nhưng là, dưới loại tình huống này, Viễn Trinh đội 6 người lại có ai sẽ mang một cây bút tiến vào các trung? Bọn hắn là đến kết thúc S cấp quái đàm, lại không phải đến khảo thí. Lâm Hồng Lộc, Giang Tâm Nguyệt, nếu không ngươi trực tiếp thôi miên ra hỏa này đi, trực tiếp đọc đến trí nhớ của nó. Giang Tâm Nguyệt mang theo mũ giáp, phát ra thanh âm ồ ồ, vẫn khó che lại phẫn nộ của nàng, ngươi đang nói bừa mà. Đây là một cái tay, ta làm sao thôi miên nó ngay cả con mắt đều không có. Để nàng thôi miên một con xấu xí tay gãy, quả thực là đối nàng vũ đủ. Đều chớ quấy rầy. A Mỹ từ trong hành trang, rút ra một thanh thụy sĩ dao quân dụng, chậm rãi đi đến quái thủ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí, đem thanh này sắc bén đao nhọn nhét vào nó trong tay. Gác chung thế giới đại địa 10 phân suốt, cầm cây đao này, trên mặt đất trực tiếp khắc chữ cũng không phải là vấn đề. Cầm chuôi đao về sau, nóng nảy quái thủ hơi yên tĩnh một chút, tựa hồ cũng đọc hiểu A Mỹ ý tứ, để nó lấy đao viết thay. Lập tức, dùng mũi đao, trên mặt đất khắc ra từng hàng văn tự. Hoan nên ngay đài, khủng bố cố sự chi gác chung kỳ lữ. Ta gọi là Cao Thầm, là một cái bình thường học sinh cấp 3, mặc dù trước đó xử lý qua mấy cái quái đàm sự kiện, cũng tích lũy một chút tâm đắc, có thể nói là một cái đạt tiêu chuẩn khu ma người. Nhưng là vào hôm nay gặp đời này khó giải quyết nhất một kiện quái đàm, S cấp bậc gác chung thế giới. Cái này khởi sự kiện nguy hiểm trình độ, trước đó tất cả quái đàm sự kiện chung vào một chỗ đều không thể so sánh. Vạn hạnh trong bất hạnh, tại gác chung bên trong, ta vô cùng nhanh cùng đối sách khoa viễn trinh đội thành viên khác tụ hợp lại với nhau, bọn hắn các người mang tuyệt kỹ, điều này cũng làm cho ta đối giải quyết gác chung sự kiện lại có lòng tin. Không nghĩ tới, sau đó vận mệnh của ta chuyển tiếp đột ngột, chuyện kinh khủng ngay tại từng cái phát sinh. Theo tại gác chung thế giới thăm dò, chúng ta phát hiện tình huống nơi này xa xa so trên hồ sơ ghi chép càng thêm đáng sợ. Cái thứ nhất tử vong là quái đàm học giả Ami, chết bởi sinh mệnh của hoan. Cái thứ hai tử vong là quan tài hành tẩu Hà Hán, chết bởi trí hữu phản bội. Cái thứ ba tử vong là Lâm Hồng Lộc, chết bởi vô tận cô độc. Cái thứ tư tử vong là Cao Thâm, chết bởi đám người phỉ nhổ. Thứ cầm chùy thủ quái thủ càng điên cuồng lên, viết chữ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vậy mà đem trong đội ngũ từng cái thành viên tử vong chính tự viết xuống dưới, ngăn cản nó. Gần nhất Lâm Hồng Lộc phản ứng đầu tiên, một cước đá vào quái thủ trên thân, đưa nó dao găm trong tay xa xa đá bay, ngăn cản tiếp xuống tử vong danh sách xuất hiện. Rơi trên mặt đất quái thủ còn muốn dãy rủa, một bên Hà Hán túi người xuống, tóm chặt lấy không ngừng dãy rủa vặn bẹo quái thủ, đưa nó giống như là con gà con một dạng xé tới. Thế nhưng là, đã muộn, quái thủ viết xuống tử vong báo trước bên trong, đã xuất hiện 4 người tên. Ami, Hà Hán, Lâm Hồng Lộc, Cao Thơm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem còn tại Hà Hán trong tay giãy rửa tay gãy, Cao Thâm sắc mặt âm trầm, hắn vô cùng hối hận, không có ngay lập tức trực tiếp đem Dương Khô lễ vật trấn áp. Ta biết, vật này là khủng bố tác ra tay. Giờ phút này, A Mi hoàn toàn tỉnh ngộ, chậm rãi nói, nhưng đã quá trễ. Khủng bố tác ra tay, đó là vật gì? Đối mặt Cao Thâm hỏi thăm, A Mi vì hắn giải thích nói, quái thủ khởi nguyên là Canada một cái thất bại khủng bố tác ra, bởi vì bị nhà xuất bản nhiều lần cự bản thảo, nghèo rất mùng tơi hắn hướng về một cái khác quái đàm hướng nguyện hồ cầu nguyện, muốn có thể viết ra kinh khủng nhất tiểu thuyết. Nguyện vọng của hắn vô cùng nhanh đến mức đến thực hiện. Tên điêu tác ra tay bắt đầu không bị khống chế, có thể tự động viết ra tiểu thuyết dài, nội dung trong sách kinh khủng dị thường, thậm chí có độc giả bị hù dọa bệnh tim phát tác. Hắn cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, thành xuất bản nghiệp chạm tay có thể bỏng thiên tài người mới tác ra. Nhưng là, có một cái khuyết điểm duy nhất, quái thủ viết ra mỗi một cái khủng bố cố sự đều sẽ chậm rãi biến thành sự thật, lấy quỷ dị hình thức. Đồng thời, quái thủ ngày đêm không ngừng viết khủng bố cố sự, đồng thời không ngừng để khủng bố cố sự đi tới hiện thực, liên tác nhà bản thân đều ngăn cản không được hắn tay phải. Dù là tác gia cuối cùng ý thức được trận tướng, lựa chọn tự sát, biến thành một cỗ thi thể, vẫn không thể ngăn cản quái thủ tiếp tục viết. A Mỹ trong mắt lộ ra một tia hoang mang, chỉ là cái này lên quái đàm sự kiện, sớm tại 10 năm trước liền đã bị phát trừ, vì cái gì cái tay này sẽ còn xuất hiện ở đây? Vì cái gì bộ trưởng sẽ đem cái tay này tặng cho ngươi? Chẳng lẽ hắn là muốn giết chúng ta chi tiểu đội này tất cả mọi người? Không đúng, ta không nghĩ ra. Nhưng là đã không có thời gian cho nàng suy nghĩ. Tại gác chung thế giới nơi xa, một tiếng du dương lại không linh tiếng chuông. Giống như là gợn sóng từng tầng tản ra, vô cùng nhanh truyền đến lầu một mỗi một nơi hẻo lánh. Có người gõ vang lầu một chuông. Chương 89, gác chuông 6, không có khả năng chương 89, gác chuông 6, không có khả năng theo tiếng chuông tại toàn bộ gác chuông thế giới quyết tán, trên trời vô số con mắt cũng giống là bị tỉnh lại, một con liên tiếp một con, chậm rãi mở ra. Không hề nghi ngờ, giờ phút này bị gõ vang là cái kia huyết hồng sắc giả chuông. Giả chuông là bộ nhân đội sáng tạo ra đến, dùng để xử quyết lữ khách cùng đối địch quái đàm cả bấy, giả chuông bị gõ vang về sau chỉ có thể tỉnh lại trên trời thư chi nhãn, mà thật chung sẽ thực hiện lữ khách một cái nguyện vọng, cùng đưa vào tầng thứ hai. Viễn Trinh đội đám người cắt như lâm đại địch, khi huyết hồng sắc bầu trời vượt qua 100 con mắt mở ra lúc, gác chung thế giới kinh khủng nhất tai họa, đại thương sắp thức tỉnh giáng lâm. Đến lúc đó không có một cái vật sống có thể may mắn còn sống sót. Tin tức tốt duy nhất là, con mắt nhóm mở ra tốc độ cực kỳ chậm chạp, muốn đạt tới 100 con số lượng, còn cần không ít thời gian. A Mỹ như lâm đại địch, lấy ra trong hành trang từng cái trong suốt vật chứa, tất cả mọi người hiện tại cũng nhất định phải nghe ta chỉ thị, ta đến cho các ngươi mỗi người ngụy trang bên trên thương trùng huyết nhãn, nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta làm việc, dù là sai một bước đều có thể lập tức tử vong. Mặc dù khủng bố chi thủ tiên đoán nàng tử vong, nhưng là nàng tựa hồ không có chút nào để ở trong lòng. Dưới mắt, duy nhất chuyện quan trọng là thân là quái đàm học giả trợ giúp chi này viễn trinh đội vượt qua nan quan. Nàng từng cái vì viễn trinh đội thành viên đỉnh đầu giải lên tương trùng, tạm thời còn không có đến phiên Cao Thâm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Cao Thâm tốn hao không ít thời gian, đến mức rõ ràng dưới mắt đối mặt khốn cảnh. Viễn trinh đội hiện tại đối mặt đến từ trong ngoài hai trọng nguy cơ, một, khủng bố chi thủ viết xuống đến bọn hắn tử vong trình tự, đồng thời khủng bố chi thủ trước đó viết ra tất cả cố sự đều nhất định sẽ thành thật. Dương Khô đưa tặng lễ vật. Hai, theo chung máu gõ vàng, bảy đại thai họa đại thư sắp thức tỉnh. Gõ chung người trước mắt không biết, có thể là bộ nhân đội, có thể là thực hảo bà, cũng có thể là tiến vào gác chung cái khác bà chi viễn trinh đội. Cho nên nói, Dương Khô đưa ra cái này quỷ thủ mục đích, chính là để nó viết xuống mình kết cục chắc chắn phải chết. Không đúng. Nghĩ tới đây, Cao Thâm bản năng cảm nhận được, hắn lo dịp bên trong xuất hiện sai lầm gì địa phương. Dương Khô đã biết mình tồn tại, cũng biết mình cùng Vương Chí Quân liên hệ. Hắn muốn giết chết mình, có thể điều động toàn bộ đối sách khoa lực lượng, có thể trực tiếp tự mình tìm tới cửa, có thể vận dụng bao quát Hồng Y Lý Hải Quy ở bên trong vài kiện S cấp bậc quái đảm. Hắn có quá nhiều biện pháp đối phó mình, mà đưa ra khủng bố chi thủ, ngu xuẩn nhất một loại. Làm như vậy kết quả, không chỉ có mình sẽ chết ở đây, sẽ còn liên lụy toàn bộ tiến vào gác chung viễn trinh đội. Ngay tại Cao Thâm trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một cái khác ý tưởng bất khả tư nghị, tựa như tia chớp, xuyên qua hắn đen kịt một màu đại não. Liền ngay cả Cao Thâm đều bị đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này cho chấn kinh. Nếu quả thật nghĩ chính là như vậy, cái kia cũng không khỏi quá bất khả tư nghị một chút. Thế nhưng là, tại đem hết thể không có khả năng đều bài trừ đi về sau, còn lại cái kia tuyển hạng, vô luận lại thế nào ly kỳ, đều nhất định là cuối cùng đáp án. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây là một khảo nghiệm. Là Dương Khô cái này chưa từng gặp mặt sư huynh đối với mình người sư đệ này ra một đạo đề mục. Hắn tại khảo thí, mình người sư đệ này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì? Có hay không tư cách trở thành Vương Chí Quân quan môn đệ tử xứng hay không tại thế giới tàn khốc này sống sót? Cao Thâm, nhanh lên tới, thời gian không nhiều, ngươi còn tại nguyên địa sững sờ cái gì? A Mỹ đã vì toàn bộ viễn trinh đội tất cả mọi người đeo lên ngụy nhân huyễn nhãn, giờ phút này chỉ còn lại Cao Thâm một người, giống như là không có nghe thấy nàng triệu hoán, đứng tại nhân cốt tường bên dưới. Cao Thâm quay đầu, bước kế tiếp, hắn làm ra một cái ra ngoài ý định cử động. Hắn ngăn lại A Mị vì chính mình vận ra thương trùng bật chứa cử động. Cao Thâm, ngươi điên! A Mị cả giận nói, trên trời mắt kép đã mở ra 40 nhiều con, hủy diệt hết thể đại thư sắp giáng lâm. Ngươi còn tại lề mà lề mề, là sống đến không kiên nhẫn sao? Cao Thâm nhìn xem nàng, không có chút nào để ý tới nàng quát lớn, chỉ là hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái, khủng bố tác ra tay, viết ra cố sự, nhất định phải thực hiện, đúng không? A Mị, không biết rõ, Cao Thâm vì sao lại quan tâm như vậy còn quỷ kia tay? Mặc dù khủng bố chi thủ cũng đồng dạng nguy hiểm, nhưng là nó viết xuống cố sự muốn biến thành hiện thực cần thời gian. Dưới mắt, chẳng lẽ không phải sắp thức tỉnh đại thư càng thêm đáng sợ a? Nàng vẫn là nghiêm túc trả lời Cao Thâm vấn đề. Đúng vậy, đối với người bình thường đến nói, nhất định sẽ thực hiện. Cho dù là đỉnh tiêm khu vị người, đem hết toàn lực, ý đồ ngăn cản bàn tay tiên đoán, cũng bất quá là trì hoãn tử vong phát sinh thời gian. Đáng chết người, vẫn là phải chết. Cao Thâm nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với A Mi miêu tả hết sức hài lòng. Hắn còn muốn tiến một bước, xác nhận bàn tay có thể làm được phạm vi. Nếu như bàn tay tiên đoán cùng cái khác quái đàm phát sinh xung đột, bàn tay có hay không giết chết năng lực của bọn nó? Tỷ như nói, A cấp quái đàm thực hảo bà nhặt được bàn tay tiên đoán nàng tử vong. Thực hảo bà có thể hay không đối bàn tay tiên đoán thực hiện phản sát? A Mỹ lắc đầu, nếu như là thực hảo bà dạng này A cấp bậc quái đàm, đồng dạng sẽ dựa theo bàn tay tiên đoán chết đi. Khả năng, chỉ có xa xa áp chế bàn tay S cấp bậc quái đàm, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản bàn tay viết xuống khủng bố cố sự đi. Nhưng là trước mắt vẫn chưa có người nào thí nghiệm qua, dù sao S cấp bậc quái đàm, chỉ là giam giữ liền 10 phần khó khăn, chớ đừng nói chi là lấy ra cho bàn tay làm thí nghiệm. Chỉ có thể nói, bàn tay tiên đoán cấp bậc phi thường cao. Dù là S cấp bậc quái đàm đều không thể bảo đảm có thể hoàn toàn ngăn chặn nó. Nghe xong A Mỹ lời nói, Cao Thâm nhẹ gật đầu. Hắn tự hồ đối bàn tay viết xuống mình tử vong kết cục, hết sức hài lòng. Ta phát hiện, bàn tay một cái lo di bụt. Cao Thâm phía sau trên bầu trời, vượt qua 70 chỉ mắt kép đã mở ra vận đục huyết hồng ánh mắt, nhìn chăm chú lên đại địa. Gác chung thế giới nơi xa, khủng bố ù ù âm thanh không ngừng rung động, giống như là cái gì quái vật khổng lồ sắp thức tỉnh. Nhưng là hắn không để ý chút nào, vẫn hướng về trước mắt A Mỹ, bình tĩnh tự thuật phát hiện của mình. Dựa theo bàn tay viết ra khủng bố cố sự, cái thứ nhất tử vong chính là ngươi, sau đó là Hà Hán, sau đó là Lâm Hồng Lộc, tiếp theo là ta. Đồng thời, chúng ta mỗi người tử vong đều đã được an bài tốt. Đã biết, bàn tay viết ra tiên đoán cố sự nhất định sẽ biến thành sự thật, cho dù là S cấp bậc quái đàm, đều rất khó đối hắn can thiệp. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, tại ngươi trước khi chết, chúng ta chi đội ngũ này, mỗi người vô luận như thế nào tìm đường chết, đều tuyệt đối sẽ không tử vong. Dù sao, nếu như tại ngươi trước khi chết, ta liền bị thức tỉnh đại thư giết chết, đây chẳng phải là vi phạm bàn tay định ra tiên đoán? Chứng minh khủng bố chi thủ cố sự cũng là có thể bị đánh bỡ. Cho nên, chỉ cần ngươi không chết, chỉ cần chương này tử vong trên danh sách, ta trước đó người còn có người không chết. Ta liền tuyệt đối sẽ không chết, dù là ta cố ý đến cùng muốn chết, trêu chọc ga cấp bậc quái đàm, bàn tay vì tiền đoán độ chuẩn xác, cũng nhất định sẽ bị ép vận dụng nó siêu năng lực đến bảo hộ ta. Nghe tôi Cao Thâm, không chỉ có Á Mỹ sửng sốt, liền ngay cả nơi xa đứng tại khu vực an toàn Lâm Hồng Lộc bọn người, cũng nhao nhao ngậm. Cao Thâm cái này kỳ lạ đảo ngược mạch suy nghĩ, bọn họ đích xác từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. A Bì há to miệng, ý đồ phản bác Cao Thâm, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì nàng phát hiện, Cao Thâm giả thiết mặc dù ban đầu nghe vào điên cuồng, nhưng là thực tế tầng dưới chốt kết cấu phi thường nghiêm cẩn, không có bất cứ vấn đề gì. Mình bây giờ chết sao? Không có chết. Cho nên Cao Thâm nếu như chết tại trước mặt mình, chẳng phải là đánh vỡ bàn tay tiên đoán? Nếu như hắn suy luận là đúng, bàn tay ngược lại biến thành cho chi đội ngũ này bên trong, trừ mình ra tất cả mọi người đánh lên một tầng bất tử thủ hộ. Về phần mình lúc nào chết, bàn tay cũng không có chính xác đến thời gian cụ thể. Sau một khắc chết cũng là chết, rời đi gác chuông về sau, nằm trên giường đến 80 tuổi thọ chính cuối cùng ngủ cũng là chết. Một chi đội ngũ, 6 cái tuyệt đối bất tử đội viên, liều lên tính mệnh bảo vệ mình một người, còn sợ bảo hộ không được. Nhưng là, ra ngoài học giả nghiêm cần tính, A Mỹ vẫn lắc đầu một cái, bàn tay sẽ hay không bảo hộ bị nguyền rủa người, trước đó, chưa hề có học giả làm qua tương quan nghiên cứu. Cũng có một loại khả năng tính, tại ngươi tử vong một cái mắt, cái này tử vong trên danh sách tất cả mọi người đột nhiên đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là miễn cưỡng hoàn thành bàn tay tiên đoán. Mặc dù, ta cũng thừa nhận, khả năng này vô cùng nhỏ. Cao Thâm thản nhiên nói, cho nên, có một cái vô cùng phương pháp đơn giản, đến nghiên cứu ta giả thiết. Ta tại đại thư thức tỉnh tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì bảo hộ, hiện tại xuất phát đi tìm cái kia gõ vang chuông máu người. Đương nhiên, điên cùng như vậy sự tình, đổi lại bất kỳ một cái nào khu quỷ người mà nói, nhất định là chăm chết vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Nếu như dưới loại tình huống này, ta đều sống tiếp được, vậy đã nói rõ, suy đoán của ta là đúng. Khủng bố chi thủ, vì hoàn thành tử vong của nó trình tự tiên đoán, tuyệt sẽ không để ta chết tại người trước đó. Nó sẽ bảo hộ ta. Chương 90, gác chuông, 7, gõ chuông người chương 90, gác chuông, 7, gõ chuông người Á Mỹ còn muốn tiếp tục thuyết phục Cao Thâm, nhưng là trên bầu trời huyết nhãn mở ra số lượng đã đạt tới 90 cái, đại thư thức tỉnh đã tiến vào đến ngược, không có một chút xíu thời gian lại lãng phí. Tại quay người chạy hướng viễn trinh đội trước mọi người, nàng cuối cùng đành phải lưu lại một câu, ngươi cẩn thận một chút. Cao Thâm vốn nắn nàng, hẳn là, ngươi cẩn thận một chút. Chỉ cần ngươi cùng Hà Hán bất tử, ta tùy tiện làm sao giày vò, cũng sẽ không chết. Hắn không còn nói nhảm, quay người, chạy hướng tiếng chuông khuyết tán phương hướng. Cùng ngày bên trên con mắt, mở ra đến 100 con lúc, đáng sợ một màn xuất hiện, ngôn ngữ của nhân loại, khó mà miêu tả ra hiện lên ở huyết hải phía trên quái vật. Vật kia, có điểm giống là hài nhi của lớn, đẫm máu, ngọ ngoại, thân thể bên trên mỗi một tấc làn da đều che kín núc ních nếp vốn. Nhưng là, thân thể nó lớn đến lạ thường, tầng tầng lớp lớp, giao nhau cùng một chỗ, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Những cái được gọi là tinh tinh đều phân bố tại nó thân thể phía trên con mắt. Giờ phút này, vượt qua 100 con mắt ở trên trời bên trong mở ra, huyết hồng sắc điểm tìm kiếm đại địa phía trên bờ sống. Viễn trinh đội 6 người, tại A Mỹ chỉ đạo hạ, toàn bộ co quắp tại nhân cốt tường phía dưới chỗ bóng tối, không lúc đích. Tại tận khả năng rời xa nhân cốt tường tình huống dưới, trốn ở nó âm u mặt che chở phía dưới. Đồng thời, lộ ra đỉnh đầu viễn nhãn nguy trang, làm đại thư ngộ nhận là bọn hắn 6 người đều là nguyên nhân, là đại thư đồng loại. Mặc dù căn cứ bàn tay, A Mỹ bất tử, trên danh sách người khác sẽ không chết, nhưng là không người nào dám điên đến lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Tại cái này thời khắc sinh tử luôn luôn có thể ổn một điểm là một điểm. Đại thư khôi phục về sau, toàn bộ lầu 1, cho dù là bộ nhân đội dạng này quái đàm đều nửa quỷ trên mặt đất, thu nạp phục chi tư thế quái dị, hướng lên trời bên trên tôn kia to lớn ma thần biểu thị thần phục. Liền ngay cả quái đàm đều bản năng sợ hãi lấy chậm rãi lưu động màu hồng phấn đại tràng trạng sinh vật. Cao Thâm ngoại trừ, giờ phút này hắn ngay tại trên trăm con mắt các ánh nhìn, bao trùm hơn phân nửa bầu trời đại tràng dị thường sinh vật lúc nhích hạ, chạy như điên tại gác chuông thế giới một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm phía trên. Không chút nào đem đầu đỉnh kia bảy nội tạng sinh vật để vào mắt, mình đã thành một cái khác quái đàm con mồi, liền ngay cả đại thư đều không thể nhúng chạm mình. Vô cùng nhanh, vô số chỉ tinh hồng sắc ánh mắt bên trong màu đỏ điểm, rơi vào chạy Cao Thâm trên thân. Giống như cú đốn, lại giống là đại tràng lúc nhích chạm cự vật, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Cao Thâm chỉ cảm thấy chung quanh tia sáng càng ngày càng ảm đạm, phảng phất gác chung thế giới trời tối. Mọc đầy vô số con mắt màu hồng phấn đại tràng, đang hạ xuống đến độ cao nhất định về sau, đột nhiên kẹp lại bất động, giống như là đâm vào vô hình pha lê phía trên. Cùng lúc đó, viễn trinh đội 6 người núp tại nơi hẻo lánh, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh hết thảy. Nhìn qua cái này một màn kinh người, A Mỹ vô ý thức lẩm bẩm nói, có học giả cho rằng, đại thư bản thể tại gác chuông lầu 4, giờ phút này xuất hiện tại lầu 1, chỉ là nó hình chiếu. Cho nên nó chân thân không cách nào trực tiếp giáng lâm lầu 1, hiện tại chúng ta nhìn thấy, chỉ là nó ảo ảnh. Nhưng liền xem như đại thư cái bóng, cũng ôm theo hủy thiên diệt địa cảm giác tuyệt vọng. Chạy như điên Cao Thâm nhìn thấy, mặc dù trên bầu trời nhúc nhích đại tràng không cách nào trực tiếp giáng lâm, dùng nó hơn ngàn vạn tấn nặng mềm mại hình thể trực tiếp đè chết mình, nhưng là đại thư hiển nhiên dùng phương thức của nó giáng lâm hạ trừng phạt, thưa thất vương máu, từ đại thư nhúc nhích nếp bốn vỏ bên trên tranh nhau chen lấn rơi xuống dưới, đánh tới hướng mặt đất. Những này mưa máu tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ, hơi dính vào một điểm, liền ngay cả bộ nhân đội dài tay dài chân đều muốn nháy mắt hư thối, ngay cả nhân cốt tường đều bị bắn thành thủng trăm ngàn lỗ. Mưa máu đại trận rơi xuống tần suất, ở trong mắt Cao Thâm tựa như là động tác chậm, hắn tả đột hữu thiểm, vô cùng nhẹ nhõm liền xuyên qua mảnh này tử vong mưa máu, một giọt nước đều không có tung tóe đến trên thân. Phản ứng của hắn tốc độ, có thể nói là tại thời khắc này đã siêu việt nhân loại cực hạn. Thậm chí nói, hắn nhạy cảm cùng bất khí, căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Cao Thâm trong lòng minh bạch, đây là bàn tay tiên đoán tại từ nơi sâu xa vặn bẻo nhân quả. Tại A Mỹ, Hà Hán, Lâm Hồng Lộc ba người tử vong trước đó, mình tuyệt đối sẽ không chết ở đây, không hiểu thấu bị đại tư giọt máu giết chết. Hắn cứ thắng. Một phương diện khác, Cao Thâm đang phi nước đại bên trong cũng tận khả năng tránh đi nhân cốt tưởng cùng mê thất xương mù ẩn hiện địa phương. Dù sao, bàn tay chỉ cam đoan hắn bất tử. Nếu như bị nhân cốt tưởng vây khốn, hút vào trong đó trở thành một viên, lại hoặc là tại mê thất xương mù bên trong bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu thay thế, đây rốt cuộc có tính không tử vong, rất khó giới định. Trên trời vô số chỉ mắt kép đi theo Cao Thâm phương hướng, chậm rãi di động tới. Bọn chúng phảng phất cũng đang nghi ngờ, cái này sinh vật vì sao lại nhanh nhẹn như vậy, lấy hồ điệp xuyên hoa ưu nhã tránh thoát vòng thứ nhất mưa máu. Tầng tầng lớp lớp nếp vốn kém hơn một tầng bao lấy một tầng đẩy tới, vòng thứ hai mưa máu sắp rơi xuống. Cùng lúc đó, gõ chung người vẫn tại gõ chung, bao phủ gác chung một tầng tiếng chung, càng ngày càng gần. Lại là tùy tiện tránh đi hơn bạn dọn cùng mình gặp thoáng qua huyết thủy, tại hạ một cái nhân cốt tưởng chỗ cua quẹo, Cao Thâm nghe tới, kia chung máu tiếng chung nơi phát ra, ngay tại cách nhau một bức tường, đã gần trong căng tấc. Tại nhìn thấy gõ chung người trước một khắc, Cao Thâm cũng beo lên chấn hồn tướng ra người, nắm chặt ở trong tay trường thương màu đen, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Gõ vang chung máu người, trước mấy lần còn có thể giải thích vì không biết gác chung quy tắc, coi chung máu là thành chính xác cầu nguyện chung. Nhưng theo trên trời đại thư thức tỉnh, không ngừng hạ xuống hư thối hết thể mưa máu. Gõ chung người tại mắt thấy đây hết thể về sau, vẫn tại một khắc không ngừng gõ chung, điều này nói rõ, con mắt của nó ngay từ đầu chính là vì tỉnh lại đại thư, không tồn tại hiểu lầm. Với bạn, thừa dịp mình bây giờ là vô địch trạng thái, đem cái này gõ chung quái vật trực tiếp xử lý. Sau một khắc, xuất hiện tại trước mắt hắn là một tòa tản ra hôi thối gò núi, bò đầy con rắn cùng con dẹp trên lưng còn thiêu đốt lên mang đến thống khổ màu lam tử hỏa. Thực hảo bà liền đứng tại huyết hồng sắc thị trung đối diện. Là cái quái vật này sao? Là nàng tại gõ chung sao? Lần này nói rõ được, mình trên người thực hảo bà lưu lại tử hỏa, vĩnh viễn không cách nào dập tắt. Mặc dù thực hảo bà cũng là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng có thể miễn dịch thống khổ. Nàng quá thống khổ đến mất đi lý trí, muốn gõ vang chung máu, hủy đi gác chung thế giới một tầng tất cả vật sống, dù là bao quát chính nàng. Tại chấn hồn tướng xuất hiện tại chung máu phụ cận về sau, thực hảo bà trên thân tử hỏa đại thịnh, đối nàng đau đớn cũng là trăm vạn gấp đôi kịch. Thực hảo bà cảm nhận được Cao Thâm tới gần thân ảnh, hàm dưới mở ra đến có thể trông thấy yết hầu hạ vô số màu đen hư thối trái tim chậm rãi vận chuyển trình độ. Ngay sau đó, phát ra im ắng gầm thét, mở ra răng nhọn nhào về phía Cao Thâm. Cao Thâm thậm chí ngay cả tử hỏa đều chẳng muốn mở, chỉ dùng một trường kim cương phủ, liền một thương đứng vững đối phương thế công. Biết mình vĩnh viễn sẽ không chết, vậy thì liền tùy tiện giết. Cả hai vừa đụng chạm, Cao Thâm liền phát hiện mình lực lượng, tốc độ xa xa theo không kịp đối phương. Toàn thân của hắn giống như là bị khí lãng khổng lồ hất tung ra ngoài, trường thương cơ hồ rời tay, bộ pháp cũng không bị khống chế, lảo đảo hướng về hậu phương lùi gấp. Lần thứ nhất giao thủ, mình tại mở tử hỏa, nhiên huyết, tại thực hảo bà trọng thương tình huống dưới, tại ẩn hình phù gia chỉ hạ đánh lén, mới thoáng chiếm thượng phong. Lần này, chính diện cùng A cấp bậc quái đàm thực hảo bà cứng đối cứng, vừa giao phong liền rơi vào hạ phong. Thực hảo bà không cho Cao Thâm bất luận cái gì thở dốc không gian, thuấn gian di động đến trước mặt hắn, tại Cao Thâm kịp phản ứng trước đó, giơ lên cao cao lợi trảo, chuẩn bị xé rách Cao Thâm đầu lâu. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời mấy giọt to lớn huyết thủy rơi xuống, công bằng, trực tiếp bao khỏa thực hảo bà toàn thân, đưa nó một thân thịt thối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bạch cốt. Mà quỷ dị chính là, rõ ràng liền đứng tại thực hảo bà trước mặt Cao Thâm, vô số huyết thủy từ bên cạnh hắn sắt qua, quả thực là vừa vặn một chút cũng không có tung tóe đến trên người hắn. Thoáng qua ở giữa, hai người công thủ chi thế không hiểu nghị chuyện. Cao Thâm cố nén toàn thân khung xương sắp tan ra thành từng mảnh đau đớn, đứng lên, trung điệp một thương, cắm vào thực hảo bà ngực. Lần nữa phong ấn, thực hảo bà trên mặt đất phát ra khủng bố kêu rên. Huyết nhục của nó không ngừng trùng sinh, nhưng là đại thư mạnh ăn mòn huyết dịch cũng đang không ngừng một lần nữa hư thối thân thể của nó, đến lúc này một lần đau đớn, để cái này quái đảm đều không thể tiếp nhận. Phong ấn lại thực hảo bà về sau, thế nhưng là, đối diện gõ chung âm thanh vẫn không có đình chỉ. Một kích lại một kích trong kích, tại chung máu mặt ngoài phát ra đáng sợ tiếng chung, không ngừng khuấy động trên trời đại thư lửa giận. Không nhìn bị chấn hồn thương đính tại nguyên địa thực hảo bà, Cao Thâm từ trong ngực móc ra ba tấm dẫn lôi phủ, xuyên qua trùng điệp nhân cốt tượng, hướng về chung máu mặt sau đi đến. Đổi một cái góc độ, hắn rốt cục thấy rõ, hiện tại gõ chung cái bóng lưng này đến tột cùng là ai. Một khắc này, Cao Thâm sững sờ ngay tại chỗ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy mà, là ngươi. Chương 91, gác chung, 8, quái đàm là tương phản. Chương 91, gác chung, 8, quái đàm là tương phản. Một cái gầy gò lại quen thuộc bóng lưng, đang đứng tại chung máu trước mặt, giơ lên một cây bộ nhân đội to lớn xương đùi, xung làm chung truy, một chút, nện ở chung máu mặt ngoài. Chung máu quấy động lên tiếng chung, truyền khắp toàn bộ gác chung thế giới một tầng, cũng không ngừng để vết thiên phía trên mắt kép một con mở ra. Cái bóng lưng này, để Cao Thâm quen thuộc như thế. Hắn vạn lần không ngờ, hoặc là nói, hắn sớm nên nghĩ đến, chính là hắn. Chỉ bất quá, người kia tóc, một tháng không thấy, đã biến thành một mảnh tro tàn màu trắng. Sâu bạch thiếu niên đầu. Tê. Tranh banh. Đứng tại chuông máu gõ chuông người đối diện, Cao Thâm, tham dò tính hô lên ba chữ kia. Nam tử tóc trắng, nghe tới tên của mình, tạm thời dừng lại đối chuông máu gõ, chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía phía sau Cao Thâm phương hướng. Cách ra người, hắn vẫn là một chút nhận ra hắn. Đã lâu không gặp, Cao Thâm học đệ. Ngươi biến lợi hại nữa nha. Tóc trắng phía dưới, cũng không phải là Tề Tranh Banh mặt. Có lẽ nói, đó chính là Tề Tranh Banh, chỉ bất quá hắn làn da trắng bệnh đến cơ hồ không có huyết sắc trình độ, trong hai con ngươi kia hai điểm tinh quang, cũng chỉ còn lại một mảnh hư vô sẫm trắng, không nhìn thấy bất luận cái gì đã từng thần thái. Có khoảnh khắc như thế, Cao Thâm cảm thấy, nếu như Tề Tranh banh triệt để hồn phi phách tán, cái kia cũng không phải là một cái không thể tiếp nhận kết cục. Hắn đã chết. Hiện tại xuất hiện tại Cao Thâm trước mặt, là tên là Tề Tranh banh quái đảm, linh hồn bị vây ở gác chuông bên trong thất hương khách, thiên ngôn bằng ngữ, đến bên miệng, chỉ còn lại một câu thở dài, ngươi làm sao biến thành dạng này? Là ai giết ngươi? Tề Tranh banh nhịn không được cười lên, mặc dù hắn hiện tại trương này mặt đã rất khó được xưng là mặt người, trần trụi bên ngoài làn da, cũng không ngừng chóc ra hạ hư thối làn da. Nhưng là bất cần đời tiểu dung, thật không có biến hóa quá lớn, ta là tại lầu ba chết. Một hai lâu bảy đại tai họa, vẫn tương đối dễ xử lý. Khi tiến vào gác chuông trước đó, ta đều làm đầy đủ chuẩn bị. Duy chỉ có lầu ba. Ta không xác định mình có phải là bị bạch cốt tăng giết chết, nếu như là, tên kia có chút vấn đề. Ta thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là gõ vang chuông tại truyền tống đến lầu ba một máy mắt, liền chết tại nơi đó. Căn bản thấy không rõ tại trên người ta xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, màu trắng côn trùng từ hắn thủng trăm ngàn lỗ vết thương chỗ tổn hại, chậm rãi bò ra. Đầy trời mưa máu rơi vào trên người hắn, chỉ là phát ra tư tư tiếng vang, ăn mòn một chút xíu làn da. Tề Tranh banh đứng tại huyết quang phía dưới, tựa hồ đối với đại tư hạ xuống thần phạt cũng không phải là quá để ý xem ra. Gia hỏa này, sau khi chết biến thành quái đảm, tựa hồ rất lợi hại. Đại tư mưa máu, thực hảo bà đều chống cự không được bao lâu, thế mà đối Tề Tranh banh thi thể một chút hiệu quả đều không có. Thực hảo bà bản thân cấp bậc là A cấp bậc, phòng ngự còn tại nàng phía trên Tề Tranh banh, lại là cái gì đẳng cấp? Cao Thâm nhìn xem trước mặt nam tử tóc trắng, sắc mặt như thường, trong lòng mấy chục cái suy nghĩ đã hiện lên. Phần lớn phân tình huống dưới, nhân loại một khi chuyển hóa thành quái đảm, coi như duy trì khi còn sống ký ức, A nói, nhân tính cũng sẽ dần dần đánh mất, triệt để biến thành một bộ cái xác không hồn. Cho dù là Lý Nhất Sơn giáo sư, khi còn sống xử lý qua vô số quái đảm sự kiện quyền uy học giả, cũng thành gác chuông tránh quỷ, không ngừng hướng về thế giới bên ngoài gửi đi lấy điện báo, lựa gạt khu quỷ người đi lầu ba cứu hắn. Tề Tranh banh, xem ra cùng khi còn sống cử chỉ không có khác nhau quá nhiều, nhưng là ai biết, đây có phải hay không là hắn cố ý ngụy trang ra giả tượng. Phản phất một chút xem thấu Cao Thâm nội tâm ý nghĩ, Tề Tranh banh cười cười, tựa hồ cũng không ngại, ngươi nhất định có chút hiếu kỳ, ta đã biến thành quái đảm, vì cái gì trừ thân thể hư thối bên ngoài, còn cùng khi còn sống không có khác nhau quá nhiều, đúng không? Nếu như ta nói, khi tiến vào gác chuông một nháy mắt, ta liền biết mình tới đạt lầu 4 xác suất thành công cơ hội là số 0. Biến thành quái đảm, ngay từ đầu chính là ta kế hoạch một bộ phận. Ngươi tin không? Cao Thâm nhìn xem hắn bẩn đục hai mắt, nhẹ gật đầu, nếu như là người khác nói ra đến lời này, ta sẽ trực tiếp cho hắn cái mông đến bên trên một cước. Nhưng là câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, ta tin tưởng. Ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi khi đó tinh thần phấn chấn, nói lên ngươi tại giao đại đọc chuyên nghiệp, hành tinh sinh vật học. Ngươi còn nói, quái đảm chính là hoàn mỹ nhất thành công, là nhân loại tiến hóa phương hướng. Ta lúc ấy cảm thấy, ngươi mẹ nó quả thực điên. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi cái tên điên này, xác thực sẽ làm ra chuyện như vậy. Hai người liếc nhau một cái, nhịn không được cùng một chỗ cười ha hả. Nói chuyện phiếm không khí, mười phần nhẹ nhõm. Tựa như là lão bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm. Cứ việc tại dạng này tình cảnh hạ, có vẻ hơi quỷ dị. Cao Thâm một cái tay, nhìn như tùy ý cong ở trên lưng. Đầu ngón tay của hắn đã dán sát vào dẫn lôi phù mảnh giấy, chỉ chờ đối phương có một tia dị động, trước dùng dẫn lôi phù triệt để phế vị lão bằng hữu này, sau đó quay người trở về gỡ xuống trấn hồn đường, trực tiếp đem cái quái vật này ở đây phát trừ. Dù là hắn mọc ra giống như Tề Tranh banh, cũng tuyệt không thể nương tay. Tề Tranh banh chậm rãi, nhẹ nhàng dừng lại tiếng cười. Hắn đạo, gác chung trước ba tòa cầu nguyện chung, đều có cầu nguyện hạn chế. Chỉ có tầng thứ tư tòa kia chung, có thể thực hiện trên đời này bất luận cái gì nguyện vọng. Dù cho có người hướng nó khẩn cầu, kết thúc cái này quái đàm thời đại, nói không chừng nó cũng có thể làm đến. Tiến vào gác chuông về sau, ta rất rõ ràng, ta không thể nào là lầu ba cái kia bạch cốt tăng đối thủ, chớ đừng nói chi là lầu bốn phía trên, còn có ngay cả bạch cốt tăng đều không phải nó đối thủ tồn tại đáng sợ. Ta so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh mình thực lực. Nhiều như vậy mạnh hơn ta khu quỷ người đều chết tại nơi này, ta có tư cách gì dám nói, bằng ta cũng có thể đi đến lầu bốn gõ vang cầu nguyện chuông. Ngươi đoán xem nhìn, tại lầu một thời điểm, ta tại gõ chuông sau ưng thuận nguyện vọng gì? Mỗi một tầng gác chuông cầu nguyện chuông, đối với ưng thuận nguyện vọng đều có hạn chế, trừ tầng thứ tư. Tầng thứ nhất gác chuông đối ứng hạn chế là khôi phục thân thể khỏe mạnh, khu trục quái đàm nguyện rủa loại hình. Cao Thâm, ta vẫn cho là ngươi sẽ cầu nguyện thoát khỏi thực hảo bà dây dưa. Dù sao, cái này quái đàm mang đi ngươi tất cả, hủy nhân sinh của ngươi. Tề Tranh banh chậm rãi lắc đầu, tựa hồ đối với Cao Thâm trả lời mười phần thất vọng. Trên đời này, mỗi thời mỗi khắc có hàng ngàn hàng vạn người chịu quái đàm cực khổ, ta chỉ là một người nhân sinh, cùng chúng sinh cực khổ, lại đáng là gì? Ta hướng nó ưng thuận nguyện vọng là, dù cho sau khi ta chết, biến thành quái đàm, vẫn tiếp tục đi tới, không đem trên đời này cái cuối cùng quái đàm khu trục tuyệt không dừng bước lại. Sau đó là lầu 2 cầu nguyện chung. Lầu 2 hạn chế là chỉ có thể ưng thuận cùng tiến công, lực lượng, giết chóc có quan hệ cầu nguyện. Tại lầu 2, ta ưng thuận nguyện vọng là tại sau khi ta chết, ta muốn biến thành có thể khắc chế S cấp quái đàm quái đàm. Ngay từ đầu, trực tiếp cầu nguyện muốn biến thành S cấp bậc quái đàm. Lầu 2 chung cự tuyệt ta. Cuối cùng, Tề Tranh banh kết cục là chết tại lầu 3. Nhưng là hắn lấy một loại hình thức khác, nam tử tóc trắng bộ dáng, trở lại nhân gian. Trước mắt đến xem, kế hoạch của hắn vô cùng thành công. Dù cho sau khi chết, biến thành một bộ cái xác không hồn, hắn vẫn nhớ kỹ khi còn sống hết thảy, không có giống là cái khác thân hương khách một dạng, dần dần đánh mất nhân tính cùng lý trí, đắm chìm trong săn giết người sống bản năng bên trong. Tề Tranh banh vẫn đứng tại nhân loại trận doanh. Nam tử tóc trắng Tề Tranh Anh nhìn về phía Cao Thâm, chúng ta quái đảm thế giới cùng các ngươi nhân loại là điên đảo. Đối với người sống đến nói, gõ vang thật chung là lên lầu phương thức, mà đối với chúng ta quái đảm đến nói, gõ vang giả chung chung máu mới là lên lầu phương thức. Bị Bạch Cốt Tăng giết chết về sau, ta một lần nữa phục sinh tại lầu 1, tại một đống trong hải cốt. Ta hoa thời gian rất lâu mới chậm rãi thích ứng hiện tại cỗ thân thể này. Đợi đến ta hoàn toàn thích ứng về sau, là thời điểm tiếp tục lên lầu, hoàn thành ta khi còn sống không có làm xong sự tình. Hắn xoay người, lộ ra Bạch Cốt âm u ngón tay cầm cự cốt, tiếp tục gõ vang chung máu, vô cùng cao hứng, tại sau khi chết còn có thể gặp lại người một mặt. Ta đi trước một bước, nhìn xem Tề Tranh Banh gầy gò bóng lưng, Cao Thâm không biết hắn làm lại như vậy không chính xác, vô luận là đối với hắn mình vẫn là đối thời đại này, nhưng là có một chuyện là xác định, nhân quỷ khác đường. Trước kia cái kia Tề Tranh Banh vĩnh viễn chết, hiện tại lưu lại là bảo lưu lấy Tề Tranh Banh ký ức cùng hình dáng quái đảm. Vô luận tính tình của đối phương, an nói lại thế nào giống hắn, chung máu phát ra ủ ủ tiếng đáp lại, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, tiến vào lầu 2 thông đạo sắp mở ra. Tề Tranh Banh giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng, ngươi cùng Thực Hảo bà tại gác chuông bên trong giao thủ 2 lần đi, cái này 2 lần ngươi tựa hồ cũng ẩn ẩn ngăn chặn nàng, cho nên ta nói 1 tháng không gặp, ngươi thật biến lợi hại. Cao Thâm, ngươi yên tâm đi thôi, cái kia quái đàm ta đến xử lý. Tề Tranh Banh nói, ngươi hiểu lầm, tựa như là ta trước đó nói tới, quái đàm hết thảy đều là cùng người sống tương phản, tại ta sống thời điểm, Thực Hảo bà sẽ giết chết hết thảy đối ta có mang yêu thương hoặc ta yêu người, mà khi ta biến thành quái đàm về sau, Thực Hảo bà cũng điên đảo, sẽ công kích hết thảy đối ta có mang ác ý hoặc ta căm hận người. Nàng đã biến thành nô bộc của ta. Nếu như ngươi có một ngày cũng biến thành quái đàm, sẽ phát hiện đây thật ra là thật có ý tứ. Hắn phát ra một tiếng huýt sáo, nơi xa, Thực Hảo bà lấy đồng dạng nặng nề ù ù âm thanh đáp lại. Không lâu sau đó, đống kia như là gò núi thịt tối vậy mà thật chậm rãi đi tới, ngực còn cắm Cao Thâm đâm vào trường thương. Thực Hảo bà đang nghe Tề Tranh Banh kêu gọi về sau, vậy mà trực tiếp tránh thoát chấn hồn tướng phong ấn, cũng phải đuổi tới chủ nhân bên người. Thực lực của hắn bây giờ, lại thêm cái này đối với hắn túi đầu xương thần Thực Hảo bà, một chủ một bộ, nói không chừng thật sự có thể tiếp cận S cấp. Khi nhìn đến Cao Thâm thân ảnh về sau, Thực Hảo bà nghĩ đến trên thân vô tận hỏa diễm mang đến cho mình đau đớn, cố vàng tròng trắng mắt lộ ra hung quang, tựa hồ muốn lập tức giết chết Cao Thâm. Không được động thủ. Tề Tranh Banh lạnh lùng quát lớn một tiếng, Thực Hảo bà lập tức yên tĩnh trở lại, chậm rãi đi đến Tề Tranh Banh sau lưng. Nam tử tóc trắng, cùng trên thân thiêu đốt lên tử hỏa lão bà gương mặt cự nhân, đứng tại chung máu trước mặt. Ta đi lên trước. Tề Tranh Banh một lần cuối cùng, sao động chung máu. Thực Hảo bà dùng sức rút ra ngực trường thương, ném cho Cao Thâm. Tại hắn cùng Thực Hảo bà hai người đi vào chung máu trước mặt không ngừng ngưng thực hư vô chi động thời điểm, Cao Thâm nhìn qua bóng lưng của hắn hỏi, ngươi thật cảm thấy lầu 4 tòa kia chung có thể kết thúc quái đàm thời đại sao? Nếu như lầu 4 truyền thuyết là thật, cổ kim nội ngoại nhiều như vậy đỉnh tiêm khu quỷ người, vì cái gì không ai đến qua nơi đó, vì toàn nhân loại ưng thuận nguyện vọng này? Tề Tranh Banh lắc đầu, cùng phong thổi đến hắn tóc trắng bồng bềnh, ta không biết, nhưng là có một số việc luôn có người muốn đi thử một lần, không phải sao? Coi như thất bại cũng là cho các ngươi kẻ đến sau bài trừ một sai lầm đáp án. Đây chính là chúng ta những người mở đường này ý nghĩa. Đầy trời mưa máu phía dưới, tại đánh xuống một lần cuối cùng trước đó, Tề Tranh Banh giống như là nhớ ra cái gì đó, đối. Phần này ra người địa đồ, đối với hiện tại ta không có giá quá cao giá trị. Ngươi so ta càng cần hơn cái này. Cầm đi, chúng ta lầu 4 gặp lại. Hướng về Cao Thâm, ném ra một phần quyển trục về sau, nam tử tóc trắng cùng phía sau hắn quái vật cứ như vậy hư không tiêu thất tại chung máu trước mặt. Chương 92, gác chung, 9, huyết vụ chương 92, gác chung, 9. Huyết vụ mất đi chung máu kích thích, trên trời ngọ ngậy quái vật mắt kép cũng bắt đầu từng cái chậm chạp nhắm lại. Mưa máu chậm rãi yếu bớt. Kia phần chất liệu kỳ lạ địa đồ vào tay, xúc cảm lạnh buốt chân bóng, nếu là chỉ nhìn ám màu vàng nhạt giấy chất màu sắc, rất khó tưởng tượng, phần bản đồ này là đem chọn tấm da người lột bỏ đến chế tác. Không biết chế tác phần bản đồ này lại là vị nào khu ma người tiền bối. Tề Tranh Banh tại trước khi đi cũng không có nói rõ ràng, da người địa đồ nên như thế nào sử dụng. Nhưng là Cao Thâm xem xét, liền đại khái rõ ràng. Địa đồ chính trung ương, một cái lục sắc điểm. Theo Cao Thâm tại nhân cốt tường bên trong di động, điểm màu lục cũng tại thay đổi bản thân vị trí. Cái này đại biểu cho nắm giữ địa đồ chủ nhân vị trí. Địa đồ biên giới bộ phận có một cái đặc thù màu trắng chấm tròn, so cái khác điểm đều một lớn, đây khả năng là tầng lầu này bên trong thật chung vị trí. Còn có 3 cái huyết hồng sắc điểm, tản mát tại màu trắng chấm tròn tương phản vị trí, trong đó một cái điểm đỏ ngay tại điểm màu lục bên cạnh, không hề nghi ngờ, đây đều là mê hoặc lữ khách chịu chết, trợ giúp quái đàm thăng lầu giả chung. Còn có 5-6 cái không có bất kỳ cái gì màu sắc, hạt vừng lớn nhỏ chấm điểm, vây tụ tại khác một bên vị trí. Mấy cái điểm liên đối ứng tránh né mưa máu viễn trình đội 6 người. Phân bản đồ này đúng là nhân cốt tường khắc tinh. Vô luận nhân cốt tường như thế nào biến hóa, đi theo ra người địa đồ chỉ dẫn, vô cùng nhanh liền có thể tìm tới chung vị trí. Đã làm rõ ràng gõ chung người thanh âm, đại thư bạo loạn tạm thời dừng lại, Cao Thâm cầm ra người địa đồ, hướng về 6 cái điểm nhỏ phương hướng nhanh chóng tiến đến. Xem ra gác chung tầng thứ nhất, vô cùng nhanh liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Hiển nhiên, hắn đoán chừng quá lạc quan. Cao Thâm không đi 5 phút, bên người quái tượng tái sinh. Hắn phát hiện trước mắt ánh mắt khoảng cách càng ngày càng thấp, quanh mình nổi sương mù. Gác chung thế giới chỉ có một loại sương mù, đó chính là 7 đại tai họa bên trong mê thất sương mù. Rõ ràng, trước đó căn bản không có nhìn thấy nơi xa có sương mù bao tới, bất chi bất giác ở giữa, hắn đã đi vào mê thất sương mù phạm vi bên trong. đây là Cao Thâm hiện tại duy nhất kiêng kỵ tai họa. Dù sao, bàn tay mặc dù có thể bảo đảm lấy hắn không chết, nhưng là nếu như tại mê thất xương mù bên trong bị thay thế rơi ý thức, vậy coi như không tính phát động tử vong. Càng thêm quỷ dị chính là, xương mù màu sắc không phải phổ thông mê thất xương mù màu ngà sữa, mà là tinh hồng sắc, trong xương mù còn mang theo ẩn ẩn mùi hôi thối, giống như là hư mất huyết tương, tanh đến khiến người buồn nôn. Cho dù có ý ngừng thở, cũng ngăn không được trận trận đâm xuyên đại não mùi tanh đánh tới. Không biết có phải hay không là đại thư vừa mới hạ xuống mưa máu nguyên nhân, cùng mê thất xương mù hình thành chấm dứt hợp, chế tạo trận này huyết vụ. Trong lúc nhất thời, đều không nhìn thấy xương mù biên giới. Vô cùng nhanh, Cao Thâm ngay tại phía trước trong xương mù nhìn thấy vài bóng người ẩn ẩn di động. Cao Thâm, hắn nghe tới Giang Tâm Nguyệt đỉnh lấy cổng cảnh sắt lá mũ giáp, bộ dáng phá lệ bật cười, ồm ồm kêu to. Sáu bóng người chậm rãi từ ngồi tư thế biến thành đứng, hai bóng người càng là hướng về mình phương đến, quá tốt. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi khả năng gặp bất hạnh. Mưa máu vừa mới dừng lại, mê thất xương mù liền đánh tới. Nếu như 5 phút về sau ngươi vẫn chưa về, chúng ta chỉ có thể từ bỏ nơi này, tiếp tục đi tới. Khi nhìn đến mình về sau, Giang Tâm Nguyệt mũ giáp phía dưới thanh âm lộ ra thập phần hưng phấn. Không biết nàng đấy lòng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Chờ một chút, các ngươi trước đừng tới đây. Cao Thâm nhóm lửa một chương hiện hình phụ, tại xác định trước mắt 6 người không phải quái đàm huyền hóa về sau, mới yên tâm gia nhập vào trong bọn họ. Nhìn xem Á Mỹ ánh mắt ân cần, Cao Thâm ngắn gọn giảng thuật một lần hắn vừa rồi tao ngộ, đồng thời nghiệm chứng mình phỏng đoán, những cái kia dày đặc mưa máu, tựa như là cố ý tránh ra ta một dạng. Tại bị thực hảo bà giết chết trước một khắc, nàng không hiểu thấu bị mưa máu trọng thương, để ta thành công phản sát. Những này tuyệt không thể dùng vận khí tốt có thể khai quát, chỉ có thể nói, bàn tay cường đại siêu năng lực tại bảo vệ ta. Đang nghe Tể Tranh Bành đã biến thành quái đàm, đồng thời sau khi chết vẫn nhớ mãi không quên muốn đi trước gác trung tầng thứ tư lúc, Lâm Hồng Lộc chỉ là nhàn nhạt bình luận, đời này của hắn đều đang buồn ba. Không nghĩ tới, chết về sau cũng không thể an bình. Hai người từng là sơ trung đồng học, chạy về phía hoàn toàn khác biệt vận mệnh, lại tại từ nơi sâu xa lại hội tụ tại tòa này gác trung. Người chết đều phía trước tiến, người sống sao có thể thư giãn? Đông Tiểu Tiểu, Hà Hán, Thư Mẫn đều từ ngồi tư thế đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Bên người, sương mù càng phát ra đậm đặc, kia huyết hồng sắc huyễn tượng cơ hồ ngưng tụ thành thực thể. A Mỹ bắt đầu ho khan, tại xương đỏ bên trong ở lâu, thân thể của nàng bắt đầu trở nên không thoải mái. Cao Thâm yên lặng nhìn nàng một cái, xem ra nhất định phải nhanh lên tìm tới thất trùng, thoát ly cái này không hiểu thấu xương mù giới. Khi bảy người dựa theo ra người địa đồ chỉ thị, bắt đầu hướng về điểm màu lục phương hướng di động, mới phát hiện, lần này huyết vụ phạm vi bao phủ lớn có chút quỷ dị, đi 5 phút đều không có chút nào nhìn thấy mê thất xương mù bên dưới. Càng thêm quỷ dị chính là, bọn hắn xuyên qua tại trong huyết vụ lúc, cũng ẩn ẩn cảm giác trong huyết vụ có chút người đi đường tựa hồ cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Tầm nhìn đã vô cùng thấp, căn bản nhìn không thấy trong huyết vụ những vật kia, đến tuột cùng là cái gì. Ảnh Nam Thương ẩn, tại cùng một sinh vật hình người ở trong xương mù gặp thoáng qua lúc, giơ tay lên một cái, rõ ràng có công kích đối phương ý tứ. Một bên con quan tài người Hà Hán, dư quang thấy cảnh này, lập tức ấn xuống Thương ẩn, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là hộ tống A Mì, nhanh lên rời đi mê thất xương mù. Những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, bọn chúng không có chủ động công kích chúng ta cũng không cần chọc giận đối phương. Coi như ngươi giết đối phương, lại có chỗ tốt gì? Tại gác chung thế giới, bọn chúng có thể vô hạn phục sinh, chậm trễ chúng ta thời gian, nếu là A Mì xảy ra ngoài ý muốn, đây mới là ngu xuẩn nhất hành vi. Thương ẩn không nói một lời, dừng tay lại bên trên động tác, lại lùi về đến trên mặt đất biến thành một đám cái bóng. Hiển nhiên, hắn yên lặng thừa nhận, Hà Hán phán đoán là chính xác. Giờ phút này, A Mì tình trạng cơ thể không tốt lắm. Tại trong huyết vụ thu nạp quá nhiều sương mù, ho khan càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu phun ra huyết thủy. Liền ngay cả bộ pháp cũng bắt đầu trở nên có chút lảo đảo. Cao Thâm các cái khác người, tại trong huyết vụ ở lâu, cũng cảm thấy thân thể rõ ràng khó chịu. Nhưng là không ai giống như là A Mì nghiêm trọng như vậy. Cao Thâm tiến lên, chủ động đỡ lấy A Mì. Hắn nhìn thấy, A Mì phun ra dòng máu bên trong, lại có yếu ớt dây nhỏ tiểu côn trùng ở trong đó du động. Con đường phía trước từ từ, vẫn không nhìn thấy huyết vụ trở nên mỏng manh dấu hiệu. Chẳng lẽ, A Mì tang thân chỗ chính là mảnh này quỷ dị huyết vụ? Cao Thâm trong lòng có chút lo lắng, dưới chân bộ pháp cũng bắt đầu tăng tốc. Cảm nhận được Cao Thâm lo lắng, A Mì mặc dù sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng vẫn là trấn an hắn đạo, đừng như vậy hồi hộp, thân thể ta vấn đề không lớn. Ta suy đoán, là đại thư vừa rồi hạ xuống mưa máu, hỗn hợp có vô số nó chứng trùng, phiêu tán tại mê thất xương mù khí bên trong, dẫn đến xương mù biến thành huyết hồng sắc. Chúng ta tại trong huyết vụ hành tẩu, miễn không được hút vào không ít đại thư chứng trùng. Đám côn trùng này trong thời gian ngắn không giết chết được ta. Chỉ cần chúng ta nhanh lên đuổi tới tầng thứ nhất chung, tại gõ vang chung thời điểm, ta cầu nguyện khôi phục thân thể khỏe mạnh, liền có thể bài xuất những cái kia chứng trùng. Cao Thâm nói, hy vọng như thế. Hy vọng tựa như là A Mì nói tới, bọn hắn có thể mau chóng thoát ly trận này quái sương mù. Dựa theo bọn hắn trước mắt tốc độ tiến lên, đến chung vị trí, ước chừng còn cần 10 phút tả hữu. Nếu là toàn viên chạy tiến lên, có thể lại co lại ngắn mấy phút. Nhưng một là A Mì thân thể hết sức yếu đất. Hai là sương mù bên trong vô danh bóng người thỉnh thoảng đi ngang qua, nếu là đụng vào một cái, không biết sẽ phát sinh cái gì hậu quả đáng sợ. Đúng lúc này, chuyện kỳ quái lần nữa phát sinh. Huyết vụ chỗ sâu nồng hậu dày đặc chỗ, một cái chợt xa chợt gần thanh âm yếu ớt vang lên, "Hà Hán, Hà, Hán, Hà, Hán." Một hồi phảng phất ngay tại bên hai, một hồi lại trôi dạt đến bên ngoài mấy dặm. Thanh âm đầu nguồn tốc độ di chuyển 10 phần nhanh, coi như muốn công kích đối phương, cũng rất khó tìm đến nó bản thể. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn 7 người 4 bị một mảnh huyết hồng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giang Tâm Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác cười nói, thằng ngu, có phải là bạn tốt của ngươi tới tìm người chơi? Sau một khắc, trong huyết vụ một cái đen nhánh bóng người xuất hiện tại Giang Tâm Nguyệt trước mặt, há miệng ra chính là một đoàn hôi thối khí thể nôn tại trên mặt nàng. Hà Hán. Hà Hán đứng sau lưng Giang Tâm Nguyệt. Hà Hán phản ứng đầu tiên, vung gậy trong tay cự quan tài, mang kẹp lấy lôi đỉnh chi lực, hướng về kia cái bóng người hùng hăng nện trôi qua. Một giây sau, cự quan tài nổi lên cuồng phong tạm thời thổi tan phía trước huyết vụ, chỉ là một mảnh không khí đập ầm ầm tại đại địa phía trên, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều vang lên ong ong. Chỉ là kia không ngừng kêu Hà Hán danh tự bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hà Hán tại viễn trinh đội hậu phương nơi xa, cái kia thanh âm ú oán lại lần nữa vang lên. Trong huyết vụ, tầm nhìn tụt thấp. Thanh âm chủ nhân, tựa hồ ỷ vào điểm này, tại thỏa thích trêu đùa bọn hắn. Cứ việc Giang Tâm Nguyệt trên đầu mang theo cực kỳ chặt chẽ mũ giáp, nhưng là Cao Thâm vẫn có thể cảm giác được, nàng trắng nón cái cổ giờ phút này nhất định nổi gân xanh. Nữ nhân này lúc nào tại quái đàm trước mặt nếm qua cái này thua thiệt. Giang Tâm Nguyệt dùng tràn ngập mị hoặc thanh âm, ôn nhu mà đối với huyết vụ chỗ sâu kêu lên, nếu là Hà Hán lão bằng hữu, các hạ vì cái gì không đại đại phương phương đi tới, cùng chúng ta tự ôn chuyện. Trong thanh âm của nàng, thực hiện tâm lý ám chỉ, nếu là nhân loại bình thường nghe tới, đã sớm thân thể không bị khống chế, trực tiếp từ chỗ tối đi ra. Nhưng là chủ nhân của thanh âm kia vẫn chợt gần chợt xa, hô hoán Hà Hán danh tự, giống như là quỷ hồn âm hồn bất tán đi theo viễn trinh đội 6 người. Tại không có ném ra ngoài tiền xu tình huống dưới, Giang Tâm Nguyệt thôi miên năng lực có hạn, hiển nhiên không có triệt để khống chế lại đối phương. Đồng tiểu tiểu điều khiển lấy xoay quanh trên đầu giờ dồn, mở ra xa con đèn, thu to mãnh liệt nguồn sáng ở trong sương mù quét mắt, muốn xem một chút chủ nhân của thanh âm kia đến cùng ở nơi nào. Đóng lại đèn. Lâm Hồng Lộc thấp giọng ra lệnh. Trong huyết vụ, còn sinh hoạt lấy cái khác mấy thứ bẩn thỉu. Nếu là nguồn sáng dẫn tới không thể diễn tả sinh vật, lại muốn đem bọn hắn kéo tại trong huyết vụ nhiều một khắc. Hà Hán, ngươi đối thanh âm này chủ nhân, có ấn tượng gì sao? Hắn vì cái gì một mực muốn gắt gao quấn lấy ngươi? A Bỉ không ngừng ho khan máu tươi, cố nén thân thể gánh nặng lớn, hỏi thăm cái này to như cột điện cự nhân. Hà Hán không nói một lời, đem cự quan tài một lần nữa cong về đến mình trên vai, trầm tư một lát, ta có một chút bằng hữu tại gác chuông bên trong cũng hóa thành thất hương khách. Bọn hắn sau khi chết khả năng vẫn nhớ tên của ta. Nhưng muốn nói thanh âm này, nghe hắn khẩu âm, ta chỉ là ẩn ẩn có một cái suy đoán. Lời nói chưa dứt âm, Cao Thâm đột nhiên cảm giác được phía sau không hiểu có một loại ý lạnh, giống như là trong huyết vụ, thứ gì không hiểu đứng tại phía sau mình. Hà Hán băng lãnh khẩu khí, thổi tới mình trên gáy. Chương 93, gác chuông, 10, cầu nguyện chương 93, gác chuông, 10, cầu nguyện trong huyết vụ người kia, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau mình. Một bộ thân cao 2 mét cao lớn nam thi, toàn thân cao độ hư thối, căn bản thấy không rõ hắn nguyên bản tướng mạo. Rõ ràng là cái quái vật khổng lồ, di động lặng yên không một tiếng động. Xuất hiện tại mình gần như vậy vị trí, mình thế mà cho tới bây giờ mới phản ứng được. Cao Thâm cảnh giác. Đồng thời, trong huyết vụ, một cái cự đại bóng đen như là Thái Sơn hướng về chỗ hắn ở hung hăng nện xuống. Cao Thâm không dám ngăn kháng, một cái xoay người trực tiếp né tránh, đồng thời trở tay hướng về sau lưng đánh ra một đạo dẫn lôi phủ. Oeng, cái kia không biết tên cự vật nện ở Cao Thâm nguyên bản vị trí, trực tiếp đem mặt đất ném ra vô số rạn nứt, nó uy thế cùng Hà Hán tự quan tài bất phân cao thấp. Nếu là Cao Thâm phản ứng chậm nửa giây, còn đứng ở nơi đó, e là cho dù mở ra kim cương phủ, vẫn lại nhận trọng thương. Một kích phía dưới, trong huyết vụ người lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sương mù tản ra, Cao Thâm dẫn lôi phủ đánh một cái không, hóa thành cho tàn bay xuống tại đại địa phía trên. Vẫn chưa đánh lén thành công Cao Thâm, cái kia cao lớn nam thi vẫn chưa cứ thế mà đi, ai đoán kêu gọi thanh âm tại mọi người quanh mình không ngừng xuất hiện. Cái này quái đảm, không biết là tuân theo bản năng làm việc, vẫn là có chí khôn nhất định. Nó tại trong huyết vụ lúc gần lúc hiện, phản phất đang cố ý trêu đùa viễn trinh đội 6 người tổ. Đám người sợ ném chuột vỡ bình, sợ đánh thức trong huyết vụ cái khác quái đàm, không dám mở ra máy móc cùng các loại pháp thuật tìm kiếm nam thi rơi xuống, trong lúc nhất thời cục diện lâm vào bị động, lấy nó không có chút nào biện pháp gì. A Bỉ tại trong huyết vụ đợi đến càng lâu, phun ra trong máu ngậm trùng lượng càng nhiều, bệnh tình bắt đầu liên hồi. Kia thần bí nam thi, không cần cùng viễn trinh đội 7 người chính diện khai chiến, chỉ cần tận khả năng ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn tại trong huyết vụ chờ lâu một hồi, nó liền thắng. Chính như bàn tay tiên đoán như vậy, A Bỉ chết bởi sinh mệnh của hoan. Nếu như chứng trùng thông qua xương mù tiến vào thân thể của nàng, cuối cùng giết chết nàng, như vậy hoàn mỹ phù hợp bàn tay chỗ công bố vận mệnh. Nhất định phải, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản dạng này tương lai thực hiện. Một mực khiên quan tài bằng đồng xanh, giữ yên lặng Hà Hán, giống như là hạ quyết định một quyết tâm, mở miệng nói, các ngươi đi trước đi, ta lưu lại, cùng nó chơi một chút. Nó chủ yếu là tới tìm ta, nếu như ta cùng các ngươi tách ra, lực chú ý của nó nhất định sẽ tập trung ở trên người ta. Đông Tiểu Tiểu lật một cái liếc mắt, đại ngốc cái, ngươi điên sao? Chúng ta 7 người báo đoàn, mặc dù tạm thời bắt không được nó, nhưng là nó cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi đơn độc một người lưu lại, là đưa cho hắn giết người cơ hội a. Cao Thâm nghe Hà Hán, lập tức minh bạch cái này tráng hán ý tứ. Không, hắn cũng không có điên. Tương phản, hắn vô cùng lý trí. Lâm Hồng Lộc cũng nghe ra Hà Hán bên ngoài thanh âm, thay hắn nói ra, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là rời đi huyết vụ, cam đoan Á Mỹ an toàn. Chỉ cần Á Mỹ bất tử, tử vong trên danh sách xếp hạng thứ 2 Hà Hán cũng sẽ không chết. Nếu như Á Mỹ chết, như vậy bàn tay tiên đoán cố sự như là quân bài đổ mì nổ một dạng bắt đầu khởi động, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Để Hà Hán lưu lại quân lấy cái này nam thi, chúng ta trước đi lầu một chuông cầu nguyện. Chỉ cần bảo trụ Á Mỹ, chúng ta liền thắng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là đem Hà Hán lưu tại cái này tràn đầy quái đàm trong huyết vụ, người khác vứt bỏ hắn rời đi, Cái này nghe vào vô luận như thế nào đều không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Lâm Hồng Lộc xác nhận nói, Hà Hán, ngươi biết trong huyết vụ một mực quấn lấy ngươi vật này, đến tột cùng là cái gì? Hà Hán ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ, phản phất nhìn thấy đằng sau giấu kín lấy cố kia hư thối nam thi, ngắn gọn nói, ừm, vừa rồi hắn đánh lén cao thâm thời điểm, thông qua ngoại hình của hắn, ta liền hoàn toàn xác nhận. Nước Đức khu quỷ người, John. Khi còn sống người xưng tay quyền anh, quỷ quyền. 5 năm trước, ta thu được quốc tế tổ chức mời, đi nước Đức xử lý cùng một chỗ quái đàm sự kiện. Nguy hại đẳng cấp không cao, nhưng là quá trình có chút dùng mình. Nước Đức một cái đồ biến thái luyến đồng đam mê, bị nơi đó cảnh sát ba phát mất mạng sau khi chết biến thành quái đàm, vẫn có đại lượng nhi đồng không ngừng nhận nó xâm hại. Ngay tại vụ kia sự tình bên trong, đối sách khoa đem John phân phối cho ta, làm điều tra quái đàm sự kiện đội viên. Cái kia luyến đồng quái đàm nguy hại cấp bậc cũng không cao, sở dĩ nói quá trình tương đối dùng mình, là bởi vì tại một quan tài đập dẹp nó về sau, ta kinh ngạc phát hiện, có một chút bị xâm hại đồng thi, căn bản không phải quái đàm làm được, mà là nhân loại làm. Kẻ cầm đầu chính là John cái này khu ma người. Hắn mượn quái đàm sự kiện hỗn loạn, đục nước béo cỏ, đồng dạng xâm hại một chút nhi đồng, trốn tránh đến quái đàm trên thân. Đang tra rõ ràng sự tình chân tướng về sau, ta đem hắn đưa vào ngục giam. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, gia hỏa này đi tới gác trung thành lầu một quái đàm, đối ta vẫn là nhớ mãi không quên. Đại khái ý thức được cựu nhân của mình gần trong gang tấc. Huyết vụ một bên khác, cao lớn sát thối hình dáng chậm rãi tại trong sương mù hiện hình, cùng Hà Hán cách bờ tương quan. Giờ phút này, Cao Thâm mới nhìn rõ, cô thi thể này, tướng mạo là cỡ nào dị dạng. Hai đầu cánh tay, một cánh tay phảng phất đã héo rút, chỉ có như trẻ con ngắn nhỏ, vô lực treo ở nó thi thể bên trái. Mà đổi thành một cánh tay, dài đến lôi kéo tới đất bên trên, kết nối lấy chính là một tòa so gò núi còn muốn khổng lồ to lớn năm đấm. Tráng kiện như cốt thép năm ngón tay mặc dù đồng dạng thịt thối từng đống, nhưng là không hề nghi ngờ, bị như thế một tòa cự quyền chính diện đánh trúng, chỉ sợ không có một cái còn sống thân thể có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn ra được, tay quyền anh John tại sau khi chết, năm đấm của hắn bộ phận đặc thù cũng nhận được phóng đại. Tên ốc, ngươi là đối thủ của nó a? Nhìn xem John như thế dọa người bộ dáng, đồng tiểu tiểu không khỏi trốn ở sau lưng của hắn, có chút bận tâm hỏi. Hà Hán, hắn còn sống thời điểm còn không phải là đối thủ của ta, chết về sau, ta ngay tại đem hắn giết một lần tốt. Hắn quay đầu, đối mặt trước mắt tòa này so với mình còn cao hơn một chút nửa cái đầu nam thi, ngươi phải tìm đối thủ, là ta. Đây là hai người chúng ta ân đoán, cùng người khác không quan hệ. Tại Hà Hán ra hiệu hạ, Cao Thâm cũng đã lâm vào nửa hôn mê Ami, cùng Viễn Trinh đội người khác đội vàng hướng về trung phương hướng chạy đi. Quả nhiên, Hà Hán lựa chọn lưu lại đoạn hậu về sau, cái kia thanh âm cổ quái không còn có tại trong huyết vụ xuất hiện qua. Tại mọi người hậu phương, nghe tới cái gì cự vật mãnh liệt va chạm thanh âm, cả tầng lầu đại địa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hà Hán cùng John, hai đầu cự thú chiến đấu, ước chừng đã bắt đầu. Không biết giờ phút này là ai chiếm thượng phong. Huyết vụ chỗ sâu, căn bản không nhìn thấy bọn hắn tình hình chiến đấu. Lại đi sau một lát, rốt cục đã đi tới mê thất xương mù biên giới, phía trước xương mù tán đi không ít. Một tòa một mạc màu đồng trung lớn, lặng lặng đứng sừng sững ở còn lại 6 người trước mặt, phía trên khắc đầy không thể diễn tả kinh văn cùng ký hiệu. Tại trung lớn dưới chân, chất đầy vô số không biết tên dã thú màu trắng xương cốt. Dựa theo ra người địa đồ biểu hiện, bọn hắn 6 người trong điểm đã cùng địa đồ biên giới điểm màu lục cơ bản trùng hợp. Điều này nói rõ bọn hắn đã đi tới thật trung vị trí. Giờ phút này, A Mi trạng thái 10 phần không tốt. Kẻ nằm cao thâm trên bờ bay, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê, hốc mắt cùng cái mũi không ngừng chảy xuống máu tươi, trong máu vô số chứng trùng tại điên cuồng nhúc nhích, có chút đã kết thành tia trạng. A Mi, tỉnh một chút, cầu nguyện chung đến. Tiếp xuống, chỉ cần hướng tòa thứ nhất chung cầu nguyện, liền có thể khôi phục cả Mi khỏe mạnh. A Mi nghe tới kêu gọi, miễn cưỡng tỉnh lại, nhìn cao thâm một chút. Suy yếu đến ngay cả một mình gõ chuông khí lực đều không có. Cao Thâm đem gõ vàng chuông chuông truy dao đến trong tay nàng, cầm tay của nàng, một chút, đập nện tại chuông mặt ngoài. Nương theo lấy từng trận nhẹ nhàng tiếng chuông truyền ra, tại chuông phía trên, màu trắng vết nước không gian bắt đầu ngưng tụ, kia là thông hướng lầu 2 không gian thông đạo. A Mị há to miệng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, miễn cưỡng nói, "Mời cho ta thân thể khỏe mạnh." Màu trắng khẽ hở, cùng Cao Thâm trong ngực A Mị, đồng thời hư không tiêu thất không thấy. Chuông mặt ngoài khôi phục bình tĩnh. Cầu nguyện chung thực hiện lữ nhân nguyện vọng, lữ nhân cũng sẽ bị tự động chuyển tống đến 2 tầng lầu. Xem ra, chung đã thực hiện A Mi nguyện vọng, nàng giờ phút này đã đi lầu 2. Tiếp xuống, Viễn Trinh đội còn có 5 người. Đồng tiểu tiểu tiến lên nửa bước, tựa hồ muốn ưng thuận nguyện vọng. Lâm Hồng Lộc một tay lấy nàng sách trở về, chuyển hướng Giang Tâm Nguyệt, "Giang Tâm Nguyệt, ngươi tới trước cầu nguyện." Giang Tâm Nguyệt có chút lời oán giận, vì cái gì ta là cái thứ hai cầu nguyện người? Cầu nguyện thứ tự trước sau vô cùng trọng yếu sao? Lâm Hồng Lộc lạnh lùng nói, "Vô cùng trọng yếu. Nếu như ngươi cự tuyệt trở thành cái thứ hai cầu nguyện người, vậy ta cũng không để ý giờ phút này để cái này mũ giáp nổ rất đầu của ngươi. Tại ngươi cầu nguyện xong trước đó, người khác không cho phép cầu nguyện." Nhìn nàng băng lạnh ánh mắt bên trong sắc khí, không hề nghi ngờ, Lâm Hồng Lộc là nghiêm túc. Nếu như Giang Tâm Nguyệt dám can đảm cự tuyệt, nàng là thật dám giết người. Cao Thâm hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Lâm Hồng Lộc dụ ý, vì cái gì nhất định phải kiên trì Giang Tâm Nguyệt trở thành cái thứ hai cầu nguyện người. Giang Tâm Nguyệt cái nữ nhân điên này, giờ phút này biểu hiện được như thế người vật vô hại, tất cả đều là bởi vì mang theo cái đầu kia nó trụ, sinh mệnh quyền một mực nắm giữ tại Lâm Hồng Lộc trong tay. Không có mũ giáp hạn chế, có trời mới biết Giang Tâm Nguyệt sẽ làm ra sự tình gì đến. Cao Thâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn là Giang Tâm Nguyệt, sẽ hướng cầu nguyện chung ứng thuận nguyện vọng gì? Không hề nghi ngờ, là để cầu nguyện chung giải trừ mũ giáp của mình hạn chế. Mũ giáp sẽ đối Giang Tâm Nguyệt thân thể sinh ra tổn hại, cái này cũng phù hợp tầng thứ nhất chung cầu nguyện hạn chế. chung tỷ lệ lớn sẽ hoàn thành tâm nguyện của nàng. Cho nên, tất nhiên làm cho tất cả mọi người giám sát Giang Tâm Nguyệt cầu nguyện, phòng ngừa nàng thừa cơ giải trừ mũ giáp trường khống. Giang Tâm Nguyệt không nói gì thêm, đỉnh lấy cổng kềnh mũ giáp, đi đến chung trước mặt, chuẩn bị trở thành cái thứ hai gõ vang chung người. Tay của nàng còn chưa nắm vững chung truy, Lâm Hồng Lộc lần nữa ngăn lại nàng, nhìn xem đầu nàng nón trụ về sau hai mắt, ngươi chuẩn bị ưng thuận nguyện vọng gì? Giang Tâm Nguyệt, ngươi đây cũng phải quản. Ta cam đoan, ta sẽ không đối bộ này mũ giáp làm trò gì, chẳng phải được. Lâm Hồng Lộc, nguyện vọng của ngươi, ta đã vì ngươi nghĩ kỹ. Dựa theo yêu cầu của ta, đối chung đi nói, một chữ đều không cho đổi. Chương 94, gác chung, 11, lên lầu chương 94, gác chung, 11, lên lầu mũ giáp phía dưới, thấy không rõ Giang Tâm Nguyệt biểu lộ. Nàng trầm mặc một hồi, yêu mồm thanh âm lần nữa từ mặt nạ phía dưới truyền ra, ngươi muốn để ta hứa nguyện vọng gì? Lâm Hồng Lộc nói, để tòa này chung chứa khỏi ngươi dị dạng tâm linh, để ngươi biến thành một cái thế giới xem nhân loại bình thường. Ngay từ đầu, bước lên nguy hiểm to lớn, cũng phải đem Giang Tâm Nguyệt đưa vào gác chung, đây chính là Lâm Hồng Lộc dụng ý không hề nghi ngờ, một cái tâm lý khỏe mạnh, có thể khống chế lại mình trạng thái tinh thần Giang Tâm Nguyệt, là cỡ nào đáng tin đồng đội. Giang Tâm Nguyệt chậm rãi hướng lui về phía sau một bước, lạnh lùng cự tuyệt nói, tâm linh của ta phi thường khỏe mạnh, căn bản không cần làm bất luận cái gì trị liệu. Thật chính đáng hay không thường, là các ngươi những người này. Nếu như thế giới này tràn đầy tên điên, như vậy tại duy nhất thanh tỉnh người kia, ở thế tục trong mắt ngược lại là không bình thường cái kia. Ngươi đơn giản là nói, muốn để ta trở nên giống như là các ngươi như vậy không thú vị, khô khan, căn bản trải nghiệm không đến quái đàm mỹ hảo. Ta chết đều không cần. Lâm Hồng Lộc ngón cái chậm rãi sát qua trong tay xúc cảm khí, ta không phải đến cùng ngươi biện luận, Giang Tâm Nguyệt. Hoặc là dựa theo chỉ thị của ta, tại chung trước mặt ưng thuận nguyện vọng này. Hoặc là liền chết ở chỗ này. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi, không muốn nếm thử đối ta tiến hành thôi miên, hoặc là đem ta kéo vào cái gì thế giới tinh thần. Trong hiện thực ta, 3 phút chưa có xác định một lần xúc cảm khí, mũ giáp của ngươi liền sẽ tự động bạo tạc. Cái này mũ giáp chính là chuyên môn vì nhằm vào ngươi năng lực thiết kế. Giang Tâm Nguyệt quật cường đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hai người giằng co. Viễn Trinh đội ánh mắt của những người khác đều rơi vào Giang Tâm Nguyệt trên thân, chờ lấy nàng làm ra quyết định sau cùng. Lầu 2 tình huống xa xa so lầu 1 hung hiểm, Giang Tâm Nguyệt là một cái không ổn định nhân tố, ai cũng không biết tại cái gì thời khắc sinh tử, nàng có thể hay không nổi điên. Nếu như Giang Tâm Nguyệt tự tuyệt biến thành người bình thường, như vậy thà rằng đem nàng ở đây giết, cũng không thể mang theo nàng tiếp tục đi tới. Cách sau một lát, Giang Tâm Nguyệt tựa hồ hạ quyết tâm, giọng buồn buồn lần nữa từ mũ giáp của nàng hạ truyền ra, "Tốt đã, ta đồng ý nếu như ta ưng thuận nguyện vọng này, để cầu nguyện chung đem ta trở nên cùng các ngươi một dạng điên. Ngươi có thể hay không gỡ xuống mũ giáp của ta?" Lâm Hồng Lộc vẫn như cũ vô tình cự tuyệt nàng, "Không được, ngươi năng lực thật đáng sợ. Chúng ta không ai có thể xác định, chúng ta tất cả những gì chứng kiến, có phải là ngươi thôi miên chúng ta về sau chế tạo ảo giác? Chỉ có một việc tình là đáng tin cậy, kia chính là ta trong tay xúc cảm khí. Ngươi tại cầu nguyện về sau, đến cùng có hay không khôi phục thành người bình thường, đợi đến rời đi gác chung, sẽ để cho Dương Khô bộ trưởng tự mình xác nhận." Giang Tâm Nguyệt thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, yên lặng đi đến cầu nguyện chung trước mặt. Chờ một chút. Tại nàng cầu nguyện trước đó, Lâm Hồng Lộc trên bờ vai cự nhân con giết, thuận dốc đứng chậm rãi leo đến Giang Tâm Nguyệt trên thân, chỗ cổ băng lãnh lại cứng rắn thân thể bao trùm nàng nửa cái đầu, treo ở nửa người trên của nàng. Đồng thời, sau lưng vang lên Lâm Hồng Lộc cảnh cáo, không muốn ý đồ đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn, nếu không bé ngoan sẽ trực tiếp xử tử ngươi. Bé ngoan, ước chừng chính là đầu này cự nhân con giết danh tự. Mặt khác, cũng không cần nghĩ đến, lợi dụng gác chung bên trong linh tù cơ chế, dứt khoát chết ở chỗ này biến thành quái đảm, sau khi chết tới trả thù chúng ta. Bé ngoan lợi chảo, đồng dạng có quan tài định phong ấn hiệu quả. Ngươi chính là chết, cũng chỉ là một bộ vô danh thi thể, tại gác chung bên trong hư thối bốc mùi, căn bản biến thành không được ngươi yêu nhất quái đảm. Tại Giang Tâm Nguyệt cầu nguyện thời điểm, Cao Thâm Tay cũng đặt tại trong túi dẫn lôi phủ bên trên. Nếu như đối phương nói sai một chữ, liền trực tiếp ngũ lôi banh đỉnh, nện đến nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này không thể trách Cao Thâm cẩn thận, tại bệnh viện tâm thần thời điểm, hắn tự mình trải nghiệm qua, một khi rơi vào Giang Tâm Nguyệt thế giới tinh thần, bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác tuyệt vọng. Nàng tựa như là một con đốt người bỏ cảm, hơi đối nàng buông lòng một chút xíu cảnh giác, liền sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Đồng thời, Viễn Trinh đội người khác cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Đông Tiểu Tiểu điều khiển giờ dồn, điểm sáng màu đỏ đã nhắm ngay Giang Tâm Nguyệt phía sau lưng. Ảnh Nam tương ẩn, hắn màu đen thân thể đã cùng Giang Tâm Nguyệt rơi trên mặt đất cái bóng hòa thành một thể. Tại trước mắt bao người, Giang Tâm Nguyệt đối chung, một chữ, tương thuận nguyện vọng của mình, ta, Giang Tâm Nguyệt, tương thuận nguyện vọng là trị liệu, ta, giải trừ mũ giáp khống chế. Tại nàng thốt ra một khắc này, màu trắng khe hở lần nữa tại đỉnh đầu nàng tụ tập, thông hướng lầu 2 con đường xuất hiện. Điều này nói rõ cầu nguyện bắt đầu thực hiện nguyện vọng của nàng. Lâm Hồng Lộc đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này, nàng mà không biểu tình hạ đạt chỉ thị, tự nhân con giết không chút do dự đem mấy đạo sắc bén lợi chảo xuyên qua Giang Tâm Nguyệt cái cổ, máu tươi từ nàng trắng nón cái cổ trực tiếp biểu ra, dài đầy hơn phân nửa đồng hồ mặt. Đồng thời, Huyền Không Dở Dồn trực tiếp khai hỏa, đạn tại Giang Tâm Nguyệt lồng ngực đánh ra từng mảnh huyết hoa. Thương ẩn đem Giang Tâm Nguyệt trên mặt đất cái bóng kéo một phát, vậy mà trực tiếp xé thành hai nửa. Trên trời lôi điện, như là cổ sáng, ngay cả nàng hai mắt mất đi thần thái thi thể đều đốt thành tro bụi. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, sau một khắc, Giang Tâm Nguyệt dù là chỉ còn lại một bộ thùng trăm ngàn lỗ thi thể, cũng bị màu trắng khe hở truyền tống đi. Chung phía dưới, trống rỗng. Nếu không phải còn lưu lại Giang Tâm Nguyệt rội đầy một chỗ vết máu, phản phất thật tựa như là một giấc mộng. Không có người nghĩ đến, Giang Tâm Nguyệt vậy mà đối với mình cũng có thể hung ác như vậy. dù là bước lên một phần vạn sát suất thành công, cũng phải bỏ mạng đánh cược một lần. Cuối cùng khó thoát Hương Tiêu Ngọc vẫn hạ tràng. Cái này hỗn đản, mỗi ngày hại ta tăng ca, tiếng gác chung đều không thành thật. Lâm Hồng Lộc vẫn chưa hết giận, oán hận mắng một câu. Không hề nghi ngờ, tại tiếp nhận nhiều như vậy chủng loại công kích về sau, huyết nhục chi khu Giang Tâm Nguyệt tuyệt đối đã chết, chết thấu đến không thể lại đấu. Coi như chung trực tiếp mở ra truyền tống, đem nàng truyền tống đến lầu 2, cũng chỉ là truyền tống trôi qua một cỗ thi thể. Nhưng là, giết chết Giang Tâm Nguyệt cự nhân con giết, cũng bị tính cả cùng một chỗ truyền tống trôi qua. Vì phòng ngừa Giang Tâm Nguyệt sau khi chết biến thành quái đàm, con giết nhất định phải tạm thời lưu tại Giang Tâm Nguyệt thi thể bên trên, xung làm phong ấn tác dụng. Đây thật ra là một cái song thua cục diện. Giang Tâm Nguyệt không cần phải nói, toàn thây đều không có để lại, đối với Lâm Hồng Lộc, nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận cục diện như vậy. Nhưng là việc đã đến nước này, không có cái gì có thể nói. Lâm Hồng Lộc cái thứ ba đi đến trước mặt, nguyên bản còn nghĩ chữa khỏi Giang Tâm Nguyệt về sau, ta muốn hay không hồi máu sương ngủ, chi viện Hà Hán. Hiện tại không được, ta nhất định phải lập tức đi lầu 2, thu về bẽ ngoan. Mặt khác, còn phải lại lần xác nhận Giang Tâm Nguyệt thi thể. Không có tự tay thiêu hủy thi thể của nàng, mang về cho cốt, không có cách nào hướng bộ trưởng báo cáo. Lâm Hồng Lộc ưng thuận nguyện vọng 10 phần tùy ý, cường hóa thân thể của ta, khiến cho ta trở nên so với người bình thường càng thêm cường tráng. Màu trắng khe hở xuất hiện, Lâm Hồng Lộc cũng bị đưa đến lầu 2. Cái thứ tư đi đến cầu nguyện chung, là Thương Ẩn. Hắn màu đen thân thể bặm mẹo, thanh âm của một nam nhân trống rông xuất hiện, thật có lỗi. Hai vị, muốn hứa nguyện vọng gì, là ta Tư Ẩn. Dính đến một chút bí mật của ta, ta không hy vọng người khác nghe tới. Tôn trọng ý kiến của hắn, Cao Thâm cùng Đồng Tiểu Tiểu yên lặng đi đến chung mặt sau. Đang đợi thời điểm, Cao Thâm hỏi, này từng cái tử không đến mình một nửa tiểu Tê Hải, một hồi là ngươi cầu nguyện, vẫn là ta cầu nguyện, tiểu Tê Hải. Đồng Tiểu Tiểu loay hoay trong tay điều khiển từ xa, đầu đều không có nhấc, không kiên nhẫn lật một cái lướt mắt, ai nói hiện tại ta muốn cầu nguyện. Đại Vê Nhân, ngươi trước cùng mấy cái kia bác gái cùng lên lầu đi. Ta nhìn một chút dở dồn thu thập chụp ảnh nhiệt cảm ứng đồ, một hồi dự định trở lại trong huyết vụ, tìm tới Hà Hán cái kia đại ngốc cái về sau lại đến lâu. Nhìn xem hắn kia nho nhỏ góc dáng, phản phất trên lưng túi sách đều có thể đem hắn đè sập, Cao Thâm nhịn không được hỏi, liền ngươi. Cảm giác một mình ngươi đi trên đường, đều lo lắng bọn buôn người có thể hay không đem ngươi nhét vào xe van. Gác chung thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nghe lời của ta, Tiểu Bằng Hưu không muốn một người chạy loạn. Nghe lời này, Đồng Tiểu Tiểu tức giận đến nổi trận lôi đình, cơ hồ muốn nhảy dựng lên đánh Cao Thâm cái cằm. Đại thúc, ai cho ngươi là gan, cùng ta Phú Hải tiểu học niên cấp lao đại nói chuyện. Nếu là dám chất vấn thực lực của ta, ngươi có thể thử ra tay với ta thử một chút. Có phải là muốn biết A cấp quái đàm quỷ nương lợi hại? Cao Thâm nhịn không được cười lên. Hắn tự nhiên sẽ không cùng dạng này tiểu hài tử so đo. Đồng Tiểu Tiểu mẫu thân sau khi chết hóa thành quỷ nương, nếu là A cấp bậc, như vậy thực lực hẳn là không thua gì thực hảo bà. Có một cái chính hướng thực hảo bà, hộ tống tại Đồng Tiểu Tiểu bên người, lại thêm hắn trong hành trang một đống loạn thất bát tao máy móc đồ chơi. Chỉ cần hắn tại lầu một không tìm đường chết, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đã hắn kiên trì yêu cầu lưu tại lầu 1, tìm kiếm Hà Hán, Cao Thâm cũng không còn miễn cưỡng hắn, tùy ý hắn nhảy nhảy nhót nhót hướng về tương phản phương hướng chạy tới. Cao Thâm trở lại chung chính diện, Thương Ẩn đã biến mất. Chắc là ưng thuận nguyện vọng của hắn, bị truyền tống đến lầu 2. Mình là cái cuối cùng cầu nguyện. Dạng này cũng tốt, trên người mình cũng ẩn giấu đi không ít bí mật. Cao Thâm muốn ưng thuận nguyện vọng, đồng dạng không hy vọng khiến người khác biết. Cao Thâm nắm lên trên mặt đất chung truy, trùng điệp gõ vào chung trên mặt. Nương theo lấy không linh tiếng chung vang lên, Cao Thâm cũng nói ra nguyện vọng của mình, ta hy vọng mình vĩnh sinh. Sở dĩ cần tuổi thọ là bởi vì chấn hồn tướng tất cả kỹ năng đều lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giá. Nếu như thọ nguyên đạt tới nhất định hạn mức cao nhất, như vậy chấn hồn tướng kỹ năng tương đương với hoàn toàn không cố tê, muốn làm sao dùng liền làm sao dùng. Về sau gặp được quái đàm, vừa thấy mặt liền mở nhiên huyết tốt, căn bản không cần đi tính toán mình còn có mấy năm tuổi thọ. Không tình cảm chút nào máy móc thanh âm ở bên tai mình vang lên, thật có lỗi, một tầng cầu nguyện chung đẳng cấp khá thấp, ngài cầu nguyện đã vượt qua một tầng cầu nguyện chung hạn mức cao nhất, đã đem nó thay thế thành gia tăng cầu nguyện người 300 tuổi thọ mệnh. Nếu là muốn được đến vĩnh sinh, đề nghị tại 3 tầng hoặc 4 tầng cầu nguyện chung tiến hành nếm thử. Thanh âm này không hề nghi ngờ là cầu nguyện chung phát ra. Cầu nguyện chung thế mà lại nói chuyện. Cao Thâm sững sờ, xác thực không nghĩ tới. Thanh âm này cảm giác giống như là dự đoán thiết kế người tốt công trình tự loại hình. Chẳng lẽ nói tòa này gắt chung? Thế nhưng là không có thời gian cho Cao Thâm làm nghiên cứu, một cỗ lực lượng vô hình rót vào trong cơ thể của hắn, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của hắn, thông hướng lầu 2 màu trắng khe hở lần nữa mở ra. Nguyện vọng đã hoàn thành. Mời cầu nguyện người chuẩn bị kỹ càng, tiến vào lầu 2. Tại Cao Thâm tiến vào lầu 2 kia một cái chớp mắt, trong điện thoại di động vái đàm diễn đàn cũng sáng lên tin tức đánh dấu. Tại Lao Vương kéo cái kia nói chuyện phiếm tiểu tổ, rốt cục có người trả lời hắn tin tức. DS, gác chung quyển một chút có vấn đề cái bản, ta gần nhất đang bắt đầu sửa chữa. Đương nhiên, chỉ là điều khiển tinh vi, sẽ không ảnh hưởng đằng sau văn cùng chủ tuyến. 1. Nguyên văn, bệnh viện tâm thần, Cao Thâm chủ động tiếp nhận Giang Tâm Nguyệt thôi miên. Sẽ sửa đổi thành, Cao Thâm khi tiến vào trước phòng làm việc, liền bị thôi miên. Lúc ấy phát hiện vấn đề, đã tới không kịp đi. 2. Bệnh viện tâm thần phân cuối, Cao Thâm khẩn cầu Giang Tâm Nguyệt thả mình đi. Cải thành, chính Giang Tâm Nguyệt tìm đường chết, đi dò xét Cao Thâm ký ức chỗ sâu nhất bí mật, kết quả nhìn thấy phía sau cửa 50 năm sau mát cấp Cao Thâm, một câu quỳ xuống để nàng trực tiếp phá phòng. 3. Ngụy Nhân Tiên cũng có bộ phận vấn đề, trước mắt còn chưa nghĩ ra làm sao điều chỉnh. Chương 95, gác chung tầng 2, 1, chương 95, gác chung tầng 2, 1, Cao Thâm chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bầu trời đã biến thành một mảnh thuần túy màu đen. tàn mát tại màn trời phía trên, vẫn là vô số viên đóng chặt con mắt. So với tầng thứ nhất một mảnh tiêu đỏ đại địa, tầng thứ hai gác chuông thế giới đại địa đã biến thành giống như phần mộ màu cho tàn. Hai bên nhân quốc tường cao độ cũng rõ ràng gia tăng. Trước khi chết thống khổ rẽ rùa khô lâu, bắt đầu làm bộ hướng về trên vách tường rỗi ra gậy trơ cả xương cánh tay, tựa hồ muốn đem người qua đường kéo vào trong đó. Không hề nghi ngờ, mỗi hướng lên một tầng, bảy đại tai họa trình độ kinh khủng đều sẽ làm sâu sắc. Chờ đi đến tầng thứ tư, tất cả lữ khách đem thân mặt đại thư bản thể, mà không phải tầng thứ nhất vẹn vẹn một sợi hình chiếu. Cao Thâm, ngươi không sao chứ? Vang lên bên tai quen thuộc, hơi có chút không lưu loát tiếng trùng, Cao Thâm quay đầu, A Bỉ cùng Lâm Hồng Lộc hai cái này lên trước lâu đội biên, trước một bước đứng tại nhân cốt tường tạo thành ngã tư đường, chờ hắn. A Bỉ trên mặt biểu lộ vẫn có một chút tiểu thụy, nhưng là chí ít không có trùng tia tại hốc mắt của nàng trung du động. Xem ra, trung thực hiện nguyện vọng của nàng, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Chỉ cần A Mỹ bất tử, lâu một Hà Hán hẳn là cũng sẽ không thua tay quyền anh John, bàn tay sẽ sửa biết hiện thực hướng đi, hắn muốn thua đều thua không được. Nhưng là vẫn có một chút kỳ quái. Cao Thâm lập tức phát hiện không thích hợp. Chỉ có A Mỹ cùng Lâm Hồng Lộc hai người. Dựa theo thưởng thức, Giang Tâm Nguyệt mặc dù tại truyền tống trong nháy mắt đó bị giết, nhưng là nguyện vọng của nàng đã có hiệu lực, dù là chỉ còn lại một cỗ thi thể, vẫn sẽ bị truyền tống đến lầu 2. Còn có, thương ẩn tại mình trước đó cũng hướng về Chu Ngưng Thuận nguyện vọng, vì cái gì hắn chưa từng xuất hiện ở đây? Cao Thâm nhịn không được dò hỏi, thương ẩn đâu? Lâm Hồng Lộc bị hỏi có một chút không hiểu đấu. Thương ẩn, hắn không phải hẳn là xếp tại ngươi về sau. Ta đi lên về sau, chỉ một mình ngươi đi lên. Ta còn tưởng rằng ngươi xếp tại cái thứ tư cầu nguyện, hắn sẽ xếp tại cái thứ năm. Ba người một câu thông, liên minh bạch 122 lầu tình huống. Đầu tiên, Giang Tâm Nguyệt thi thể tại truyền tống sau mất tích bí ẩn, tại cái này một mảnh phụ cận Lâm Hồng Lộc các nàng lục soát một vòng, liền ngay cả thi thể hài cốt đều không có phát hiện. Đạo lý, Thương ẩn cũng cùng muốn không có truyền tống đi lên. Đông Tiểu Tiểu là tự nguyện lưu tại lầu 1, tiến đến tiếp ứng Hà Hán, điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là hai cái trước đến tột cùng đi đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. A Mỹ đầu tiên phòng đoàn nói, gác chung bên trong tốc độ thời gian trôi qua, tại khác biệt khu vực cũng không giống nhau. Giang Tâm Nguyệt cùng Thương ẩn trước hướng chung cầu nguyện, nhưng khả năng muộn bị chuyển tống tới, Cao Thâm ngươi ngược lại trước bị chuyển tống tới. Cái này suy luận có một chút gượng ép, liền ngay cả A Mỹ chính mình cũng rất khó bị thuyết phục. Nhưng là trước mắt cũng tìm không thấy càng thích hợp suy luận. Nếu như ngươi nói là thật, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ Thương ẩn 5 phút. 5 phút, chúng ta nhất định phải xuất phát, đi tới một tòa chung vị trí. Lâm Hồng Lộc đứng lên, liếc mắt nhìn quanh mình, không có bất kỳ cái gì bộ nhân đội cùng mê thất xương mù cái bóng. Xem ra cái này một mảnh ngã tư đường, tạm thời vẫn còn tương đối an toàn. Mặt mày của nàng ở giữa dấu không được lo nghĩ. Cự nhân con giết còn treo tại Giang Tâm Nguyệt thi thể bên trên, phụ trách lấy trấn áp nàng khiến cho không biến thành quái đàm. Không chỉ có muốn về thu bé ngoan, còn muốn 100% bảo đảm Giang Tâm Nguyệt thi thể bị triệt để phong ấn, không có bởi vì linh tù cơ chế một lần nữa phục sinh. Dù là chỉ có 1 phần vạn khả năng, Giang Tâm Nguyệt biến thành quái đàm. Làm cũng tốt, trừ Bạch Cốt Tăng cùng Tề Tranh Banh bên ngoài, gác chung bên trong cái thứ ba tiếp cận S cấp bậc quái đàm sinh ra. Đương nhiên, khả năng này trước mắt tương đối thấp, cũng không cần quá mức lo nghĩ. Cao Thâm hướng về A Mỹ xác nhận nói, gác chung truyền tống, có thể hay không, truyền tống địa điểm cũng không giống. Tỷ như nói, chúng ta bị truyền tống đến nơi này, Thương ẩn bọn hắn bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái khác góc chết. A Mỹ lắc đầu, khả năng này tương đối nhỏ. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, cầu nguyện chung truyền tống, tại trong một khoảng thời gian, sẽ chỉ truyền tống đến cùng một cái địa điểm. Chưa từng xuất hiện, đem cùng một nhóm người truyền tống đến tầng thứ hai địa phương khác nhau. Cao Thâm vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, mở ra ra người địa đồ. Nếu như Thương ẩn đã đi lên, như vậy trên bản đồ hẳn là sẽ xuất hiện một cái khác màu xám nhỏ châm điểm. Vô cùng đáng tiếc, tầng này trên bản đồ chỉ có 3 cái màu xám nhỏ châm điểm, vây tụ tại gác chung trung ương vị trí. Phân biệt đối ứng Lâm Hồng Lộc, A Mỹ cùng Cao Thâm, cũng không có cái thứ tư nhỏ châm điểm ra hiện. Giang Tâm Nguyệt là thi thể, đương nhiên thuộc về nàng cái kia nhỏ châm điểm đã không có. Thương ẩn, còn có một loại khả năng. Hắn kỳ thật cũng không phải là một người bình thường loại, hắn làm nhân loại nhục thể sớm đã bị một loại tên là ảnh thú quái đàm ăn hết. Giờ phút này linh hồn ký sinh tại cái bóng của mình bên trong, lấy loại này siêu tự nhiên hình thức còn sống sót. Có hay không một loại khả năng, ra người địa đồ căn bản không có coi hắn là làm nhân loại đối đãi. Cho nên, coi như hắn tại lầu 2 một góc nào đó, ra người trên bản đồ cũng biểu hiện không ra đối ứng hắn châm điểm. Đương nhiên, dưới mắt ý nghĩ chỉ là Cao Thâm phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Giờ phút này, ba người bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Chờ 5 phút trôi qua, mặc kệ Thương ẩn sống hay chết, đều phải xuất phát. Bực này đợi thời gian, Lâm Hồng Lộc cùng A Mỹ hai người đều có vẻ hơi không yên lòng, đều có lấy tâm tư. Cao Thâm liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện quái đàm trong diễn đàn tin tức. Trong tiểu tổ một cái không có gặp qua mới ID, hồi phục chính mình vấn đề. Cổ giả Bách Liên Thắng, ngươi phát cái tay này, ta tại quái đàm diễn đàn nhìn thấy qua, ta nhớ được số hiệu là J122334, ngươi có thể điều tra một chút, nhìn một chút cùng ngươi gặp được vấn đề thất không xứng đôi. Cao Thâm, cảm ơn ngươi, lão tiên sinh. Nhưng là vấn đề này đã giải quyết, cái kia quái đàm gọi là khủng bố tác ra tay. Cổ giả Bách Liên Thắng, khủng bố tác ra tay. Quả nhiên, ta không có nhớ lầm, để ta suy nghĩ một chút, nó nguyền rủa là sẽ không ngừng viết ra khủng bố cố sự, đồng thời những này cố sự đều biến thành sự thật đi. Tiểu hòa tử, ngươi bây giờ tình huống có chút nguy hiểm a, một khi bị viết nhập bản tay cố sự, cho dù là đỉnh tiêm khu mang người, cũng nhất định sẽ dựa theo nó tiên đoán trình tự chết đi, rất khó cải mệnh. Cao Thâm, ta đã bị viết bảo. Bất quá, ta đợi tại một chi chuyên nghiệp khu ma người đoàn đội, mọi người chúng ta đều đang nghĩ biện pháp xử lý. Sự do người làm. Cổ giả Bách Liên thắng, vậy là tốt rồi. Ngươi có gì cần trợ giúp, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi thoát ly khốn cảnh. Nói đến đây loại có thể tiên đoán tương lai quái đàm, vẫn tương đối hi hữu, so S cấp bậc quái đàm còn muốn hi hữu. Nói đến, lão phu lần trước nhìn thấy, vẫn là cách nay 1045 năm trước, đến tự đại ăn thương nhân mang đến một khóa sẽ nói tiếng người khô lâu. Kia cổ giả còn tại nói liên miên lại nhải, nhưng là nghe tới hắn báo ra năm, cao thâm sững sờ. 1045 năm trước. Cho dù ở cái này trong diễn đàn, vị này cũng là người già đi, so lão hà, lão mẹ kia hai cái bắt tống người còn muốn lao tư cách. Đây cơ hồ muốn ngược dòng tìm hiểu tại ngũ đại thập quốc, tại quái đàm diễn đàn thành lập trước đó liền còn sống lao cổ đồng. Cao thâm, xin hỏi ngài là? Cổ giả Bách Liên thắng, à, nghe nói các ngươi đã sở đến cái này diễn đàn số một người sử dụng, Lý Kiếm Ẩn. Lão Dương đem ta kéo vào bầy, hỏi ta người này trong lịch sử đến cùng là lai lịch gì, nói có đúng hay không chỉ cần lấy hắn làm điểm xuất phát, liền có thể đào móc ra quái đàm diễn đàn người sáng lập. Ta mà, cũng là trùng hợp đọc qua một điểm sách, cũng vào Nam ra Bắc, gặp qua một chút kỳ nhân dị sự. Những vấn đề này, hỏi ta là không có gì thích hợp bằng. Tường thấy chương 74, quái đàm diễn đàn số một người sử dụng Lý Kiếm Ẩn. Cao thâm, cho nên ngài có thể nói một chút, vị này Lý Kiếm Ẩn đến tột cùng là ai? Cổ giả Bách Liên thắng, à, để ta ngẫm lại, bao nhiêu năm trước sự tình, dường như đã có mấy lời. Kia là một vị du hiệp, ban đầu ở núi Võ đang thời điểm chúng ta từng có gặp mặt một lần. Vị kia hiệp khách chỉ là ở trên núi khách sạn tá túc, lúc ấy hắn đi vào khách sạn, vắt trên lưng lấy 5-6 quả quỷ dị đầu lâu, có rất nhiều cái chán mọc đầy con mắt, có một trương huyết buồn đại khẩu bao trùm nửa gương mặt, có cái cổ còn tại chảy máu, lại vẫn huyền không mắng to không chỉ. Tóm lại, không có một cái giống như là nhân loại. Hắn vừa tiến đến, trong khách sạn người khác toàn bộ bị dọa chạy. Lúc ấy ta chỉ có 13-14 tuổi, nghe con mới đẻ không sợ gọn, không chỉ có như thế, ta đối với mấy cái này kỳ quái nhân sĩ hết sức cảm thấy hứng thú, chủ động đi tới, hỏi thăm nhiều như vậy kỳ quái đầu người hắn là nơi nào thu thập đến. Hắn thấy ta một cái tiểu hoa nhi, không chút nào sợ, lúc này cười ha ha, mười phần thưởng thức. Hắn nói cho ta, những này cũng không phải cái gì đầu người, mà là từ hoàng tuyển phía dưới bỏ lên ác quỷ, yêu vật. Hắn là một cái trảm yêu trừ ma du hiệp, dọc đường vô số tà ma sinh sôi chiến loạn chi địa, dựa vào một thân tốt võ nghệ, khắp nơi chém giết những này thừa dịp nhân gian hỗn loạn ra quấy phá mấy thứ bẩn thỉu. Những người kia đầu chỉ là hắn một bộ phận chiến lợi phẩm. Bị hắn chém giết ác quỷ, vô số kể, cơ hồ có thể xếp thành một toàn núi lớn. Đối với dọa chạy trong khách sạn người khác, Lý Kiếm Ẩn hết sức xin lỗi. Hắn xuất thủ xa xỉ, ném ra một cái thỏi bằng dòng, đầy đủ chúng ta nhà này tiệm nát chơi lên một năm. Ta lại nói không muốn những vàng bạc này, chỉ hy vọng hắn cùng ta nhiều lời nói hắn ven đường kiến thức. Một đêm kia, hắn cùng ta giảng thuật rất nhiều quỷ dị, kinh dị, không thể tưởng tượng nổi cố sự. Đáng tiếc kia là 1000 nhiều năm trước sự tình rồi, ta tuổi đã cao, phần lớn sớm đã quên lãng. Làm ơn tất thấy lượng. Đến Hưng Đông, Lý Kiếm Ẩn trong khách sạn chỉnh đốn một đêm, sau khi cơm nước no nê, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Mặc dù chỉ có một ngày giao tình, nhưng là ta cùng hắn gặp nhau hận muộn, thành bạn vong niên. Tại trước khi đi, hắn nói cho ta, giải rác mấy vài câu, làm ta khắc sâu ấn tượng, đến mức 1000 nhiều năm về sau vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong thắng liên tiếp nhập bầy, đem bầy bên trong mấy người đều cho nổ ra. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, hắn nói cho ngươi cái gì? Ngươi đừng thở mạnh a, lao đầu. Trấn hồn tướng Lao Dương, không hổ là ngươi à, lão Bách, nhiều năm như vậy trước sự tình, vẫn có thể nhớ kỹ khắc sâu như vậy. Con quan tài người lão hả, lợi hại lợi hại, ngũ đại thập quốc du hiệp. Vương Chí Quân cao thâm vì cái gì ngươi sẽ cầm tới bàn tay? Cái này quái đảm. Năm đó là Dương Khô phụ trách xử lý. Cổ giả Bách Liên thắng, ta hỏi hắn, hắn chuẩn bị xuất phát, đi đâu? Có thể hay không mang ta lên? Hắn nói, lần này địch nhân có một chút khó giải quyết. Chính Lý Kiếm Ẩn đều có thể sẽ chết, đương nhiên không thể mang ta lên cái này vương hữu. Bởi vì, hắn du lịch thiên hạ hơn 10 năm, rốt cục để hắn tìm tới những cái kia ác quỷ bỏ vào nhân gian thông đạo. Chặt đứt lưỡng giới cửa vào, để nhân gian quy nhân gian, để hoàng tuyển về hoàng tuyển. Vậy sẽ là hắn đời này trận chiến cuối cùng. Chương 96, gác chung tầng 2, người xuyên việt chương 96, gác chung tầng 2, người xuyên việt du hiệp Lý Kiếm Ẩn chém giết những này lệ quỷ, tà ma, ngay tại lúc này bọn hắn chỗ đàm luận quái đàm, mỗi một cái thời đại người cách gọi đều có dị đồng, chỉ hướng đều là cùng một dạng đồ vật. Cái này Lý Kiếm Ẩn thực lực sắc thực thâm bất khả chắc, chém giết quái đàm tựa như là uống nước, từ E cấp bậc đến A cấp bậc quái đàm, trong mắt hắn tựa hồ không có khác nhau quá nhiều. Đồng thời tại trước khi đi, hắn thậm chí tự xưng đã tìm tới ác quỷ bò vào nhân gian lối vào. Đây là ý gì? Trong diễn đàn nhiều như vậy khu quỷ người, khi còn sống cũng phát trừ vô số quái đàm, thế nhưng là chưa hề có một cái, cẩn thận suy nghĩ qua, những này quái đàm đến tuột cùng là thế nào sinh ra trên đời này. Bọn chúng tựa như là địa chấn, hải khiếu, như bệnh dịch, là một loại sinh mà liền tồn tại thiên hai. Nhân loại không cách nào hoàn toàn thoát khỏi tật bệnh cùng sinh lão bệnh tử, chỉ có thể tận khả năng khống chế lại bọn chúng. Kết quả là, mỗi người đều là phải từ từ tiếp nhận già yếu, tiếp nhận tử vong. Mà làm như vậy kết quả, chính là vô luận mỗi một cái thời đại khu ma người lại như thế nào đem hết khả năng, nhân loại văn minh cuối cùng kết cục, chỉ có quái đàm triệt để thôn phệ toàn bộ địa cầu, không lưu lại một điểm sinh vết tích. Đây là tương lai cao thâm nhìn thấy xấu kết cục. Nhưng nếu như tựa như là Lý Kiếm Ẩn nói tới, lượng lớn nhóm quái đàm là đến từ một cái khác dị không gian, chỉ cần ngăn cách hai thế giới, liền có thể kết thúc quái đàm thời đại. Trong tiểu tổ có người đần đột hỏi, cho nên Lý Kiếm Ẩn cuối cùng thành công sao? Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ngươi trí thông minh này, ban thưởng ngươi cùng lão Hà một bàn. Con quan tài người lão Hà Bách Liên thắng ngươi về sau còn gặp qua Lý Kiếm Ẩn sao? Cổ giả Bách Liên thắng, không có. Nghĩ đến, 1000 năm sau khu quỷ người nhóm còn ở lại chỗ này cái tuyệt vọng thời đại chết giết. Vị tiền bối này đã triệt để thất bại. Hắn có thể xuất hiện tại cái này diễn đàn, đã nói lên hắn bị quái đàm thôn phệ. Bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức có một vấn đề. Lão tiên sinh, ngày trước đó nói tới Lý Kiếm Ẩn kiếm hiệp sự tình, tựa hồ có một chút không quá hợp lý. Cổ giả Bách Liên thắng, xin lắng nghe. Bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức, ta cứ việc nói thẳng. Trận chiến kia đã nguy hiểm như vậy, hắn muốn đối mặt tất cả quái đàm sinh ra chi địa, khẳng định không có nắm chắc tất thắng. Trước khi đến trước đó, hắn vì cái gì không có đem quái đàm tiến vào bình thường thế giới lối vào nói cho người khác? Hắn chẳng lẽ không có suy nghĩ qua, tại hắn bỏ mình về sau, người đến sau khả năng không có một cái tìm được cái kia cửa vào. Làm như vậy, khó tránh khỏi có chút cân nhắc không chu toàn, thậm chí lỗ mãng. Cổ giả Bách Liên thắng, ngươi nói vô cùng có đạo lý. Hắn vào lúc ly biệt ngày đó, xác thực cũng không có nói thuật, hắn muốn đi cái chỗ kia đến tuột cùng ở nơi nào. Dù sao chúng ta chỉ có một ngày chi giao, lúc ấy ta vẫn là một đứa bé. Lý Kiếm Ẩn khả năng cũng không cảm thấy, nói cho ta loại chuyện này có cần gì phải. Xác thực, thế sự vô thường. Lý Kiếm Ẩn đã qua đời hơn 1000 năm, mà hắn năm đó đi ngang qua cái nào đó trong khách sạn gặp được Hài Đồng, vẫn sống ở quái đàm trong diễn đàn. Nếu là Lý Kiếm Ẩn lúc trước liền nói cho cái này vô danh Hài Đồng, quái đàm lối vào, có lẽ sẽ cho người đến sau tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thật vất vả bắt đến một điểm manh mối, lại gián đoạn. Lý Kiếm Ẩn tại quái đàm diễn đàn bên trên tài khoản sớm đã gạch bỏ, hắn tuyên bố thiếp mời bị che lại, liền ngay cả cùng hắn chân nhân từng có gặp mặt một lần Bách Liên thắng, cũng nói không nên lời quá nhiều tình báo. Chẳng lẽ hắn thật nhất tâm, để người đến sau như vậy một chút xíu hy vọng, triệt để đoạn tuyệt. Bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức, những bí mật này cũng có thể là bị hắn tuyên bố tại cái kia khóa lại thiếp mời bên trong. Chỉ là, muốn mở ra cái kia thiếp mời, không biết cần ngày tháng năm nào thời gian. Cao Thâm, Lý Kiếm Ẩn, có đề cập tới hắn cái gì thân nhân, hoặc là sư môn a? Chuyện trọng yếu như vậy, coi như hắn không có nói cho ngươi biết, cũng nhất định sẽ nói cho hắn sư đồ loại hình á. Cổ giả Bách Liên thắng, ngươi để ta ngẫm lại. Hơn 1000 năm trước sự tình, ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Lý Kiếm Ẩn, giống như thật nói qua, hắn có một người ca ca. Nhưng là hai người bọn họ quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp, hắn rất ít nhắc tới ca ca của hắn. Tổ bên trong đám người nguyên bản đã tắt hy vọng, lần nữa lại cháy lên. Vương Chí Quân, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ca ca của hắn tên gọi là gì? Coi như hắn chết tại trận chiến cuối cùng, ca ca của hắn tỷ lệ lớn còn sống. Nói không chừng nối roi tông đường, đem cái này bí mật, quái đàm khởi nguyên, giữ lại. Cổ giả Bách Liên thắng, ta nhớ tới. Ca ca của hắn gọi là Lý Kiếm Mộ. Sở dĩ hai người huynh đệ quan hệ không tốt, là bởi vì ca ca của hắn từ nhỏ đến lớn đều là một cái quái thai, cả ngày chơi đùa một chút khối lỗi, cơ quan, máy móc loại hình đồ chơi kỳ quái, miệng bên trong còn thường xuyên nói không hiểu thấu nói nhảm, căn bản không có người nghe hiểu được. Cũng là bởi vì có như thế một vị ca ca, khi còn bé, những thôn khác hải tử cũng không nguyện ý cùng bọn hắn hai người huynh đệ chơi. Lý Kiếm Ẩn hỏi qua hắn vô số lần, trong miệng hắn những cái kia nói nhảm đến cùng là nơi nào nghe tới, thế nhưng là Lý Kiếm Mộ căn bản không thèm để ý hắn kia đệ đệ, vẫn làm theo ý mình. Trưởng thành về sau, Lý Kiếm Mộ càng thêm điên cuồng, bán thành tiền phụ mẫu lưu lại gia sản, toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu của hắn bên trong. Hai huynh đệ vô cùng nhanh mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Cao Thâm hơi sững sờ, ngươi nói, Lý Kiếm Ẩn ca ca vô cùng thích chơi đùa cơ quan. Hắn nói qua một chút quái dị từ ngữ, ngươi có thể hay không cử một cái ví dụ? Lần này, Bách Liên thắng qua rất nhiều mới đáp lại hắn. Hiển nhiên, để một vị lao tiên sinh luân hồi ước hơn 1000 năm trước phát sinh sự tình, thực tế là quá làm khó hắn. Cổ giả Bách Liên thắng, Lý Kiếm Ẩn lặp lại qua hắn ca đôi câu vài lời. Toàn bộ đều 10 phần tối nghĩa, không cách nào giải đọc. Nhưng ta cũng không phải vô cùng xác định, có phải là như thế niệm. Thì như nói, tham thụ, ăn phân gà, nhất thời lên thuyền. Những này từ ngữ, chỉ có Lý Kiếm Mộ một người nghe hiểu được, người khác hỏi hắn, hắn cũng không làm giải thích, chỉ là lẩm bẩm, có đôi khi lại giống là tên điên la to, hô to mình minh bạch. Quả thực như cái tên điên. Nhìn xem Bách Liên thắng đánh ra đến những văn tự này, Cao Thâm rơi vào trầm tư. Tham thụ, đó là vật gì? Một loại chế tạo cơ quan cần đặc thù vật liệu gỗ. Tham thụ, tham số. Đối, hắn nói căn bản không phải cái gì cây, mà là tham số. Khái quát tính toán học bên trong, dùng để miêu tả chỉnh thể đặc thù, tham số. Từ ngữ này, căn bản không nên xuất hiện tại ngũ đại thập quốc. Cho dù là hiện đại, cũng chỉ có một số nhỏ nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể tần số cao sử dụng. An phân gà, đương nhiên cũng không phải cái gì gà mái. Gà, hẳn là đối ứng chính là máy móc cơ. An máy nội bộ. Kém. Máy nội bộ. Cao Thâm náo hải, giống như là bị thiểm điện bổ trúng. Lý Kiếm Mộ tự lẩm bẩm, rõ ràng là kém máy nội bộ. Nhất thời thượng truyền, hẳn là ý thức thượng truyền. Cao Thâm hiểu, hắn suy đoán, Lý Kiếm Mộ là một cái tương lai người xuyên việt. Thời gian lữ hành cũng không phải là không có khả năng. Thí dụ như tương lai 50 năm sau Cao Thâm liền thông qua cải biến thời gian, trở lại trôi qua 5 phút. Chỉ bất quá, vượt qua thời không cần thiết trả ra đại giới cực kỳ đáng sợ. Nếu như Lý Ẩn Mộ thật sự là một cái người xuyên việt, khó có thể tưởng tượng hắn là thế nào xuyên qua đến xa xưa như vậy trôi qua, thậm chí ở nơi đó lâu dài ở lại. Cái này một đôi minh đệ thật sự là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Đệ là một đời kiếm hảo, ca là một cái đến từ tương lai người xuyên việt, hắn trở lại trôi qua, bắt đầu điều phối các loại tham số, chế tác kém máy nội bộ cùng các loại thần bí máy móc, thậm chí nếm thử nhân loại ý thức thượng truyền. Cái này nhất trọng phát hiện lớn, khiến Cao Thâm cầm di động tay cũng bắt đầu khẽ run lên. Cái này quá bất khả tư nghị. Lý Kiếm Mộ trở lại Ngũ Đại Thập Quốc mục đích, đến tột cùng là vì cái gì? Chắc không được, hai huynh đệ quan hệ một mực không tốt. Rất có thể, nội tâm của hắn là miệt thị đệ đệ Lý Kiếm Ẩn, bởi vì làm hai chu mục người chơi Lý Kiếm Mộ ngay từ đầu liền biết, mình kia ngu xuẩn đệ đệ a, phương pháp của hắn căn bản không có khả năng thành công, hắn không cách nào chặt đứt nhân gian cùng hoàng tuyển thông đạo. Chỉ là vô ích chịu chết. Lý Kiếm Mộ có cái này ngạo mạn tư bản, bởi vì hắn ngay tại là một hạng xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai thí nghiệm, thông qua ý thức thượng truyền, thu thập xưa nay nay hướng những cái kia đỉnh tiêm khu quỷ người ý thức. Lý Kiếm Ẩn cả đời chém giết vô số quái đàm, cuối cùng đang nỗ lực phong ấn lệ quỷ bò vào nhân gian lối vào thời điểm bất hạnh chiến tử. Mà xem như luân hồi giả Lý Kiếm Mộ, đương nhiên đã sớm biết kết cục này, cũng chuẩn bị kỹ càng. Thế là, hắn thông qua mình thí nghiệm, đem đệ đệ Lý Kiếm Ẩn ý thức thượng truyền đến một cái đặc thù không gian. Quái đàm diễn đàn. Quái đàm diễn đàn sinh ra, không hề nghi ngờ, Lý Kiếm Ẩn cũng thành quái đàm diễn đàn đời thứ nhất đăng ký người sử dụng. Theo thời gian trôi qua, thế giới bên ngoài tử vong khu quỷ người càng ngày càng nhiều, bị Lý Kiếm Mộ thượng truyền đến quái đàm diễn đàn ý thức, cũng biến thành nơi này một nhiệm kỳ phân công hộ. Bách Liên Thắng, Mễ Thế Cản, Lão Hà, Vương Chí Quân, Lý Duy Đức, thẳng đến có một ngày, liền ngay cả chính Lý Kiếm Mộ đều chết, nhưng là không có quan hệ. Hắn tạo thành lập quái đàm diễn đàn, đã có thể tự chủ vận hành, tự động đem mỗi cái thời đại ưu tú khu quỷ người ý thức thượng truyền đến nơi đây, nhưng là vẫn có thật nhiều bí ẩn, không có giải đáp. Lý Kiếm Mộ, vì cái gì xuyên qua đến Ngũ Đại Thập Quốc? Hắn thành lập cái này diễn đàn mục đích lại là cái gì? Ngay tại Cao Thâm trầm tư thời điểm, bỗng nhiên có người cho mình phát tin riêng, là trong tiểu tổ trấn hồn tướng Lao Dương. Cao Thâm không nhớ rõ mình đã nói với hắn lời nói, vị này tại tổ bên trong một mực tương đối là ít nổi danh, rất ít nói chuyện. Cao Thâm duy nhất đối với hắn ấn tượng chính là hắn mời Bách Liên Thắng tiến vào cái này bẫy. Trấn hồn tướng Lao Dương, ta nhìn thấy ngươi tại trong tổ phát tấm kia bàn tay hình ảnh. Vậy chỉ trách tay phía sau, sinh hồng sắc sốt đại địa, không có bất kỳ cái gì thực vật cùng vật sống sinh trưởng tại trên đó. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là ở vào gác chuông tầng thứ nhất đi. Cao Thâm trầm mặc. Cái này Lao Dương, liếc mắt liền phát hiện mình tại gác chuông bên trong. Đây không phải tìm vận may mà đúng. Có khả năng hắn khi còn sống cũng từng tiến vào gác chuông. Đây thật là không được, gác chuông xuất hiện thời gian so với nhân loại biết còn muộn sớm. Cao Thâm trả lời, đúng vậy, ngươi nói không có sai. Trấn hồn tướng Lao Dương, vận khí của ngươi tựa hồ rất kém cỏi, tiểu hòa tử. Thế mà đồng thời bị hai cái quái đàm cuốn lên. Cao Thâm, còn có thể đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai cái này quái đàm ở giữa sinh ra nghịch lý, ngược lại vì ta giảm bớt một chút phiền phức. Đã ngươi một chút liền nhận ra gác chuông đại địa, chắc hẳn ngươi tại các ngươi thời đại kia cũng từng tiến vào gác chuông. Đối diện, Lão Dương minh hiển trầm mặt thật lâu, ngay tại đưa vào tin tức nhiều lần xuất hiện. Phản phất, nội tâm của hắn mười phần xoắn xuýt, muốn hay không đánh ra tiếp xuống một đoạn văn. Cuối cùng, Lão Dương vẫn là hạ quyết tâm. Trấn hồn tướng Lão Dương, nào chỉ là đi qua gác chuông, ta chính là chết tại gác chuông một tầng. May mắn, tại trước khi chết, ta dùng tam tiên lưỡng nhận đao cắm vào thân thể của mình. Thi thể của ta hẳn không có biến thành quái đàm, mang đến phiền toái cho ngươi đi. Đợt, gác chuông quyển vòng thứ 2 sửa chữa 1, ảnh nam Lý Ẩn danh tự đổi thành Thương Ẩn đặt tên thời điểm không có chú ý, cùng Lý Kiếm Ẩn lên lặp lại. Vô cùng nhiều độc giả bởi vậy cho rằng bọn họ ở giữa có liên quan, đối độc giả sinh ra nhất định lừa dối tính hay, dẫn lôi phụ trả về tổn thương thiết lập hủy bỏ chỉnh hoạt thiết lập, không có gì ý tứ, vẫn là hủy bỏ. 3. Lý Nhất Sơn mang vào gác chuông nhân quả bom mang đến một cái logic bột, chính là hắn có như vậy như bức đồ vật, vì cái gì không lấy ra sản xuất hàng loạt, không lấy ra xử lý thực hảo bà sự kiện. Cái thành, Lý Nhất Sơn không ngừng phục dụng một con quái đàm huyết dịch, thân thể chủ động lây nhiễm loại nào đó nguyên rùa, phàm là giết chết hắn quái đàm, tự thân cũng sẽ bị phản vệ. Chương 97, gác chuông tầng 2, 3. Công nhân quét đường trường 97, gác chuông tầng 2, 3, công nhân quét đường Lão Dương chết tại lầu 1. Trước khi chết còn dùng chấn hồn thương đâm chết mình, phòng ngừa thi biến. Cao Thâm luôn cảm thấy có một chút quen thuộc đâu. Ngươi nói có khéo hay không, mình tại gác chuông lầu 1 vừa vặn cũng lột một trương ra người, thi thể kia vừa vặn cũng mặc cùng loại chấn hồn tướng võ sĩ khôi giáp, lại vừa vặn trước khi chết duy trì tự sát tư thế. May mắn hiện tại bọn hắn ngay tại trên mạng nói chuyện phiếm, bằng không, Cao Thâm có thể xấu hổ đến đồng dạng một thương đâm chết mình. Hắn cũng không thể cùng đối diện nói, tiền bối, ngươi mặt người ta đã lột bỏ đến, thân đo vô cùng hữu dụng. Cảm ơn ngươi. Hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Trấn hồn tướng Lao tướng, ngươi tại lầu một thời điểm, nhìn thấy qua một bộ võ sĩ thi thể a? Đó phải là ta. Gác chuông một tầng, nguyên bản càng thêm nguy hiểm. Ta đi qua về sau, nơi đó thất hương khách bị ta giết một nhóm lớn, đồng thời sau khi chết không cách nào phục sinh, đối hậu nhân tính nguy hiểm giảm xuống không ít. Ngực ta trôi này trường thương, ngươi có thể lấy đi, nhưng nhất định phải dùng thứ gì khác chấn áp thi thể của ta, phòng ngừa biến thành mới thất hương khách. Cao Thâm, ta ơn nhắc nhở. Tiền bối vũ khí, ta mượn dùng một chút. Đã dùng quan tài đinh thay thế, phong ấn ngài thi thể. Trấn hồn tướng Lao Dương, ta còn có một người bạn, là Vô Thường Sử. Ta phụ trách thanh lý gác chuông một tầng, nàng đi thanh lý gác chuông lầu 2. Ta bị bằng hữu kia thực lực lợi hại hơn ta vô cùng nhiều, vốn cho là hắn có thể còn sống đi đến lầu 3. Không nghĩ tới tại lầu 2 thời điểm, trong lúc vô tình dẫm nhập một tòa máu đen hồ, hồn phách cùng thi thể bị vĩnh viễn vây ở nơi đó. Không biết nàng trước khi chết xử lý qua thi thể của mình không có, vẫn là biến thành một bộ mới thất hương khách. Ngươi nhất định phải nhất thiết phải cẩn thận, tòa kia máu đen hồ mười phần quỷ dị, một khi vô ý bước vào trong đó, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cao Thâm nhìn thấy trước mắt dòng này tin tức, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, lầu 2 nguyên lai còn có một bộ vô thường sử thi thể. Một cái không bị khống chế ý nghĩ bắt đầu toát ra não hải, mình còn có một trường chống không mặt nạ ra người, có phải là... Không phải. Sao có thể như thế khinh nhờn người chết đâu? Đây đều là thời đại thượng cổ, chiến tử gắt trong khu ma người tiền bối, mình thế mà đối bọn hắn thi thể còn lên ý nghĩ xấu, vậy vẫn là người sao? Hắn cung cung kính kính hỏi, tiền bối, ta bây giờ đang ở lầu 2. Có thể hay không cáo chi một chút tòa kia bế huyết chỉ vị trí cụ thể, đương nhiên, ta là vì chính xác tránh đi nó. Đối diện Lao Dương rõ ràng trầm mặt một chút. Không biết, có phải là hắn hay không có chút cảm giác được không thích hợp. Tên tiểu tử này, nói thế nào lên lời nói đến na bên trong na khí. Chấn hồn kiếm Lao Dương, huế huyết chỉ xuất hiện vị trí đang không ngừng biến hóa, là không cố định. Thông thường mà nói, huế huyết chỉ xuất hiện nương theo lấy mê thất xương mù dày đặc nhất địa phương, tỷ lệ lớn chính là huế huyết chỉ xuất hiện. Ngươi nhất định không muốn ôm lấy may mắn tâm lý, mê thất xương mù một khi xuất hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp cách xa xa. Tòa kia huế huyết chỉ bản thân nguy hiểm vô cùng, lại thêm bên trong còn nuốt một cái vô thường sự, giờ phút này đại khái đã biến thành quái đàm. Mất đi nhân tính, thấy ai cũng câu. Đây không phải là ngươi có thể nhúng chạm. Cao Thâm, thụ giáo, thụ giáo. Đồng thời, hắn lại bắt đầu có chút xấu hổ. Cái này Lao Dương quên mình, nói gần nói xa tựa hồ cũng có chuyện. Giang ba câu, hắn tựa hồ liền ẩn ẩn đoán được mình na diện tượng thân phận. Ám đâm đâm khuyến cáo mình không nên quá tham lam. Chỉ có thể nói, chấn hồn tướng không hổ là cùng na diện tượng đấu cả một đời tốt địch, Lao Dương vẫn là hiểu rất rõ bọn này lột mặt tâm thái của người ta. Cao Thâm, ta còn có một việc, muốn thỉnh giáo. Chấn hồn tướng Lao Dương, mời nói. Cao Thâm, tiền bối là chết tại lầu 1, lại thế nào biết, lầu 2 phát sinh sự tình. Chấn hồn tướng Lao Dương, cái này vô cùng đơn giản. Bằng hữu của ta phụ trách đi lên lầu thanh lý lầu 2, ta lưu tại lầu 1. Nàng có một loại thủ đoạn đặc thủ, có thể cách tầng lầu nói cho ta, trên lầu phát sinh tình huống. Không nghĩ tới, nhất thời vô ý, bước vào huyết chỉ, bị vây ở lầu 2. Ta tại lầu 1 một phen kịch chiến, cuối cùng cũng bởi vì muốn thanh lý quái đàm nhiều lắm, cuối cùng mặc dù bình định hơn phân nửa đồng hồ lâu, cũng bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Không có đuổi tới lầu 2 tụ hợp. Cao Thâm, thì ra là thế. Chấn hồn tướng Lao Dương, thời gian của ta không nhiều, sắp hạ tuyến. Ta là thật, hy vọng lần sau thượng tuyến thời điểm, ngươi còn sống, đồng thời mang đến gác chung đã bị phất trừ tin tức tốt. Dù sao, hai người chúng ta thi thể đã tại gác chung bên trong bị cầm tù trên 100 năm. Dựa theo quê quán truyền thống, lá dụng không thể về, người chết không thể về quê, kia là cô hồn dã quỷ. Chấn hồn tướng Lao Dương, đối. Tuyệt chiêu của ta gọi là nhiên huyết. Bình thường chấn hồn tướng chỉ biết nhiên huyết mặt ngoài cách dùng, thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy trong thời gian ngắn tốc độ cùng lực lượng bạo tăng. Mà ta ở đây phía trên, khai phát ra nhiên huyết càng cao cổ hơn bậc cách dùng. Thiêu đốt 3 tuổi thọ mệnh, có thể tiến vào nhiên huyết tầng thứ 2 lĩnh vực, tốc độ cùng lực lượng tăng gấp bội, này trạng thái dưới giết chết quái đàm đem triệt để tử vong, vĩnh viễn không thể phục sinh. Thiêu đốt 9 tuổi thọ mệnh, nhiên huyết tầng thứ 3 lĩnh vực, tốc độ cùng lực lượng lần nữa gia tăng, đồng thời thân thể một nửa tiến vào hư không trạng thái, có thể tránh né hiện thực phần lớn phân công kích. Nhiên huyết còn có tầng thứ 4 lĩnh vực, nhưng tầng kia lĩnh vực thực tế là quá mức nguy hiểm, ta khi còn sống đều không có thử qua, ngươi càng không được tùy tiện nếm thử. Nói xong những lời này, Lão Dương không có cho Cao Thâm đặt câu hỏi cơ hội, liền đội vàng hạ tuyến. Nhìn xem Lão Dương đông nhiên không hiểu đấu, nhắc tới mình đối chấn hồn tướng năng lực khai phát, Cao Thâm càng thêm xấu hổ. Hán, 100%, biết mình ra mặt đã bị lột bỏ đến. Chỉ là lười nhắc điểm phá mình mà thôi. Thậm chí, hắn hảo tâm đến, bất động thanh sắc nói với mình làm như thế nào chơi chấn hồn tướng cái nghề nghiệp này. Dù sao đều chết mấy trăm năm người, duy nhất tâm nguyện chính là kẻ đến sau có thể phất trừ gác chuông tòa này quái đàm, thi thể bị khinh nhẫn không kinh nhẫn, đều là vấn đề nhỏ. Cao Thâm dù sao vẫn là muốn mặt, Lão Dương không ngại, hắn không có khả năng hoàn toàn không hổ thẹn. Hãy nay về hãy nấy, tại lầu 2 gặp được vô thường sử thi thể, có cơ hội lột mặt vẫn là phải lột mặt. Cùng Lão Dương nói chuyện kết thúc, Cao Thâm chuẩn bị trở về nói chuyện phiếm tiểu tổ, đem mình đối Lý Thị huynh đệ phát hiện phát cho mọi người. Nếu như có thể tìm tới Lý Kiếm Mộ trên đời này lưu lại dấu vết để lại, thậm chí nói Lý Kiếm Mộ còn có hậu nhân lưu tại thế giới này. Như vậy phát hiện của bọn họ liền sẽ thu hoạch được to lớn đột phá. Nói không chừng bởi vậy có thể tìm tới quái đàm tiến vào thế giới này thông đạo. Quái đàm diễn đàn thành lập mục đích. Thậm chí nói là quái đàm diễn đàn sẽ vỡ đem Vương Chí Quân bọn người phục sinh phương pháp. 5 phút đến, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại xuất phát đi tìm lầu 2 chung đi. Cao Thâm, ngươi đang làm gì? Ta nhìn ngươi một mực tại gậy điện thoại. Chẳng lẽ nơi này còn có thể cùng thế giới bên ngoài liên hệ? Vang lên bên tai Lâm Hồng Lộc thanh âm. Cao Thâm đành phải để điện thoại di động xuống, lắc đầu, không có, ta chỉ là một mực nhìn lấy cùng bố tác ra tay lưu lại cố sự ảnh chụp, muốn tìm xem trong đó logic sơ hở, nhìn xem có thể hay không tốt hơn lợi dụng lời tiên đoán của nó. Lâm Hồng Lộc đầu não tương đối đơn giản, không có sinh ra một điểm nghi hoặc, không nên nghĩ. Đã A Mỹ còn chưa chết, vậy chúng ta người khác tạm thời cũng là an toàn. Hà Hán tại lầu dưới giết cái kia quái đàm về sau, chắc hẳn không lâu liền sẽ cùng Đồng Tiểu Tiểu lên lầu cùng chúng ta tụ hợp. A Mỹ không nói một lời, yên lặng đứng lên, đi theo Lâm Hồng Lộc sau lưng. Tại lầu một cầu nguyện chuông hoàn thành nguyện vọng về sau, nàng từ đầu đến cuối tâm sự nặng nề, hỏi nàng chuyện gì xảy ra nàng cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Cao Thâm đã từng trong lòng có qua hoài nghi, cái này A Mỹ tại cầu nguyện xong nhìn đến sau, có phải là bị người thay thế? Hắn tìm một cái lấy cớ, dùng xong một chương hiển hình phù. Thế nhưng là sương mù tán đi về sau, vô luận là A Mỹ, vẫn là Lâm Hồng Lộc, bề ngoài đều mười phần bình thường, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hẳn không phải là cầu nguyện chung đối nàng động cái gì tay chân. Tại ra người địa đồ chỉ dẫn hạ, ba người thuận nhân cốt tường ở giữa khe hở cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trên đường đi, nhìn thấy vô số to lớn bộ nhân đội ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, giống như cự một gãy tay gãy chân nằm ngang nơi đất. Toàn bộ lầu 2 phát sinh một trận chiến đấu khốc liệt. Nói là thảm liệt, cũng không phải là vô cùng thỏa đáng, đây càng giống một trận đơn thuần đổ sát. Cái nào đó càng thêm đáng sợ tồn tại đi ngang qua, giống như là chém dưa thái rau, thuận tay đem bọn chúng tách rời. Những này bộ nhân đội rõ ràng trước khi chết căn bản không có bao nhiêu cơ hội phản kháng. Máu tươi vẫn theo bọn nó thi thể hạ chảy nhỏ giọt chảy, trận chiến đấu này phát sinh thời gian không cao hơn mấy giờ. Cao Thâm trong lòng có chừng đáp án. Hẳn là Thề Tranh Banh. Hắn tại dọc đường lầu 2 thời điểm, thuận tay đem những này vướng bận bộ nhân đội cho xử lý, hướng về lầu 3 phương hướng tiến lên. Lấy Thề Tranh Banh thực lực, hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, bên người một cái thực hảo bà đều đầy đủ thanh lý mất những này tạp binh. Trải qua cầu nguyện chung cường hóa, Lâm Hồng Lộc hiện tại thân thể lực đại vô tận. Đẩy ra những quái vật khổng lồ này cản đường thi khối, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Một đoàn người đi ước chừng một khắc đồng hồ, cách trên bản đồ thật chung vị trí cũng là càng ngày càng gần, ước chừng còn có 10 phút lộ trình liền có thể đến. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái lạc đàn bộ nhân đội, Cao Thâm nhẹ nhõm xử lý. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có dự cảm, sự tình quá mức thuận buồm xuôi gió, chưa chắc là một chuyện tốt. Quả nhiên, đường phía trước bắt đầu lên nhàn nhạt sương mù, đồng thời sương mù nồng hậu dày đặc tăng trưởng tốc độ vô cùng nhanh. Lại là mê thất sương mù. Tầng thứ 2 mê thất sương mù, màu sắc hiện màu đen xám. Hẳn là bị sương mù trung ương kia một khẩu huyết chỉ cho ô nhiễm. Nhìn thấy mê thất sương mù xuất hiện, Cao Thâm bọn người không dám trực tiếp đi vào, dù là bước lên muốn quấn một vòng lớn đường phong hiểm, đều lập tức quay đầu phản đi. Vật kia nguy hiểm trình độ, bọn hắn nhưng tại lầu một được chứng kiến. A Mỹ kèm chút chết tại trong huyết vụ, may mắn tại một khắc cuối cùng là miễn cưỡng đuổi tới cầu nguyện chung. Con đường này không thể đi, chúng ta trước hết đường cũ trở về, lại đi ước chừng 500 mét đường, mới có thể tiến nhập kế tiếp chỗ rẽ. Nhìn xem ra người địa đồ, A Mỹ có chút lo lắng. Cái này sương mù lên có chút trùng hợp, rõ ràng thật chung vị trí nhanh đến đạt, hắc vụ vừa lúc xuất hiện, ngăn ở bọn hắn phải qua đường. Rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thành thật thật trở lại lên một cái chỗ rẽ, cuốn một vòng lớn đến tránh đi hắc vụ. Thế nhưng là, khi bọn hắn thuận đường cũ trở về lúc, dọc theo đường nhìn thấy chẳng cảnh, lại để cho Cao Thâm trong lòng loại kia ẩn ẩn quấy phá dự cảm bắt đầu ngưng thực, kỳ quái. Cái này dọc theo đường một ít phong cảnh tựa hồ cùng chúng ta vừa rồi trải qua lúc hơi có khác biệt. Cao Thâm dừng bước, thiếu cái gì đồ trọng yếu. Đợt, phần phù nhân cầm cái bật lửa điểm phù lục thiết lập, cũng xóa bỏ. Quá áp chế. Sửa đổi vì miệng phun sắc lệnh, tay làm kết ấn mới có thể thi triển đối ứng phù lục. Khác biệt phù lục, có khác biệt số lượng kết ấn, cũng ảnh hưởng phù lục phóng thích tốc độ. Ẩn hình phù, một đạo kết ấn. Kim cương phù, hai đạo kết ấn. Đây đều là tuấn phát phù lục, có thể trong chiến đấu xen kẽ sử dụng. Hiển hình phù, 8 đạo kết ấn. Thi triển chậm chạp, cần thời gian nhất định chuẩn bị. Dẫn lôi phù, 312 đạo kết ấn thực hiện kết ấn càng nhiều, hạ xuống thiên lôi uy lực càng lớn, nhưng là đồng thời cần chuẩn bị cũng càng lâu. Thấp nhất 3 đạo kết ấn, nháy mắt phóng thích, nhưng uy lực thấp nhất. Tỷ như, đánh lén thực hảo bà lần kia, nhân vật chính trốn ở nơi hẻo lánh, 12 đạo kết ấn toàn bộ làm xong hạ xuống lôi địa lớn, trực tiếp đem thực hảo bà đốt thành nguyên vị ra giòn gà. Phù lục có thể không thông qua kết ấn trực tiếp sử dụng, nhưng có tỷ lệ lớn sẽ thất bại. Phù lục hệ thống liên quan đến bộ phận khá nhiều, cần mấy ngày thời gian mới có thể thay đổi xong. Chương 98, gác chung tầng 2, 4, song thương khách. Chương 98, gác chung tầng 2, 4, song thương khách. Những cái kia bộ nhân đội thi thể, đi đâu? Bọn hắn lúc đến đường, chất đầy bị tùy ý cắt chém giết bộ nhân đội to lớn thi thể, còn có chảy đầy ố hế với dịch. Nhưng là thuận đường cũ trở về thời điểm, 10 phút không đến, những cái kia nổn ngang lộn xộn, như là gò núi thi thể, toàn bộ biến mất sạch sẽ, ngay cả trong không khí mùi máu tanh đều bị quét sạch sành sanh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xác thực, tại gác chung thế giới ảnh hưởng dưới, bộ nhân đội coi như bị giết chết, cũng sẽ chậm rãi trùng sinh. Nhưng là nếu như những này thi khối phục sinh, những cái kia còn sống bộ nhân đội chạy loạn khắp nơi, không phải càng hẳn là gặp được. Phóng tầm mắt nhìn tới, lộ trình trước sau, một cái bộ nhân đội thân ảnh đều không gặp được. Cao Thâm ba người đi tại xương cốt tạo thành con đường trung ương, chống rông trên đường, trừ tiếng bước chân của mình cái gì đều nghe không được. Hậu phương sương mù, xem ra tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp, tựa hồ cách bọn họ còn cách một đoạn. Trung quanh càng là yên tĩnh, càng là để Cao Thâm cảm thấy ẩn ẩn bất an. Vì để phòng vạn nhất, hắn tạm thời dừng bước lại. Niệm chú, kết ấn, phân biệt cho mình, A Mỹ cùng Lâm Hồng Lộc bên trên một cái kim cương phủ. Dạng này, thân thể của các nàng tại thời gian nhất định bên trong cứng rắn như sắt thép, coi như gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, tối thiểu có thời gian phản ứng. Nay quỷ dị yên tĩnh tiếp tục ước chừng 20 phút trung tả hưu. Tại ra người địa đồ chỉ dẫn hạ, bọn hắn vòng quanh gác chung thế giới cuốn hơn phân nửa vòng, rốt cục miễn cưỡng thoát khỏi hậu phương mê thất xương mù truy kích. Nhưng là bởi vậy cũng cùng thật chung vị trí càng ngày càng xa. Cao Thâm bên hai, lại vang lên cái kia tựa như cao thiện không linh giọng nữ. Cao Thâm, van cầu ngươi, không muốn lại tiếp tục đi lên phía trước. Mê thất xương mù xuất hiện là cố ý, tại dẫn đạo các ngươi tiến vào cả bẫy. Lập tức dừng lại, đường cũ trở về. Cho dù là tiến vào mê thất xương mù bên trong, cũng so với các ngươi hiện tại tiến lên phương hướng càng thêm an toàn. Van cầu ngươi, tin tưởng ta, cho dù là liền tin ta lần này. Ta thật không có lừa ngươi, ta không muốn ngươi chết. Cao Thâm bên người A Mỹ cùng Lâm Hồng Lộc đều biểu hiện như thường, hiển nhiên, cái này cao thiện thanh âm chỉ có chính mình một người có thể nghe tới. Nghệ Ngữ Linh, lại là Nghệ Ngữ Linh. Tại gác chuông bên trong lữ khách, thường xuyên có thể nghe tới mình chết đi thân nhân, lại hoặc là đã lâu không gặp bằng hữu thanh âm. Những âm thanh này cuối cùng sẽ chỉ dẫn đạo bọn hắn từng bước một đi hướng tử vong. Cao Thâm đương nhiên không để ý đến Cao Thiện chỉ dẫn. Tại lâu một thời điểm, nếu là nghe Cao Thiện đề nghị đi gõ vang tòa kia chung máu, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Cho tới nay, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Cao Thâm. Trên đường đi, Trầm Mặc không nói A Mì, đột nhiên chậm rãi dừng bước, chuyển hướng Cao Thâm phương hướng. Đột ngột mở miệng nói, đã hậu phương mê thất xương mù đã nhìn không thấy, Cao Thâm cũng dừng bước, đáp lại nói, vấn đề gì? A Mì nhìn Cao Thâm một chút, vươn tay chỉ phía sau lưng của hắn, ngươi cùng trên lưng cô gái này nhận biết sao? Ngón tay phương hướng rơi vào Cao Thâm bả vai sau. Nữ hải. Cao Thâm đứng tại chỗ, không có chuyển hướng A Mì chỉ phương hướng, nhưng là tay của hắn đã dán tại phù lục phía trên. Cao Thâm, cái gì nữ hải? A Mì, chính là cái kia vác tại trên lưng ngươi nữ hải, làn da vô cùng trắng, con mắt vô cùng lớn, mặt mày cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Nàng một mực dán tại bên thai của ngươi, không ngừng nói thì thầm. Ta nhìn ngươi không có bất kỳ cái gì phản ứng, các ngươi quan hệ tựa hồ vô cùng thân mật, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm nhận biết. Cao Thâm cảm giác không khí phảng phất bị đông cứng. Hắn không có cảm nhận được trên lưng có thứ gì, khỏe mắt liếc qua càng không có nhìn thấy phía sau có đồ vật gì. Thì thầm. Chẳng lẽ nói, nghệ ngữ linh đã hình thành thực thể? Vẫn là, cố kia trên lưng nữ nhân chỉ có A Mị có thể trông thấy. Cao Thâm vẫn duy trì khắc chế, không có tùy tiện đối sau lưng phát động công kích. Khoảng cách này, nếu như sử dụng dẫn lôi phủ, vô cùng dễ dàng làm bị thương mình, lại càng dễ chọc giận đối phương. Lâm Hồng Lộc, ngươi xem đến sau lưng ta cái kia. Đồ vật a. Đi tại phía trước Lâm Hồng Lộc, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào trên vai của hắn, đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngươi sau một khắc, nàng đột nhiên bộc phát ra thường nhân khó mà với tới tốc độ, hóa thành một đạo sóng âm xuyên qua Cao Thâm, ngăn ở A Mị trước mặt. Lâm Hồng Lộc vươn cơ bắp hở ra cánh tay. Cao Thâm nghe tới đạn xuyên qua không khí tiếng rít, máu bắn tung tóe. Nàng trúng đạn. Viên kia đạn, nguyên bản mục đích là bắn giết Lâm Hồng Lộc sau lưng A Mị. Nơi này là gác chung thế giới, nơi nào đến tay súng. Tại chưa mở nhiên huyết lúc, Cao Thâm tốc độ phản ứng so với bị cường hóa sau Lâm Hồng Lộc chậm một cái tiết tấu, giờ phút này hắn quay đầu, mới phát hiện nhân cốt tường phần cuối, đứng một người mặc màu đen áo choàng nam tử cao lớn, một nửa gương mặt bị thân sĩ mũ vành nón che đậy, một nửa khác lộ ra mặt chỉ còn lại màu trắng xương cốt, cùng số ít lưu lại thì băm. Cái kia người mặc áo choàng kỳ quái nam tính, rủ xuống một thanh bốc khói lên khí ngân sắc súng ngắn, lần nữa nâng tay phải lên, giơ lên chiếu lấp lánh kim sắc súng ngắn, lần nữa nhắm ngay Lâm Hồng Lộc phương hướng. Gác chung bên trong nhất chứ danh thân hương khách, nước Anh song thương khách giặt sần sần, quen dùng kim ngân song thương, tại khi còn sống cũng là một vị đỉnh tiêm khu ma người. Tại có phòng bị tình huống dưới, Lâm Hồng Lộc một thanh kéo qua A Mì, tránh thoát hắn bắn ra phát thứ hai công kích. Kim sắc đạn xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, bắn tại sau lưng nhân cốt tường bên trên. Giang ở trong đó xương cốt nhóm khẽ run lên, phát ra một tiếng thống khổ bi thương khóc. Kỳ quái chính là, đánh ra hai phát đạn về sau, vị này thân hương khách chỉ là đứng tại chỗ, dùng súng miệng chỉnh ngay ngắn vành nón, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, không có chút nào tiếp tục công kích ý tứ. Thân là quái đàm chuyên gia A Mì lập tức kịp phản ứng, gia hỏa này tuyệt chiêu, là đem quái đàm áp xúc thành đạn, cất vào hắn song thương, sau đó bắn ra. Chắc không được tầng lầu này thi thể cũng không thấy, đã bị gia hỏa này chế thành đạn. Lâm Hồng Lộc, cánh tay của ngươi bên trong. Ở một con quái đàm. Lâm Hồng Lộc cánh tay còn tại tư tư bước lên máu tươi, bởi vì cầu nguyện chuông cùng kim cương phù song trọng cường hóa, thương thế tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Sau một khắc, vết thương đột nhiên không có dấu hiệu nào rạn nứt ra, cánh tay phát ra kim loại vỡ tan thanh âm, mấy đầu trắng bệnh cánh tay mạnh mẽ từ bờ vai của nàng chỗ dài ra. Huyết nục văng tung tóe. Lâm Hồng Lộc một cánh tay nháy mắt nổ thành huyết hoa, đánh vào nàng xương cốt bên trong đạn, biến thành một con bộ nhân đội, xé rách cánh tay của nàng bỏ ra. Loại đau khổ này không cách nào dạy bằng lời nói. Đáng chết. Nàng trở tay một quyền đánh nổ sau lưng vừa mới leo ra bộ nhân đội, thế nhưng là tàn tạ ống tay áo trống rỗng, mất đi cánh tay rốt cuộc không trở về được. Tại mất đi bé ngoan tình hùng dưới, lại thành người cụt một tay, giờ phút này Lâm Hồng Lộc cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. A Mị thân là quái đàm học giả, bản thân sức chiến đấu cùng người bình thường không sai biệt lắm, căn bản là không có cách trông cậy vào. Nơi xa, song thương khách lại lần nữa giơ lên kim ngân hai thanh súng trường, phân biệt nhắm ngay A Mị cùng Lâm Hồng Lộc. Các ngươi đi trước, ta đến điểm hộ. Giờ phút này Cao Thâm không cách nào bận tâm cong lên người cái kia nữ nhân, nháy mắt mở ra nhiên huyết cùng tự hỏa, một giây sau như là một đạo tàn ảnh xuất hiện tại song thương khách trước mặt. Vành nón phía dưới, hai viên khô quắc con mắt bị di động cao tốc Cao Thâm hấp dẫn, song thương khách chuyển di nhắm chuẩn mục tiêu, nhắm ngay hướng mình đánh tới Cao Thâm. Khai hỏa đồng thời, Cao Thâm bản thân cảm nhận được mình bị họng súng quá chặt, không dám kinh thường, lấy thiêu đốt 3 tuổi thọ mệnh đại giới tiến vào thứ hai lĩnh vực, nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh, tại tránh thoát đối phương công kích tình huống dưới, đem trường thương cắm vào song thương khách lồng ngực. Đinh. Mũi thương run lẩy bẩy, giống như là trùng điệp đâm vào nặng nề kim loại vật phía trên. Kia thân hương khách vậy mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, công kích của mình ngay cả da của hắn đều đâm không phá. Càng thêm đáng sợ chính là, theo Cao Thâm tốc độ tăng tốc, song thương khách nhắm chuẩn tốc độ tựa hồ cũng theo đó tăng lên, như bóng với hình họng súng lần nữa nhắm ngay mình, nhấn hạ cò súng. Ánh lửa tại chân mình ngọn nguồn sắc qua, Cao Thâm lăng không lấy quỷ dị tư thế cải biến mình quy tích, cực kỳ miễn cưỡng tránh thoát đối phương vòng thứ hai song bắn. Vật này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thân thể cứng rắn kinh người, mà lại tốc độ cũng nhanh đến có thể nhẹ nhõm đuổi theo nhiên huyết nhị trọng tốc độ. Cao Thâm không dám ham chiến, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 lĩnh vực, tốc độ nhanh đến cực hạn đồng thời, hướng về phương hướng ngược rút lui. A Mị cùng Lâm Hồng Lộc đã là hai một phế nhân, căn bản không có sức chiến đấu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là câu dẫn song thương khách rời xa các nàng. Tiếp theo làm sao, Cao Thâm cũng tạm thời không muốn tốt. Nếu như Viễn Trinh người đám người còn ở nơi này liền tốt, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, luôn có thể tìm ra biện pháp xử lý cái này thất hương khách. Bây giờ có thể đánh chính chỉ còn lại một người, rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Càng đáng sợ chính là, trên lưng cái kia quỷ dị nữ nhân còn không có xử lý. Cao Thâm là có nàng một đường chạy như điên. Hắn tại nhân cốt tường khe hở bên trong chạy như điên đồng thời, có thể rõ ràng nghe tới, phương hướng sau lưng chuyển đến một cái tiếng bước chân nặng nề, đông 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 đông. Song thương khách tư thế đi cực kỳ xấu xí, đầu gối là thẳng tắp, giống như là tại thi đi bộ. Thế nhưng là lại cứ bước tiến của hắn 10 phần tấn mãnh, dù là mình mở 3 tầng lĩnh vực đều thoát khỏi không được hắn truy kích. Mình chỉ cần hơi dừng bước lại, đối phương lại muốn bắt lấy khe hở nổ súng xạ kích. Hai người tại gác chung thế giới triển khai như thiểm điện truy kích chiến, trong thời gian ngắn Cao Thâm tốc độ miễn cưỡng chiếm thượng phòng, nhưng là cách triệt để hất ra đối phương kém xa. Kia song thương khách 10 phần có kiên nhẫn, chỉ là phát ra nặng nghề đông đông đông, đi sát đằng sau tại phía sau của mình. Cao Thâm mấy lần đổi tốc độ, ngoặt mấy cái quòng, đối phương đều ở kế tiếp chỗ ngoặt nhìn như miễn cưỡng đuổi theo. Mà Cao Thâm rõ ràng cảm nhận được, tiến vào 3 tầng lĩnh vực về sau, tuổi thọ của mình giống như là dây nhỏ một dạng nhanh chóng tiêu đốt. Hắn không có khả năng vĩnh viễn duy trì tại 3 tầng trạng thái, sớm muộn muốn chậm lại. Mà sau lưng song thương khách không quan trọng, nó có thể truy kích mình tới thiên hoàng địa lao. Càng thêm hỏng bét sự tình là, trên lưng người nữ nhân thần bí kia, tựa hồ bắt đầu thực thể hóa. Cao Thâm cảm thấy, phía sau lưng dần dần nặng nề, một bộ mềm mại băng lãnh thân thể xúc cảm dán tại phía sau lưng của mình. Một đôi băng lãnh tay nhỏ, tại hắn chạy như điên thời điểm thuận cổ của hắn, chậm rãi che hướng ánh mắt của hắn. Cao Thâm chương 99, gác chung tầng 2, nam, trên lưng nữ nhân chương 99, gác chung tầng 2, nam, trên lưng nữ nhân Cao Thâm một đường lấy tốc độ như tia chớp một kỵ tuyệt trần, phía sau đi theo một cái bộ pháp quỷ dị, lại đồng dạng nhanh như điện trước áo choàng nam tử. Cao Thâm trên lưng còn đeo một cái thuần bạch sắc nữ nhân, ghé vào hắn bên thai dùng cao thiện thanh âm không ngừng cầu thiết tiếp, thối đệ, đều cùng ngươi đã nói, không nên tiếp tục tiến lên, vô cùng nguy hiểm. Vì cái gì không nghe tỉ tỉ, ngươi khi còn bé không phải nhất nghe lời của ta. Hiện tại biết, ta không có lừa ngươi đi. Duy nhất thoát khỏi cái kia đám người anh phương pháp, chính là tìm tới vụ khu, trốn vào đi. Ngươi vô cùng thông minh, chuyện kế tiếp, liền không cần tỉ tỉ dạy ngươi. Trên lưng, cái kia băng lanh thân thể mềm mại, xúc cảm càng phát ra chân thực. Xem ra, cái này nghệ ngữ linh, xa so với trong tưởng tượng chí mạng. Không phải bằng vào ý chí liền có thể ngăn cản. Hai tay của nàng cũng chậm chậm leo lên Cao Thâm bộ mặt, tựa hồ muốn che Cao Thâm hai mắt. Tại cực tốc chạy như điên trạng thái, một khi hai mắt bị che, mình hạ chẳng có thể nghĩ. Cao Thâm ý đồ tại bảo trì cực hạn cân bằng trạng thái, đâm đụng trên lưng cái kia nữ nhân hắn cũng nhìn phát hiện, mình mặc dù có thể cảm nhận được nữ nhân nhiệt độ cơ thể cùng kề sát mình phía sau lưng nhịp tim, nhưng là tay vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Nghệ ngữ linh biến thành cao thiện là trong suốt, nó có thể đụng phải mình không đụng tới nó. Ngay cả đụng vào đều đụng vào không đến, chớ đừng nói chi là thoát khỏi đối phương, đem đối phương từ trên lưng mình lấy xuống. Vạn hạnh trong bất hạnh, nữ nhân động tác vô cùng chậm, mới che 1/4 không đến ánh mắt. Nàng tựa hồ vô cùng hưởng thụ, tra tấn mình, chậm rãi đem nó kéo vào vực sâu tử vong quá trình. Loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu, tại song thương khách gần như vô cùng vô tận truy kích hạ, Cao Thâm hoặc là hao hết tất cả tuổi thọ chạy đến tử vong, hoặc là bị nữ nhân che hai mắt, một đầu đụng vào nhân cốt tường bên trong hóa thành trong đó một bộ phận. Tả hữu đều là tử vong, nhất định phải làm ra lựa chọn. Cao Thâm trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ hiện lên. Dừng lại, cùng song thương khách chính diện quyết nhất tử chiến. Phần thắng cực kỳ bé nhỏ, cho dù là tại sát người vật lộn trạng thái, mình thế mà ngay cả da của nó đều cắt không ra. Huống chi song phương trước mắt duy trì mấy trăm mét khoảng cách này mình dám can đảm dừng bước lại, nháy mắt liền sẽ bị công kích từ xa song thương khách đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Kim tiền phủ, có lẽ có thể hối lộ đối phương buông tha mình. Đồng dạng không có khả năng. Trước đừng nói song thương khách dạng này cao đẳng quái đảm chịu hay không chịu thấy tiền sáng mắt mê hoặc, muốn đem kim tiền phủ giao đến trong tay đối phương, đồng dạng cần trước giảm xuống tốc độ, cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Dừng bước mang ý nghĩa tử vong. Trải qua suy tư, mấy giây trôi qua, trước mắt màu trắng hai tay lại chiếm cứ không ít tầm mắt của hắn. Cao Thâm chỉ còn lại hai đầu duy nhất đường sống, có thể buông tay đánh cược một lần. Thứ nhất, chính là mở ra nhiên huyết tầng thứ tư, lão Dương cũng không từng tiến vào chiều sâu lĩnh vực, nhìn xem có hay không biện pháp siêu việt song thương khách tốc độ. Thứ hai, chính là chủ động tiến vào mê thất xương mù khu vực, lợi dụng mình tính cơ động, đem song thương khách giam ở trong đó. Cả hai vừa so sánh, Cao Thâm lập tức từ bỏ cái thứ nhất, ngược lại lựa chọn hướng cái thứ hai. Nhiên huyết vừa tiến vào tầng thứ tư, vô luận thành hay bại, tất nhiên sẽ thiêu hủy đại lượng tuổi thọ, khả năng cầu nguyện chuông chuyển cho mình 300 năm đều không đủ dùng. Sau trận chiến này, nguyên khí trọng thương, tiến vào bộ khu, mặc dù nghe vào còn sống xa đời, nhưng là đừng quên, á mỹ bất tử, mình vẫn tại bàn tay tử vong trên danh sách. Hắn tại vụ khu nhất định có thể kinh lịch kỳ ngộ, phản sát đối phương. Cao Thâm quyết định buông tay đánh cược một lần. Quyết định thật nhanh, chuyển hướng nơi xa hắc vụ như ẩn như hiện phương hướng, lại lần nữa bạo máu gia nhập bộ pháp. Đối, nhanh một chút, ta nghe lời tốt đệ đệ. Chỉ cần nghe tỉ tỉ, cái kia chán ghét đám người anh, nhất định có thể nghĩ biện pháp trong xương mù trời chết hắn. Trên lưng nữ nhân tựa hồ đối với lựa chọn của mình hết sức hài lòng. Thế nhưng là trong tay che ánh mắt của mình động tác nhưng lại chưa đình trệ. Vừa tiến vào trong hắc vụ, phản phất đi tới dị thế giới. Tựa như ngạt thở ô uế mùi máu tươi rót vào mình xoắn mũi, cơ hồ ngạt thở. Trước mắt tầm nhìn hạ xuống, trong không khí không chỉ có màu đen phù du, còn có huyết hồng dây tóc. Vang lên bên tai vô số kỳ lạ xì xào bàn tán, còn có quỷ dị người đi đường trong bóng đêm gặp thoáng qua. Càng là hướng hắc vụ khu vực chỗ sâu, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra vận đủ các liệt. Cao Thâm Dư Quang nhìn về phía hậu phương, song thương khách đang truy kích đến vụ khu biên giới về sau, bắt đầu giảm tốc, cuối cùng trực tiếp dừng bước. Tại biên giới địa khu lưỡng lự, tựa hồ muốn tiến đến, nhưng là lại kiêng kỵ cái gì? Nó tại hắc vụ biên giới do dự thật lâu, rút súng, xa xa nhắm ngay Cao Thâm chạy trốn vị trí, phanh phanh liên xạ bốn phát. Như thế xa xôi khoảng cách, tự nhiên là không có khả năng đánh trúng xương mủ chỗ sâu Cao Thâm. Sau khi bắn xong, song thương khách không do dự, thu thương quay người rời đi. Đứng tại trong hắc vụ, nhìn thấy đối phương bóng lưng biến mất tại xương người hành lang chỗ ngoặt, Cao Thâm mới giải trừ nhiên huyết tam trọng, đại đại thở ra một hơi. Một cái trọng đại nguy cơ tạm thời giải trừ, mình cũng đã hết sức, đem song thương khách dẫn tới đủ xa, hắn hẳn là không có cách nào tìm tới trở về tìm A Mị cùng Lâm Hồng Lộc. Hiện tại phải xử lý một chuyện khác. Cao Thâm, ngươi làm được thật tốt, ta liền biết ngươi có thể. Ta tại lầu 3 chờ ngươi, ngươi nhất định phải gõ vang tòa kia chuông phục sinh ta. Cao Thâm phía sau, cái kia không đụng tới, sợ không được, nhưng lại là không ngừng nói liên miên lại nhại nghệ ngữ linh vẫn tồn tại. Hai tay của nó bao trùm mình hơn phân nửa tầm mắt. Hiện tại Cao Thâm phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một bước dài đều là màu đen, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm khe hở. Cao Thâm tay mò hướng trong túi hiển hình phù, miệng phun sắc lệnh, tay làm tám đạo rườm rà kết ấn. Hiển hình phù im ắng âm giấy lên đến, giống như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập vào yên tĩnh hồ sen bên trong. Trong hắc vụ vô số gặp thoáng qua người qua đường tại phù lục thiêu đốt ảnh hưởng dưới bắt đầu hiện ra nguyên hình. Con cặp công văn, không có gương mặt Âu phục nam, vô số côn trùng theo nó thể nội bò ra, tranh nhau chen lấn trốn hướng bốn phía, chỉ còn lại một bộ khô quắt Âu phục nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nổi bồng bềnh giữa không trung khô quắt hải nhi thi thể, ba một tiếng rơi vào trên mặt đất, biến thành một cái nhồi vào rơm rạ khô quắt bút bê bại. Trên thân bò đầy dòi bọ hư thối thi thể, còn duy trì lấy nhân loại hành tẩu tư thế, nháy mắt hóa thành đầy đất nước mủ, sắt tối ngút trời. Xen lẫn bụi bụi bặt và xương vỡ cùng màu đen khối thịt. Thế nhưng là, kỳ quái chính là, tại hiển hình phù tiếp tục thiêu đốt hạ, Cao Thâm trên lưng cái kia màu trắng nữ nhân không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là nằm ở trên vai của hắn, duy trì lấy hai tay duỗi ra, che mình con mắt tư thế. Cao Thâm lại móc ra kim tiền phù, ý đồ hối lộ nàng. Nữ nhân không nhúc nhích, không có chút nào đối tiền tài khát vọng, có chỉ là ghé vào Cao Thâm rộng lớn trên lưng cảm giác hạnh phúc. Vật này có chút phiền phức. Cao Thâm nghĩ một vòng, trong lúc nhất thời tìm không thấy thứ gì có thể xử lý nàng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, mình sớm muộn biến thành một cái mù lòa. Huống chi có một cái quái đàm chạy loạn khắp nơi, ai biết nàng có thể hay không đột nhiên phát cuồng, tại mình cái cổ yếu hại chỗ hung hăng cắn một cái, ngấm lại liền khiến người sợ hãi. Hắn đã không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể mau chóng cùng A Mỹ các nàng tụ hợp, nói không chừng thân là quái đàm chuyên gia A Mỹ có thể suy nghĩ chút biện pháp. Mà lại Lâm Hồng Lộc mất đi năng lực chiến đấu, Cao Thâm xác thực cũng nhanh điểm trở về, gánh vác bảo hộ các nàng hai cái trách nhiệm. Đã xong thương khách đã đi, như vậy rời đi trước hắc vụ, lại thông qua ra người địa đồ tìm tới A Mỹ vị trí. Cao Thâm thuận đường đi tới, ý đồ rời đi hắc vụ. Địa phương quỷ quái này, tiến đến dễ dàng, muốn rời khỏi không có đơn giản như vậy. Nơi này không phân rõ đông nam tây bắc, trung quanh sương mù càng lúc càng nồng nặc, lại thêm treo ở mình trên ánh mắt hai cái tay nhỏ, Cao Thâm mỗi đi một bước đều cẩn thận. May mắn trí nhớ của hắn không sai, lại thêm chuyên môn dọc theo sương mù mỏng manh địa phương tiến lên. Trước mắt sương mù thế mà càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ thật ngay tại dần dần đi ra bộ khu. Ngay tại Cao Thâm cảm thấy sắp thoát ly hiểm cảnh thời điểm, nơi xa nhìn thấy một màn, để hắn dừng bước. Hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tại hắc vụ biên giới, cái kia mang theo thân sĩ mũ song thương khách lại vòng trở lại, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một bước vào mảnh này vụ khu. Cái này đồ hỗn trướng, thật sự là âm hồn bất tán. Tin tức tốt duy nhất là song thương khách tựa hồ cũng đối hắc vụ khu vực vô cùng kiên kỵ. Tại phiến khu vực này, nó hành tẩu tốc độ 10 phần chậm chạp, căn bản không giống như là bên ngoài chạy như điên đi thẳng. Cao Thâm biến sắc, lập tức hướng về hắc vụ chỗ sâu quay người đi đến. Nơi xa song thương khách ngũ giác 10 phần nhạy cảm, ngẩng đầu hướng về Cao Thâm vị trí nhìn lại, vậy mà ngay lập tức phát hiện tung tích của hắn. Đối phương hai tay khẽ nhúc nhích, tối như mực họng súng nâng lên. Cao Thâm rút ra ẩn hình phù, bằng nhanh nhất tốc độ kết ấn, đem mình thân ảnh đặt vào trong hư vô. Mất đi mục tiêu về sau, song thương khách sững sờ, đối hư không ngay cả mở hải thương, toàn bộ không có bắn trúng Cao Thâm. Nhưng là coi là dạng này, đối phương liền sẽ buông tha mình, kia liền muội phần sai. Mặc dù song thương khách tầm mắt mất đi mình, nhưng là nó thính giác đồng dạng mất cảm. Vô luận Cao Thâm bước chân lại như thế nào nhu hòa, nó vẫn có thể đại khái đánh giá ra Cao Thâm vị trí, ở phía sau không nhanh không chậm, gắt gao đi theo. Một trận tại trong hắc vụ kỳ lạ thi đi bộ bắt đầu. Cao Thâm thân bất do kỷ, kéo lấy sau lưng song thương khách, hướng hắc vụ chỗ sâu tiến lên. Cuộc tỉ thí này, tựa hồ so ra kém bên ngoài nhanh như điện chớp, nhưng là trên thực tế càng thêm hung hiểm. Ẩn hình phù tiếp tục thời gian chỉ có một nén hương, tại mình bại lộ một máy mắt, đối phương vừa muốn nổ súng bắn giết mình. Huống chi, coi như song thương khách chính không đúng phát động công kích, trên lưng nữ nhân còn có hắc vụ chỗ sâu hung hiểm, không có một cái là cả dầu. Cao Thâm hiện tại thuộc về là đâm lao phải theo lao, xâm nhập hắc vụ, sớm muộn muốn chết. Dừng bước lại, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, theo hắn xâm nhập vụ khu phạm vi, dần dần phát hiện, chung quanh nguyên bản liền có thể thấy độ cực thấp chẳng cảnh, tại bất chi bất giác ở giữa phát hiện đáng sợ huyết tinh biến hóa. Chương 100, gác chung tầng 2, 6, hát vụ chỗ sâu chương 100, gác chung tầng 2, 6, hát vụ chỗ sâu tại trong hát vụ, Cao Thâm nhìn thấy, chẳng biết lúc nào lên, phía trước từng cỗ hư thối bốc mùi, lộ ra bạch cốt thi thể, ngay từ đầu vẫn là vụn vặt lẻ tẻ, riêng phần mình bị trợ. Nhưng là theo không ngừng xâm nhập, số lượng dần dần biến nhiều, liên miên đến hát vụ chỗ sâu, một chút nhìn không thấy bờ. Bọn chúng thống nhất duy trì lấy một cái quỷ dị tư thế, toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng về một cái phương hướng cúi đầu. Đến đằng sau, cơ hồ đến lít nha lít nhít trình độ, mỗi tiến về phía trước một bước, muốn tìm được điểm dừng chân đều mười phần khó khăn. Những thi thể này vô luận ở vào vị trí nào, quỳ lệ phương hướng đều mười phần thống nhất. Phản phất tại hắc vụ chỗ sâu, loại nào đó đáng sợ tồn tại, để bọn chúng dù là tại sau khi chết đều cực kỳ e ngại, phải gìn giữ lấy thần phục tư thế. Bọn chúng tại khi còn sống, đến tột cùng tại hướng về thứ gì quỳ lạy? Sau khi chết cái tư thế này đều không dám chút nào cải biến. Cao Thâm không nói, chỉ là một mực hướng về trong hắc vụ tiến lên, ý đồ hất ra sau lưng mũ tròn nam tử. Hậu phương song thương khách vẫn tại theo đuổi không bỏ. Đi tới tòa này quỷ dị mộ địa về sau, nó truy kích Cao Thâm tốc độ không có chút nào giảm bớt, chỉ là hai đầu khô tay đem song thương toàn bộ lên đạn, giơ thương hướng về phía trước, giống như là phòng bị hắc ám bên trong có đồ vật gì hướng mình đánh lén. Hiển nhiên, tại hắc vụ chỗ sâu vật kia, liền ngay cả song thương khách đều có chút kiêng kỵ. Trấn hồn tướng Lao Dương nói qua, một vị vô thường sử, tại lầu 2 thanh lý quái đàm thời điểm vô ý dẫm nhập hế huyết trì bên trong, bị vây ở huyết trì chỗ sâu, dở sống dở chết, không người không quỷ trọn vẹn trên trăm năm. Bị u khóa tại gác chung bên trong nhiều năm như vậy, chậm chạp đợi không được lầu dưới đồng đội cứu viện, không biết giờ phút này nàng đã biến thành trạng thái gì, phải chăng còn lưu lại một tia nhân tính. Những này quỷ lệ thi người, lại có hay không là tại hướng nàng giật đầu. Theo đối hắc vụ khu vực thăm dò xâm nhập, u hoán tiếng ca, chẳng biết lúc nào lên trong sương mù phiêu đãng, chợt xa chợt gần, tiếng chung đập nát thứ 99 trở, bọt máu bên trong mở ra ác chi hoa bất bại, ngươi tặng chủy thủ gỉ trong lòng mang, quét đi ngây thơ đổi một thân hải cốt. Như luân hồi là trận âm mưu, ta lại không tin số mệnh, mượn bách quỷ dạ hành xé nát cái này hư ảo huyễn cảnh, chung máu minh, hoán khí ngưng, hoàn tuyển trên đường ta tự thành bài minh. Nơi xa, truyền đến chạy nhỏ giọt tiếng nước chảy. Một thanh to lớn trong huy động, vô số tinh hồng biến đen huyết dịch không ngừng tỏa ra màu đen bong bóng, kỳ quái to lớn cái bóng tại huyết hà phía dưới chậm rãi du đãng, không ngừng có nhân loại tàn chi bạch cốt nổi lên, lại cực tốc chìm xuống. Sương mù màu đen chính là từ kia một thanh ao lớn bên trong liên tục không ngừng bắt ra, không chỉ có là máu cùng sương mù, liền ngay cả huyết chỉ phụ cận không khí phảng phất đều bị bóp méo thành màu đen ô bế màu sắc. Thi cốt phiêu đã mục nát huyết chỉ trung ương, chậm rãi đứng lên một cái hiểu điệu vũ mị nữ tính bóng đen, ngâm mình ở huyết chỉ bên trong, nửa cái bóng lưng lộ ở bên ngoài, một tay che gấu một tay vuốt tóc, cử chỉ nhấc chân ở giữa mười phần vũ mị, chỉ là nàng nhẹ nhàng múc huyết hoa hai tay không phải nhân loại bình thường bàn tay. Tại bình thường thủ đoạn vị trí, thay vào đó, cố định bên trên hai cái màu đen móc sắt. Trang diện kia, lại là quỷ dị, lại là mê miễn. Tựa như là ở trong giấc mộng. Song thương khách cùng Cao Thâm một đuổi một chạy lại tới đây về sau, huyết chỉ bên trong còn tại hưởng thụ lấy ngâm máu tắm nữ thi, giống như là phát giác được cái gì, dần dần dừng lại ca hát, đầu lâu chậm rãi quay lại, nhìn về phía Cao Thâm phương hướng. Dù là Cao Thâm ở vào ẩn hình phụ trạng thái, đối phương rõ ràng đã cảm nhận được hắn tồn tại. Một loại kinh khủng dị thường ngạt thở cảm giác, nháy mắt áp chế ở Cao Thâm ngực. Vẹn vẹn một chút, hắn lập tức minh bạch, ao máu kia bên trong nữ thi đáng sợ đến cỡ nào. Mình tất cả phụ lục, ở trong mắt nàng tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi trò xiếc, một chút liền bị nhìn xuyên. Song thương khách tại xa xa liếc qua trong huyết trì người về sau, một câu không nói, lập tức từ bỏ truy kích Cao Thâm, quay người hướng về hắc vụ bên ngoài chạy như điên. Một người một quỷ, vậy mà tại cùng một thời gian làm ra lựa chọn tương đương. Đã đến, kia liền không muốn đi, tiến đến bồi bồi ta đi. U oán giọng nữ, như giỏi trong xương, ở bên tai mình yếu ớt vang lên. Phản phất vô thường sử đã đi ra huyết trì, đi tới phía sau mình. Cao Thâm trong lòng hoảng hốt. Không phải đã nói, tỷ tỷ ngươi chỉ có thể tại bên trong huyết trì hoạt động sao? Lao Dương, ngươi mẹ nó, không hiểu nói bậy hại người chết. Trước mắt chạy ở phía trước song thương khách lấy quỷ dị tư thế ngã chạy như điên, một bên phi tốc rời xa huyết trì, một bên quay người hướng về huyết trì phương hướng liên tục khai hỏa. Bộ nhân đội áp xúc mà thành đạn tiết ra, ánh lửa chiếu sáng vô số quỷ sát thi thể. Chỉ bất quá, lần này phương hướng công kích của nó không còn là Cao Thâm, mà là dọc theo huyết trì một đường đuổi theo vô thường sử. Nữ nhân kia thân ảnh mười phần quỷ dị, cùng nó nói là nàng bị vây ở huyết trì bên trong, không bằng nói là nàng chỗ chân đạp qua địa phương đều biến thành thâm bất khả chắc huyết hà. Bởi như vậy, huyết chỉ nữ thi vẫn chưa rời đi huyết chỉ, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng tại trong hắc vụ truy kích Cao Thâm hai người. Đạn rơi trên người vô thường sử, chia ra vô số tái nhợt cánh tay, khuôn mặt dữ tợn đầu người, tựa hồ muốn từ bên trong thân thể của nàng phá thể mà ra. Sau một khắc, lại bị nữ thi hai cái móc câu bên trong, giống như là quả cầu ra xì hơi, bị tiện tay ném đến huyết chỉ bên trong. Trong huyết chỉ nữ thi, đối với mình thi thể bên trên bạo liệt mọc ra vô số quái đàm, căn bản không quan tâm. Giống như là kéo xuống chết ra một dạng đưa chúng nó từng trương từ trên thân kéo xuống. Thoáng qua ở giữa, vô thường sử chân đạp huyết chỉ, đã đi tới song thương khách sau lưng. Song thương khách vành nón phía dưới khô quắt con mắt không tình cảm chút nào, một tay nổ băng đạn, đem một phát mới băng đạn nhét vào kim sắc súng ngắn. Đối gần trong gang tấc vô thường sử, mặt bắn một phát, phanh. Huyết chỉ nữ thi trên mặt tóe lên huyết vụ, ngay sau đó, nửa gương mặt vỡ ra đến, khói xanh lượn lờ, một cái nam nhân thân thể cưỡng ép từ nàng hơn nửa người bên trong ép ra ngoài. Nam tử kia đầu đội màu đen mũ sa, thân trên trường bào màu trắng, màu đen rộng rãi quần, xem xét là một cái cổ đại trang điểm người Hàn Quốc, Lục Yêu sư Lý Kiến Thu, cùng là gác chung bên trong thất hương khách. Song thương khách vậy mà cũng đem hắn áp xúc thành đạn, cất vào băng đạn của mình. Lý Kiến Thu mới từ huyết chỉ nữ thi nửa người trên leo ra, đội vàng liếc nhìn một chút chung quanh tình huống, đại khái minh bạch dưới mắt phát sinh hết thảy. Hắn kia trắng bệnh không huyết sắc gương mặt, bắn ra hai đạo lóa mắt ánh mắt, hai mắt phun lửa nhìn trước mắt trong huyết chỉ nữ thi, nghiêm nghị nói: "Yêu nghiệt to gan, còn chưa chịu chết." Tay áo dài vung ra, hai đạo ố vàng lá bùa chống rông xuất hiện tại hắn chỉ còn lại khung xương trong lòng bàn tay. Lá bùa theo do thiêu đốt, hóa thành không có, ngay sau đó, hắc vụ phía trên, chống rông xuất hiện một con to lớn thanh ngọc hồ ly, hướng về huyết chỉ nữ thi phương hướng đạp xuống cự túc, ý đồ đem đối phương nhấn nhập huyết chỉ bên trong. Cái này lục yêu sư dù cho chết trên trăm năm, nhớ mãi không quên trấn áp quái đàm sứ mệnh, vừa mới bị song thương khách triệu hắn đi ra, liền đối huyết chỉ nữ thi triển khai vô tình trấn áp. Lông sủ cự trưởng có thể so với gò núi, một cước xuống dưới, trong huyết chỉ vô số xác chết trôi bị nó giẫm một cái nát nát, huyết chỉ nữ thi cũng trực tiếp bị thanh ngọc hồ ly nhấn vào đến nước hồ chỗ sâu, chỉ ở huyết thủy mặt ngoài lưu lại sóng lớn sóng máu cùng vô số bạc khí. Nhìn trước mắt một màn, lục yêu sư Lý Kiến Thu hết sức hài lòng, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem bọn này thi lan tràn quỷ dị huyết chỉ triệt để phong tỏa. Thanh ngọc hồ ly chậm rãi từ huyết chỉ bên trong nâng lên cự trưởng, chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Thế nhưng là tại mang lên một nửa thời điểm, động tác của nó chậm dần xuống dưới, phản phất huyết chỉ phía dưới ẩn giấu thứ gì. Một mực bóp chặt nó tay trước, để hình thể khổng lồ thanh ngọc hồ ly đều thống khổ không chịu nổi, di động khó khăn. Huyết thủy bốc lên bên trong, một viên kim loại sáng bóng móc sắt đã đâm vào cự hồ một chân. Lý Kiến Thu thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh ngọc hồ ly thân thể bắt đầu sung huyết, thể tích biến lớn một vòng, lần nữa phát lực, ý đồ nâng lên kẹt tại huyết chỉ bên trong cự trưởng. Nó lực lượng chi lớn, toàn bộ huyết chỉ cũng bắt đầu khẽ run lên. Bên trong toát ra vô số tái nhợt thi thể đầu, giống như là bị trận này kinh thế đấu sức dọa ra. Một thốn, thanh ngọc hồ ly tựa hồ chiếm được thượng phong, đang không ngừng thoát ly huyết chỉ sức kéo. Sau một khắc, huyết chỉ phía dưới đầu kia kết nối lấy móc quỷ dị cánh tay vừa dùng lực, thanh ngọc hồ ly thân thể to lớn không có sức đánh trả chút nào, gò núi thân thể trực tiếp bị toàn bộ túm vào đến huyết chỉ bên trong. Toàn bộ hồ thân, khoảnh khắc bị huyết chỉ thôn vệ, chỉ còn lại mấy cây thô to lông tóc, tại máu mặt phiêu động, vô cùng nhanh cũng bị bầy thi chia ăn. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lý Kiến Thu rốt cục có chút biến sắc, rộng lớn trong tay áo xuất hiện lần nữa một trường lá bùa, tựa hồ cuống quýt muốn lần nữa triệu hoán cái gì, nhưng là đã tới không kịp. Vừa kéo vào thanh ngọc hồ ly, huyết chỉ bên trong nữ thi lần nữa hiện hiện, lâng lâng đi tới Lý Kiến Thu trước mặt. Không nói lời gì, móc sắt đâm vào cổ của hắn kết bên trong, lôi kéo hắn liền hướng huyết chỉ trung ương đi đến. Mặc kệ là người hay quỷ, bị vô thường sử móc cố định, cuối cùng số mệnh chỉ có tiến vào huyết chỉ bên trong, biến thành một bộ mới ngâm đến phát nát xác chết thôi. Tại huyết chỉ nữ thi cùng Lý Kiến Thu giao thủ lúc, song thương khách tựa hồ không có thư giãn, một bên hướng về hắc vụ bên ngoài phương hướng chạy như điên, một bên quay người hướng về huyết chỉ bên trong điên cuồng liên sạc. Vô số quái đàm áp xúc mà thành đạn bắn về phía huyết chỉ bên trong. Mặc dù những này cấp thấp quái đàm áp xúc mà thành đạn kém xa Lý Kiến Thu, nhưng lấy số lượng kéo dài thời gian, tổng cũng có thể. Dù cho sau khi chết biến thành quái đàm, song thương khách kinh nghiệm chiến đấu không có giảm bất chút nào, nó làm ra mỗi một bước phán đoán đều là tối ưu giải. Thế nhưng là tại huyết chỉ nữ thi thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều thành phí công. Thậm chết lục yêu sư cùng nó thức thần về sau, huyết chỉ nữ thi chân đạp huyết chỉ, tại trong hắc vụ tựa như tia chớp tiến lên, vô cùng nhanh liền đuổi kịp một mực chạy như điên đảo mệnh song thương khách. Vô số bộ nhân đội từ nữ thi thể nội tuôn ra, lít nha lít nhít tay chân quấn ở trên người nàng, ý đồ tạm hoãn nàng truy kích con đường. Hai người lần nữa kề mặt, song thương khách trực tiếp đem nòng súng nhét vào huyết chỉ nữ thi trong miệng, vặn co súng, oanh một tiếng, đối phương còn sót lại nửa cái đầu bị nó oanh thành trắng loá hốc mưa. Cái cổ phun máu nữ thi, động tác không thấy chút nào chậm chạp, tay phải treo đen lăng móc treo ở song thương khách vành nón phía dưới, không nói lời gì túm nhập dưới chân huyết chỉ bên trong. Song thương khách còn muốn phản kháng một chút, huyết chỉ bên trong hiện ra vô số cổ thi thể, trong tay trong chân, lít nha lít nhít bắt lấy song thương khách toàn thân, mạnh mẽ cũng đưa nó kéo vào huyết chỉ. Truy mình hơn phân nửa tầng lầu cái quái vật này, tại huyết chỉ mặt chủ nhân trước giống như là một đứa bé, không hề có lực hoàn thủ. Song thương khách sau khi chết, một đường chạy như điên cao thâm cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì, kế tiếp, liền đến phiên hắn.